Chương 657, Văn tự bán mình ước chừng chương 657, Văn tự bán mình ước chừng. Khục, ngày hôm qua chương tiết xảy ra chút vấn đề, chương tiết thiếu hụt, bổ hai lần mới hoàn chỉnh, bất quá, 30 về sau nhìn hẳn là không có vấn đề, vậy sẽ vừa vặn sửa xong. Hô, nặng nề thở dốc từ Hồ Yêu giữa hàm răng lộ ra. Đầu ngón tay của hắn, cách tấm kia nhuốm máu mặt càng ngày càng gần. Giờ khắc này, toàn thân hắn huyết dịch đều căng thẳng. Không quản bên ngoài giả bộ bao nhiêu mây trôi nước chảy, chỉ có chính hắn biết trong lòng đè lên đa trọng cần trường, hắn trước mắt muốn đụng, thế nhưng là hất lên ra chuột quái vật. Mức độ nguy hiểm, quả thực so với con chuột đi trêu chọc mèo còn nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ đem mệnh góp đi vào. Mắt thấy cặp kia ánh mắt lạnh như băng, hàn ý thấu xương như bụi băng, nhưng thủy chung không có động. Thậm chí tại hắn tiếp cận, nữ tử kia chỉ là siết chặt trong tay văn thư, nhận mệnh giống như hai mắt nhắm nghiền. Hồ Yêu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia được như ý đường cong. Là thời điểm thu hoạch chính mình tiểu quả tử. Nhưng lại tại đầu ngón tay hắn vừa mới chạm đến một sát na, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, dừng tay. Hồ Yêu huyết dịch khắp người gần như đảo ngược, như bị đạp cái đuôi, ngao nhảy lên, đột nhiên văng ra về phía sau. Cái này phản ứng quá mức kịch liệt, triệt để bại lộ hắn kém xa mặt ngoài như vậy chấn định nội tâm. Hắn sớm đã kéo căng đến cực hạn, cho dù một tia gió thổi cỏ lay, đều sẽ để cho hắn mất khống chế chấn động tới. Hồ Yêu miệng lớn thở phì phò, sau lưng đồng bạn quăng tới trêu tức ánh mắt càng làm cho hắn khó xử. Trung Điệp hừ lạnh một tiếng, mới dương mắt nhìn hướng lên tiếng chỗ, đúng là cái kia tiểu yêu vương phía sau, nguyên bản ngã xuống đất không đứng dậy nổi một cái cầu đầu yêu. Giờ phút này, cái kia cầu yêu cũng không biết chết sống, dãy rủa lấy ngăn tại nữ yêu trước người. Hừ, không biết sống chết. Hồ Yêu trong mắt lệ quang lóe lên, yêu phong thoáng chốc của cuộn, thô giáp hồ chảo đã hung hăng bóp chặt cầu đầu yêu cổ. Đường đường yêu hoàng, nghiền chết một cái tiểu yêu, muốn không so với bóp nát một cái côn trùng phí sức. Nhưng lại tại hắn phát lực cái kia một cái trước mắt, cảm giác dưới lòng bàn tay chỉ trệ, một cái mảnh khảnh ngón tay, lại hơi hợt chống đỡ hắn toàn bộ lực lượng. Hồ Yêu con ngươi đột nhiên co lại, thuận cái kia ngón tay hung hăng trừng mắt về phía Trại Thanh Ngôn, ngươi nhưng muốn rõ ràng, thật muốn cá chết lưới rách, để cho ngươi đám huynh đệ này toàn bộ đều chôn cất ở chỗ này. Tiếng nói vừa ra, hắn rõ ràng thấy được nữ yêu thân hình hơi trao đảo một cái. Nàng đang giãy giụa. Một lát, Trại Thanh Ngôn chậm rãi mở mắt, ánh mắt đảo qua cái kia còn tại hồ dưới bước giãy động cầu đầu yêu, đây là cái thứ nhất đi theo nàng tiểu yêu, cũng là trung thành nhất không hai cậu tử. Giờ phút này tấm kia vặn bẹo mặt chó nói không ra lời, lại vẫn cố gắng làm ra hình miệng, lao đại, không muốn. Trại Thanh Ngôn trong mắt giãy giụa chợt lóe lên, cuối cùng là rời đi ánh mắt, nhìn về phía Hồ Yêu, âm thanh lạnh vô cùng, buông hắn ra. Ta ký. Hồ Yêu khỏe miệng thỏa mãn bắt ra, liếc xéo một cái kia tiểu yêu, cũng lười tính toán, tiện tay đem hắn vung đến một bên. Vậy liên ký đi. Trong giọng nói là không giấu được đạt được. Mắt thấy Trại Thanh Ngôn cắn phá đầu ngón tay, chậm rãi ấn về phía cái kia phần khế ước văn thư, hắn gần như đè nén không được hưng phấn. Đây là yêu tộc từ xưa truyền thừa huyết mạch nô dịch khế ước, một khi đè xuống, vinh thế thoát thân không được. Nhưng lại tại cái này bụi bặm đem định một sát, trên mặt đất cái kia không người quan tâm cậu yêu đột nhiên bạo khởi, đột nhiên nhào tới phía trước, một cái đem khế ước văn thư nuốt vào trong bụng. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết, mặt ngoài duy trì hòa bình, triệt để vỡ vụn. Hồ Yêu đọc lại lửa giận lại khó ức chế, ôm hận xuất thủ, ngập trời yêu khí trực áp hướng cậu yêu. Trại Thanh Ngôn mặc dù phản ứng chậm một cái trước mắt, nhưng vẫn như cũ dây lát thế mà bên trên tính toán ngăn cản, lại tựa hồ như trễ. Bất luận hai cỗ yêu khí ai mạnh ai yếu, bị kẹp ở giữa cậu yêu, trước mắt liền bị đè ép đến cơ hồ vỡ vụn. Trại Thanh Ngôn ánh mắt co rụt lại, gấp lui lực đạo, cũng đã không kịp. Cuối cùng một sát na, nàng chỉ nhìn thấy tấm kia mặt chó lại lẻ lưỡi, hướng nàng ngây ngốc cười một tiếng, y hệt năm đó mới gặp lúc răng rớp. Nàng trong lòng run lên bần bật. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc dây lát, trong thiên địa tất cả bỗng nhiên chỉ hoãn ngưng động. Hồ Yêu mặt mũi dữ tợn, Trại Thanh Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Toàn bộ đều ngưng kết, chỉ có từng tiếng âm vang vọng mỗi người thai, tài thông thiên địa. Theo âm thanh mà rơi, là một tràng thoáng qua liền qua tiền đồng mưa, rơi vào cái kia cậu yêu trên thân, cũng rơi vào trên người mọi người, nhưng tất cả những thứ này lại như cùng ảo giác đồng dạng, chờ mọi người hoàn hồn, hết thảy cũng trở về hình dáng ban đầu. Liên tại bọn hắn cho rằng chỉ là ảo giác lúc, đông, đông, đông tựa hồ có cái gì tồn tại bí ẩn, từng bước một, từ nơi xa xôi đi tới, quỷ dị chính là, không người nhìn thấy người đến, chỉ biết đạo, cái kia một tiếng lại một tiếng bước chân, tựa hồ dẫm tại tất cả mọi người đáy lòng. Hồ Yêu ánh mắt di động, Trung Điệp hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, không quan tâm, lại lần nữa hướng thoi thóp cậu yêu xuất thủ. Nhưng lại tại hắn động thủ nháy mắt, một cú cực hạn nguy hiểm dự cảm chiếm lấy mỗi cái trong lòng người, lại nói không ra nguyên nhân. Tất cả ánh mắt gắt gao đính tại Hồ Yêu động tác bên trên. Đây cũng là đâm lao phải theo lao à? Hồ Yêu cắn răng một cái, vứt bỏ tất cả báo động, chỉ một cái hung hăng ấn về phía cậu yêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người hoảng sợ kinh hãi gặp, cậu yêu bình yên vô sự, mà cái kia Hồ Yêu lại biến mất không còn tăm hơi. Không sai, chính là biến mất không còn tăm hơi. Càng làm cho người ta dùng mình chính là tiếng bước chân kia vẫn như cũ vang lên theo, là rõ ràng ngai âm thanh két két, ý vị không rõ lại làm cho người mơ màng ngai, đem tất cả mọi người sợ hãi kéo đến đỉnh điểm. Trong ngay mắt, nguyên bản nhiệt huyết chiến trường biến thành khủng bố dáng lâm chi địa, hoa phong đột biến. Đột nhiên một tiếng đông cả kinh, mọi người nhảy một cái, trước mắt bao người một bộ bị gặm phải chỉ còn khung xương xác bị nôn ra. Sau đó tiếng bước chân cũng ngừng, bao cát hơi tản, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, khuôn mặt phúc hậu, thậm chí mang theo vài phần chất phác, nếu không phải khỏe miệng của hắn còn dính chưa lau sạch bọt thịt, cũng đang chậm rãi nhỏ xuống huyết châu lời nói, sợ là quả thật sẽ tưởng rằng hắn người vật vô hại, sách, không ai có thể tổn hại bản đại gia tài sản. Tiểu Bạch Long từng bước một bước vào trong tràng, đế giày đạp đất, tiếng như sấm rền. hay nổ, hắn hứng hở phun ra trong kẽ răng kẹp lấy thịt vụn, hướng sát mặt ngưng trọng Trại Thanh Nôn nhếch miệng cười một tiếng, nhà ngươi cậu tử không sai, hiện tại thuộc về ta. Nữ yêu sắc mặt đổi biến, đang muốn mở miệng, Tiểu Bạch Long lại vượt lên trước một bước, trung điệp dậm chân, âm thanh chấn toàn trường, hiện tại tuyên bố một việc, các ngươi ở đây tất cả yêu đều bị bản đại gia ta mua, từ giờ khắc này các ngươi tất cả đều là ta tài sản. Lời này giống như kinh lôi nổ vang, bất luận là Trại Thanh Nôn vẫn là khói sau đó cái kia ba đầu yêu hoàng, đều là cảm giác hoang đường đến cực điểm, có thể trực giác lại nói cho bọn hắn, cái này người áo trắng nói là thật. Tiểu Bạch Long mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, thỏa mãn đảo mắt bị chính mình một bàn tay không cục diện, hắn bất quá là tới cứu người, thuận theo thiên ý hoàn thành một hạng nhiệm vụ mà thôi. Đến mức làm sao hoàn thành, hắn không quan tâm, thiên ý càng không khả năng quan tâm, người sống liền được. Đầu ngón tay cuốn quanh lấy một tia mới vừa được đến thiên địa khí vận, Tiểu Bạch Long khẽ gật đầu, đây là nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Long tộc hết thể đạo lý bên ngoài lộ ra tại thế gian, chính là nhất ngay thẳng giao dịch, cho dù thiên địa muốn điều động long tộc làm việc, cũng phải trước giao thủ lao. Chương 658, cơ duyên, cơ duyên. Chương 658, cơ duyên, cơ duyên. Đã lấy được muốn nhất, hắn nhìn chăm chú đầu ngón tay cái kia sợi khí vận, ánh mắt lóe lên, chậm rãi đem bóp nát, hóa thành một chút linh quang tản đi. Đây là sử dụng khí vận phương pháp một trong. Vận mệnh tự sẽ dẫn hắn tới muốn đáp án. Việc này không nên chậm trễ, hắn cao giọng mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ, ta hỏi, các ngươi đáp. Các ngươi có ai nghe nói qua cái gì là Bắc Hải thủy yêu? Thanh âm hắn rơi xuống, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, từ từng cái có rúm lại yêu tộc trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại xương khói kia, sau đó cất giấu ba đầu yêu hoàng trên thân. Nơi này là thuộc bọn hắn sống đến lâu nhất, cũng khả năng nhất biết đáp án. Đột nhiên, một tiếng gấp rút mà sợ hãi la lên vang lên, ngài là yêu thánh đại nhân. Khói thoáng chốc tan hết, ba đầu đại yêu vội vàng hấp tấp đi ra, rõ ràng là một đầu hổ yêu, một đầu lộc yêu, còn có một con lợn yêu. Dẫn đầu hổ yêu toàn thân run rẩy như run rẩy, run giọng nói, không biết yêu thánh đại nhân giáng lâm. Nhỏ, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón. Long Du Du xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang, ngươi phía trước gặp qua ta? Không, chưa từng thấy qua. Hổ yêu gạt ra một tia lấy lòng cười, vẫn như cũ thân người cong lại nói, có thể ta yêu tộc trên dưới, người nào không nhận ra Long tộc thánh quân? Long tộc yêu thánh. T, ở đây tất cả yêu tộc cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Yêu tộc bên trong, ai không phải nghe lấy Long truyền thuyết lớn lên? Liên Trại Thanh Ngôn cũng trong lòng chấn động mạnh mẽ, mơ hồ cảm thấy tôn này Long thánh giáng lâm, có lẽ cùng nàng có quan hệ. Dù sao, nàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa Long. Nếu không, sự tình như thế nào như vậy đúng dịp? Không quản trong lòng nàng như thế nào gợn sóng, cái kia hổ yêu đã triệt để thả ra, cười đến định nội, không dối gạt ngài nói, ta thất thúc thúc bát đại gia. Hắn lời còn chưa nói hết, Tiểu Bạch Long đã không kiên nhẫn như mày, vậy ngươi có biết Bắc Hải thủy yêu? Hổ yêu hô hấp trì trệ, lập tức nghẹn lời. Tiểu Bạch Long liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lãnh đạm, vậy ngươi vô dụng. Tiện tay chụp tới, liền đem cái kia hổ yêu lăng không hút tới, hóa thành một trường lớn nhỏ, lập tức đầu nổ một cái, ném vào trong miệng. Giang giác một tiếng, nước bốn phía. Hắn một bên ngay lấy ăn vặt, một bên nhìn hướng cái kia lộc yêu, ngươi liền nói. A, bị cặp kia dựng thẳng đồng tử một chằm chằm, lộc tộc yêu hoàng chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, toàn thân cứng ngắc. Ta. Hắn giống kẹt lại bỏ, lắp bắp nói không ra lời. Mắt thấy dựng thẳng trong đồng tử nguy hiểm chi ý càng ngày càng đậm, lộc yêu cái khó lo cái khôn, đống nhiên hô to, thánh quân đại nhân, có thể hay không cho điểm nhắc nhở a? Ừm. Tiểu Bạch Long hơi suy tư, thuận miệng nói, theo vị đại nhân kia thuyết pháp, Bắc Hải thủy yêu chất thịt cực kỳ ngon, là thế gian số một thức ăn ngon. Đẹp, thức ăn ngon. Cái này đáp án hoàn toàn ra ngoài ý định, lộc yêu nhất thời mắt trợn tròn, lẩm bẩm nói, nhỏ, tiểu bối chưa từng nghe qua a. Đại nhân nếu là muốn ăn thức ăn ngon, quê nhà ta bên kia cũng có không ít, nhất là tầm bảo thử cùng tuyết ma thú, hương vị kia tuyệt đối độc bộ thiên hạ. Đến mức thủy yêu. Hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một cái miệng khổng lồ chạm mặt tới, không phải đối phương bị lớn, mà là chính hắn chẳng biết lúc nào đã co lại thành lòng bàn tay lớn nhỏ, giống viên ăn vặt bị nhặt lên, đang hướng cái miệng đó bên trong đưa. Chờ chút. Thánh quân đại nhân, lại cho cái nhắc nhở được hay không? Lộc yêu nước mắt chảy ngang, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Long Du Du nhìn hắn bộ dáng này, nhẹ gật đầu, nếu mày trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, đúng rồi, thủy yêu trong cơ thể chảy xuôi, nghe nói là không chết chi huyết có thể dùng để ủ chế vĩnh sinh chi rượu. Không chết máu, cất rượu. Lộc yêu trong mắt sáng lên, phản phất nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng, đại nhân, ta hình như. Đại nhân, lão trừ ta biết. Lời còn chưa dứt, lại bị một tiếng thô uống đánh gãy. Lộc yêu khó có thể tin nhìn về phía một bên hảo huynh đệ chư yêu, chỉ thấy đối phương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trên mặt mang một vẻ cười xấu xa. Lộc yêu khí huyết dâng lên, hô hấp dồn dập, muốn chửi ầm lên cũng đã không kịp, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc liền bị tiện tay ném bỏ vào miệng to như chậu máu bên trong. Răng rắc, răng rắc. Theo răng nhai, hắn triệt để mất đi cảm giác. Ân, cái này có nhai đầu. Tiểu Bạch Long một bên nhai, một bên tán thưởng. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi xuống chư yêu trên thân. Cái này một thân mỡ, nuôi phải hương thơm nước trượt, nhìn đến Tiểu Bạch Long vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Nói đi. A, cái kia. Lao chư ta ngược lại là nghe nói qua, yêu giới bên trong, xác thực có một vị tồn tại, trên thân chảy xuôi không chết chi huyết. Chỉ là gặp Tiểu Bạch Long thần sắc ở giữa đã tràn đầy không kiên nhẫn, chư yêu cuối cùng không còn dám kéo, run giọng đáp, đó chính là chúng ta Côn Ngô yêu giới, bốn phương đế quân một trong, Bắc Cực đại thánh, Thủy Thần Tôn. Chỉ có hắn, trên thân chảy chính là không chết chi huyết. Lời này vừa nói ra, quả thật như kinh lôi nổ bang, mưa gió đột nhiên nổi lên. Tất cả ánh mắt tại cái này một khắc đồng loạt bắn về phía Tiểu Bạch Long, trong mắt đều là hoảng sợ. Chờ một chút, vị gia này vừa rồi hình dung như thế nào ấy nhỉ? Chất thịt cực kỳ ngon, huyết dịch thích hợp nhất các rượu. Nghe một chút, cái này gọi là gì? Bắc Cực Đại Thánh, Thủy Thần Tôn, chất thịt ngon. Trong chốc lát, đầu này không biết từ đâu giáng lâm Long tộc Thánh Quân, hình tượng ở trong mắt bọn họ vô hạn nâng cao, triệt để trở thành thai ách cấp tồn tại. Nhưng ai lại biết đạo, lúc này liền chính Tiểu Bạch Long đều sửng sốt. Đấy lòng truyền đến giới linh không lưu tình chút nào cười nhạo, lần này trợn tròn mắt đi. Ta nói sớm cái kia miêu tả làm sao càng nghe càng quen tai, quả nhiên là bị kéo lại, ồn ào nửa ngày, nguyên lai thật sự là hắn. Vị kia Thủy Thần Tôn, thành đạo còn tại ngươi phía trước, nghe nói xuất thân hoang cổ tuyệt vực, lai lịch to đến dọa người. Và ngươi, sợ là bắt không được nha, xem ra, vị kia căn bản là không có ý định tiếp nhận ngươi, thuần túy là cầm ngươi tiêu khiển đây. Trừ phi nhà ngươi lão tổ tông, sơ đại long xuất thủ, nếu không người nào ổn phải thắng hắn. Đúng, ta là không được, Tiểu Bạch Long đông nhiên hoàn hồn, trong mắt tàn khốc lóe lên, ta không được, nhưng sơ đại long có thể. Chờ một chút, ngươi muốn làm cái gì? Giới linh nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tiểu Bạch Long nhưng lại không lại để ý tới nó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú về phía một bên đang cố gắng rụt lại thân thể, muốn đem chính mình giấu đi trại thanh ngôn. Tiện tay vớt lên cái kia bóng loáng không dính nước chư yêu, ném vào trong miệng, miệng lớn ngay. Nước văng khắp nơi bên trong, Tiểu Bạch Long cái kia đặc thù khoang minh thanh mở miệng, nghe nói, ngươi hương vị rất không bình thường. Hiện tại cho ngươi hai con đường tuyển chọn. Đầu thứ nhất, bị ta ăn hết. Mắt thấy cái kia tiểu thử yêu dọa đến lông đều nổ đi lên, hắn mới thỏa mãn niết miệng, đầu thứ hai, cùng ta tu hành. Trong vòng 3 năm, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giúp ngươi trưởng thành. Ta Long Đu Đu cái khác không có, chính là nhiều tiền, tài nguyên nhiều. Coi như cứng rắn đáp, cũng có thể đem ngươi chất đống. Nhưng có lại chỉ có 3 năm, 3 năm kỳ hạn vừa đến, như ngươi còn không thể triệt để hóa Long, hắn hung tợn bổ sung, ta như thường sẽ ăn ngươi. Ngoài miệng nói đến hung ác, Tiểu Bạch Long nội tâm cũng tại gào thét, đây chính là vị đại nhân kia ban thưởng cơ duyên. Ta Long Đu Đu đại nhân tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, cho dù đánh cược hết thảy, cũng ở đây không tiếc. Cùng lúc đó, vàng son lộng lẫy tiểu lâu cửa ra bảo, một đôi sư đồ bị tiểu nhị cầm chổi, chật vật đánh đi ra. Đi đi đi, ở đâu ra thối xin cơm đấy, chúng ta chỗ này không bán mì hoành thánh. An xin cũng không nhìn một chút địa phương, đây là các ngươi có thể tới sao? Chương 659, vậy liền để nàng dễ tính một điểm chính là chương 659, vậy liền để nàng dễ tính một điểm chính là gió lạnh siêu siêu tạo qua, vừa rồi bay qua chim tức còn tại hoa hoa tê. Lộ đang dùng sức mí môi lại, bả vai có chút phát run. Không thể cười, ngàn bạn không thể bật cười. Cố gắng ngăn chặn gần như muốn hất lên khoe miệng, dùng một loại nhìn như không có chút rung động nào, nhưng lại mang theo 3 phần ngây thơ vô tội ngữ khí, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngài nói, có hay không một loại khả năng, chúng ta tìm nhầm địa phương? Phương Khánh bị đồ đệ hỏi lên như vậy, thần sắc ở giữa cũng lướt qua một tia do dự. Chẳng lẽ, thật tìm nhầm? Ngón tay tại trong tay áo nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, vô số tin tức mạch lạc ở trong lòng phi tốc lưu chuyển, trải bước. Dương mắt lại nhìn một chút tiểu lâu cửa ra vào, điếm tiểu nhị kia vẫn như cũ như cái như môn thần đâm ở nơi đó, ngẩng lên đầu, một mặt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm nhóm sư đồ. Những năm gần đây, Phương Khánh lâu cách thế tục, tâm tính sớm đã tu đến so với đã sớm tốt rất rất nhiều. Đối với cái này cáo mượn oai hùng tiểu nhị mạo phạm, hắn không hề làm sao để ý, liền đối phương trong miệng không sạch sẽ chửi mắng, hắn cũng chỉ làm không nghe thấy. Dù sao, chuyện giống vậy như phát sinh ở Vu Cổ đạo nhân trên thân, đối phương đã sớm bị hắn một chân giẫm nát, bạo dịch thể đậm đặc đến nay còn dính tại trên mặt đất, móc đều móc không nổi. Mặc dù cái này giẫm nát quá trình chỉ là một loại cuối cùng kết quả ở giữa đủ loại phức tạp nội tình, sớm đã mai một tại vô số quyết trạch thay đổi lối rẽ bên trong, chìm vào thời gian dòng lũ bên trong không người biết được nơi hẻo lánh, mà trước mắt, từ các loại phương diện nhìn, điểm tiểu nhị này đều được cho là cực kỳ bất kính. Nhưng Phương Khánh vẫn nguyện ý tha thứ hắn một lần. Nói đến, đây cũng là một loại tiêu chuẩn cách đi. Lại hoặc là người tu đạo trong xương một loại ngạo mạn dung không được khác người tu đạo nói với mình lý nửa phần khiêu khích, lại hết lần này tới lần khác đối với mấy cái này thế tục phàm nhân, nhiều ra một điểm ngoài định mức tha thứ. Dù sao người không biết vô tội, bọn hắn cái gì đạo lý cũng đều không hiểu, cần gì phải cùng bọn hắn tính toán. Phương Khánh tự nhận là cái nói đạo lý người. Huống chi, giờ phút này Đỗ Nhi ngay tại bên cạnh. Hắn so với thường ngày, càng để ý cái kia 3 phần hình tượng. Dù sao, hắn hiện tại đóng vai thế nhưng là cái hiền lành hòa nhã, tính tình tha thứ sư phụ. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, Phương Khánh máy tính đầu cuối đã xem kết quả cuối cùng gửi đi tới. Hắn cúi đầu liếc qua. A, không sai a. Lão Long lưu cho hắn tọa độ không hề phức tạp, chỉ cần cắm vào mấy cái hư không bao nhiêu nhỏ blue gìn, kết quả liền nhẹ nhõm tính toán đi ra, là cái này địa phương, không sai. Phương Khánh ngẩng đầu, liếc nhìn trước mặt vàng son lộng lẫy từ lâu, lại đối so một chút Lão Long trong trí nhớ cái kia phổ thông thông quán bên đường. Khác biệt là hơi bị lớn, nhưng vị trí vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hắn không yên tâm, lại lặp đi lặp lại diễn toán 3 lần. Đáp án vẫn như cũ. Phương Khánh ánh mắt trước trở xuống nhà mình Đồ Nhi trên thần, nhìn xem tiểu gia hỏa cái kia hơi có vẻ khẩn trương thần sắc, hắn cố gắng để ngữ khí càng ôn hòa chút, "Tiểu Lộ Đăng, chúng ta không tức giận không tức giận. Có lẽ là chủ quán nhớ lầm, cũng có thể là hậu nhân. Quên tổ tiên ước định." Lộ Đăng nghe vậy, trong thanh âm mang theo một chút khẩn trương, thật sự sao? Hắn cũng không phải chất vấn cái gì, cũng không có sinh khí, dù sao hắn bất quá là cái không đáng một đồng tiểu khất nhi, lang thang cuộc đời bên trong, so với cái này càng lớn nhục nhã cũng không biết trải qua bao nhiêu, sớm thành thói quen. Có thể sư phụ hắn khác biệt. Sư phụ là chân chính trên ý nghĩa, hành tẩu ở giữa thiên địa thái ách. Tại hắn nông cạn trong nhận thức biết, đã là thai ách dù cho vô tâm, những nơi đi qua, không đề cập tới diệt thế đại kiếp, nhẹ nhất cũng là sát chết khắp nơi. Hắn đến nay nghĩ mãi mà không rõ, sư phụ là như thế nào làm đến cùng thế giới này không đụng đến cây kim sợi chỉ, thậm chí là một cái thai ách cấp bậc tồn tại, cứ như vậy dung nhập cái này thế tục, cùng một phàm nhân mở dạng, không dậy nổi gợn sóng. Hắn kiến thức lúc này còn chưa đủ lấy giải đáp điểm này, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý, là một cái đạn hạt nhân cứng rắn muốn đóng vai phàm nhân lúc, khẩn yếu nhất là tuyệt đối đừng chọc thủng hắn, chỉ để ý đem hắn coi như phàm nhân đối đãi, mà càng khẩn yếu hơn chính là, đạn hạt nhân chung quy là đạn hạt nhân, tuyệt đối không thể thật chỉ coi hắn là cái phàm nhân, tùy ý trêu chọc. Vạn nhất, nổ đâu? Chỉ là một cái tiểu nhị, không còn cũng liền không còn, nhưng nếu bởi vậy dính líu phương thế giới này, tê, cái kia sai lầm nhưng là quá lớn. Là một cái nhìn thấu hết thảy tồn tại, tiểu lộ đang chỉ cảm thấy áp lực thật lớn. Phương Khánh không rõ nội tình, chỉ nhìn thấy tiểu gia hỏa trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Suy nghĩ một chút, ấm giọng trấn an nói, "Tiểu Lộ Đăng à, chúng ta dù sao cũng là người tu đạo, tính tình rộng lượng một chút cũng là nên. Đây cũng là tu đạo giới ước định mà thành thói quen." Họng súng nâng lên một tấc, tha thứ phàm nhân mạo phạm. Dù sao bọn hắn chưa từng tu chỉ bất luận cái gì đạo lý. Người suy nghĩ một chút, cái kia bạn đạo hành hành thế giới, nếu không phải bởi vì dạng này, ở đâu ra phàm nhân không gian sinh tồn? Người nói đối a. Sư phụ nói rất đúng. Tiểu Lộ Đăng không chút do dự gật đầu, tán thành nhà mình sư phụ, trong ánh mắt là hoàn toàn như trước đây tín nhiệm cùng sùng bái. Phương Khánh bị tiểu gia hỏa sùng bái ánh mắt nhìn lâng lâng, nhẹ nhàng ho một tiếng, cho nên, tha thứ bọn hắn lần này đi. Ta lại đi hỏi một tiếng. Hắn chậm chậm tiến lên, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, vị này chủ quán, cái này thật là các ngươi tổ tiên ước định, như. Lời còn chưa dứt, cái kia cao lớn bạm vỡ tiểu nhị đem cây chổi đống nhiên một đâm, lộ ra bắp thịt nổi cục mạnh mẽ cánh tay, quắc, ta lời nói không nói rõ ràng sao. Cút. Một miếng nước bọt chấm nhỏ ở tại Phương Khánh trước người ba tấc chi địa, cũng giống như hung hăng đập vào tiểu lộ đang đáy lòng bên trên. Hắn mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn chằm chằm sư phụ, nuốt ngụm nước bọt. Phương Khánh sắc mặt đầu tiên là cứng đờ, khuôn mặt lạnh ba phần, có thể thoáng nhìn bên cạnh khẩn trương đến nói không ra lời tiểu Đồ Nhi, cái kia lạnh lùng thần sắc lại nhu hòa xuống dưới. Khục, Đồ Nhi ngoan, ta nói qua, chúng ta còn rộng lượng hơn. Ngươi nói đúng hay không? Hô. Hắn hôm nay thế nhưng là cái ôn hòa lại hiền hòa tốt sư phụ đâu, không thể bóc. Lời còn chưa dứt, sau lưng lại là một tiếng hé nổ. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Phương Khánh nụ cười không thay đổi, nhẹ nhàng lau đi tiểu gia hỏa trên trán không ngừng mồ hôi lạnh. Chúng ta lại tha thứ hắn một lần, như thế nào? Một bên nói, một bên chậm rãi quay người, nhìn trước mắt tiểu nhị tiểu tỷ tỷ nói ra, có thể, phiền phức ngươi thông báo một chút chủ cửa hàng. Cái kia nhu nhu nhược nhược, xem xét liền tính tình ôn hòa nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ khẩn trương gật gật đầu, nắm chặt nhỏ cây chổi, tốt, tốt, ta cái này liền đi. Ngài chờ. Nàng một bên nói, một bên lắc lắc phủ phong mảnh liễu vòng eo, chạy chậm tiến bảo. Phương Khánh thỏa mãn gật gật đầu, đối nhà mình Đồ Nhi ân cần dạy bảo, ngươi nhìn, giải quyết vấn đề phương pháp có rất nhiều loại, không cần thiết động một tí chém chém giết giết. Tất nhiên hắn tính tình không tốt, vậy liền để nàng dễ tính một điểm chính là, ngươi nói đúng hay không? Chương 660, không ai có thể để cho Thiên Tâm thiếu công đạo. Chương 660, không ai có thể để cho Thiên Tâm thiếu công đạo. Mắt thấy hết thể tiểu lộ đăng, còn có thể nói cái gì? Tin tức tốt là vấn đề xác thực giải quyết, tin tức xấu là cái này phương thức giải quyết hình như có chỗ nào không thích hợp, ngài còn không bằng trực tiếp chém hắn đây. Hắn xem như là triệt để thấy rõ, nhà mình sư phụ mặc dù cũng tại cố gắng đóng vai một phàm nhân, có thể tại hắn trong ý thức, những cái kia tự cho là bình thường không có gì lạ cách làm, đã sớm cùng thế giới này không hợp nhau. Bất quá, đây cũng hợp lý. Trong đầu hắn đông nhiên hiện lên một cái từ, tri thức mền rùa. Đó là phụ thân hắn đã từng nói cho hắn một cái tri thức điểm, một người một khi biết chuyện nào đó, liền rốt cuộc khó có thể lý giải được người khác vì sao lại không biết đạo, thậm chí quên chính mình lúc trước là thế nào học được. Đơn giản đến nói, chính là người hiểu cái nào đó tri thức sau đó, sẽ rất khó lại tổng tình cảm không hiểu người nghi hoặc. Trường hợp này, tại người tu đạo ở giữa nhất là phổ biến. Lúc ấy phụ thân còn nghiêm túc căn dặn hắn, nếu có một ngày ngươi gặp phải một cái cùng thế giới này không hợp nhau người, cái kia tám thành chính là người tu đạo, tuyệt đối không muốn điểm tình hắn, tốt nhất đuốt lông đuốt. Tựa như sư phụ của hắn đại nhân, mặc dù nhìn như đóng vai phàm nhân, dùng đến chính mình tự cho là nhất bình thường biện pháp xử lý vấn đề, nhưng là liền chính hắn đều không có ý thức được, những cái kia trong mắt của hắn phổ thông thông thủ đoạn, đặt ở người khác trong mắt là bao nhiêu kinh thế hai tủ. Trơ mắt nhìn xem một cái thiết huyết chân hắn tử, cứ như vậy biến thành nũng nịu mỹ tiểu nương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư phụ nói đến cũng không sai, tính tình đúng là tốt nhiều. Lộ Đăng một bên hít sâu, một bên cố gắng cho mình làm tâm lý kiên thiết. Trầm mặc một lát về sau, khoe miệng của hắn nâng lên càng thêm sùng bái nụ cười, lòng tràn đầy đầy mắt đều là đối với sư phụ ngưỡng mộ, cảm giác kia phảng phất thẩm thấu hắn lọn tóc mỗi một tì đường cong. Sư phụ nói đúng. Phương Khánh bị tiểu gia hỏa chầm chầm đến có chút không dễ chịu, khoe miệng không tự giác trên mặt đất hất lên một cái tít xeo điểm, lưng cũng đi theo thẳng tắp một điểm. Không thể không nói, thu như thế cái tiểu đồ đệ, thật sự là hắn làm qua chính xác nhất quyết định, cảm xúc giá trị quả thực kéo căng. Thuận tay vuốt vuốt tiểu gia hỏa tóc. Đúng lúc này, một vị tiền hô hậu ủng phú quý công tử ca đi ra, mấy cái nha hoàn tiếp thân hầu hạ, phô trương mười phần. Người kia lặng lẽ quét về phía cửa ra vào hai vị không mời mà đến đạo nhân, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ta tưởng là ai chứ?" Thì ra, tiểu lộ đang tâm lại một lần nâng lên cổ họng. "Không phải chứ, tại sao lại tới một cái?" Hắn khẩn trương nhìn hướng bên người đạn hạt nhân, "Không đúng, là nhà mình sư phụ đại nhân." Nhưng mà, sự tình lại đột nhiên phong hồi lộ chuyển. Cái kia nguyên bản mình báo tự đắc công tử ca lời nói xoay chuyển, thì ra là hai vị khách quý a.
Không phải, Lỗ Đăng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Không đúng sao? Ngươi lúc đầu muốn nói không phải câu này a?
Tuyệt đối không phải.
Làm sao có thể có người trước ngạo mạn sau cung kính phải như thế tự nhiên, chuyển hướng tơ lụa giống bôi dầu. Phương Khánh cảm nhận được tâm tình của hắn chập trùng, nhẹ nhàng vô vô vai của hắn, thuận tiện trừng mắt nhìn, hạ giọng hỏi, sư phụ lần này xử lý phải thế nào? Thủ pháp có phải là so lần trước tinh tế nhiều?
Lỗ Đăng yên lặng nhìn qua nhà mình sư phụ, khoe miệng mấy không thể xem xét có rúm một cái.
Cho nên, lại là sư phụ động cái gì tay chân, thay đổi một ít thiết lập đúng không?
Hắn nhìn hướng cái kia bên ngoài cùng trước kia giống như đúc phú quý công tử, đồng dạng dung mạo, đồng dạng quần áo, liền thân một bên tôi tớ thị nữ đều giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chỉ có thái độ của hắn. Từ nguyên bản tiêu căng vô lễ, trở nên khiêm tốn lễ độ, thậm chí có chút quá mức khách khí. Nhưng nhất làm cho Lộ Đăng sợ hãi trong lòng cũng không phải là điểm này, mà là xung quanh mọi người đều đối với công tử ca chuyển biến không có chút nào hoài nghi. Thật giống như hắn vốn chính là một người như vậy. Chỉ có thiếu niên trong lòng rõ ràng, trước mắt người này, sợ rằng đã sớm bị từ trong ra ngoài thay thế một lần. Còn lại, đại khái chỉ có tầng da này túi vẫn là ban đầu. Bất quá vô luận như thế nào, vấn đề cứ như vậy được giải quyết. Lộ Đăng nhìn qua trước mắt như nước chảy triển khai yến hội, còn có xung quanh đứng hầu thị nữ người hầu, cái kia công tử ca càng là đích thân ở bên tiếp khách, tràn diện có chút long trọng. Một chén rượu vào trong bụng, Phương Khánh chậm rãi mở miệng, cho nên cũng không phải là các ngươi quên đã từng ước định, mà là đã thất truyền. Chính là khiêm tốn lễ độ thiếu Đông gia mang theo hổ thẹn, thấp giọng đáp, khách quý nói không sai. Chúng ta một nhà thế hệ kinh doanh ăn uống, dựa vào tổ tiên góp nhặt điểm này duyên phận, cũng là xuôi gió xuôi nước rất nhiều năm. Thật có chút đồ vật chính là như vậy, nắm giữ phải lâu, liền không còn chân quý. Trong nhà hậu bối, sớm tại rất nhiều năm trước, liền lại không cung phụng tài thần. Bọn hắn chỉ nói những năm này phú quý, tất cả đều là dựa vào bản thân bản lĩnh kiếm tới. Đã từng ước định, dần dần cũng liền không người để ở trong lòng. Liền lúc trước làm mì hoành thánh tay nghề, cũng một chút xíu bị lãng quên. Bây giờ trong tộc người trẻ tuổi, càng muốn kinh doanh từ lâu, cửa hàng bạc những thứ này kiếm tiền kiếm sống. Phương Khánh Yên tính nghe xong, chậm rãi gật đầu, trong tay thưởng thức chén rượu, nhìn như lơ đãng hỏi, nói như vậy, các ngươi trong tộc cái cuối cùng sẽ làm cái kia mì hoành thánh là ai?
Tuổi trẻ thiếu Đông gia sững sờ, nghiêm túc hồi tưởng một lát, mới thấp giọng đáp, đại khái là nhị thúc ta đi.
Hắn từ nhỏ liền không tuân quy củ, cách trải qua phản đạo, không thích đọc sách, cũng không muốn tiếp nhận trong tộc sản nghiệp. Về sau không biết từ chỗ nào, lại đem làm mì hoành thánh tay nghề một lần nữa phục hồi như cũ đi ra. Hắn ngay tại bên đường chi cái quán nhỏ, không thu tiền bạc, chuyên thích nghe giang hồ hào khách cố sự, một cái cố sự đổi một bát mì hoành thánh. Cái kia sau đó thì sao?
Phương Khánh ngữ khí vẫn như cũ bình thản.
Nhị thúc hắn. Thiếu Đông gia ngữ khí dừng lại, có chút do dự nói, 3 năm trước, vì che chở một cái thực khách, cho tới không nên dây vào cựu gia, bị người bên đường loạn đao chém chết.
A.
Một bên đang nhét vào miệng đầy điểm tâm Lộ đang sững sờ, kém chút nghẹn lại.
Không phải, chết rồi.
Tuyệt truyền a.
Vậy kế tiếp làm sao bây giờ?
Hắn quay đầu nhìn hướng chính mình sư phụ, trực giác nói cho hắn, việc này không dễ như vậy giải quyết. Phương Khánh lại thần sắc không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đứng dậy, giắt tay tiểu Lộ đang liền hướng bên ngoài đi. Thuận tay từ nhỏ đồ đệ trong ngực lấy ra cái ví nhỏ, móc sạch bên trong sự vật, ném lên bàn. Lại đem trống không hầu bao nhét về Lộ đang trong ngực. Đa tạ chiêu đãi đồng hầu. Chờ đi đến trên đường cái, tiểu Lộ đang vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên vì chính mình chống không cái ví nhỏ mà nghiệm, hay là nên nghĩ chút cái khác. Che miệng, buồn buồn mở miệng, sư phụ, người kia đều đã chết. Chúng ta bây giờ nên làm gì a?
Phương Khánh buồn cười nhìn xem nhà mình đồ nhi bộ kia đau lòng đến không thể thở nổi khuôn mặt nhỏ, nửa ngồi hạ thân, nhẹ nhàng gõ gõ chán của hắn, hai chuyện. Thứ nhất, ngươi cái ví nhỏ a, sớm tại mua mức quả thời điểm liền tiêu hết. Cũng nên hôm nay hoa sạch sẽ, đây là công đạo. Thứ hai, không ai có thể để cho chúng ta thiên tâm thiếu công đạo, người chết cũng không được.
Tất nhiên chết rồi, vậy liền cho ta xuống tới.
À, nho nhỏ thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa sư phụ ý tứ trong lời nói, chỉ cảm thấy lượng tin tức thực sự quá lớn, nào nhất thời chuyển không đến. Hắn chỉ cảm thấy bên cạnh phảng phất có trận mơ hồ gió nhẹ mơn trớn. Lại vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy cuối con đường nơi nhỏ lánh, chẳng biết lúc nào trống lên một cái nho nhỏ sạp hàng. Trong nồi đang ùng ục nấu lấy mì hoành thánh.
Chương 661, sư phụ của ta chính là đạo lý.
Chương 661, sư phụ của ta chính là đạo lý.
Một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên nồi lớn bên trong bốc hơi sóng nhiệt, mang kèm theo cỗ kia mì hoành thánh trong nồi nấu chín mặn mùi thơm hơi thở. Cho đến lúc này, tiểu Lộ Đăng mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Quan sát góc đường trong quán cái kia bận rộn thân ảnh, lại đưa tay dùng sức dụi dụi con mắt, gần như không dám tin thì thào nói nhỏ, thật sự sống lại. Ừ lực một tiếng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, hơi có vẻ khẩn trương nhìn hướng nhà mình sư phụ. Dù cho hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đem đối với sư phụ mong muốn kéo đến chính mình có khả năng tưởng tượng cực hạn, có thể hiển nhiên, hắn cho rằng nhận biết cực hạn còn xa xa với không tới sư phụ chân chính năng lực biên giới. Phương Khánh mây trôi nước chảy làm hết thảy, bất quá là một chút xuất thủ, cũng đã để cái này nho nhỏ thiếu niên tâm thần đều chấn. Từ xưa đến nay, nhân gian liền có cầu tiên hỏi đạo, tìm kiếm trường sinh câu chuyện. Cái kia đã là phàm tục sinh linh có khả năng tưởng tượng, nhất xa không thể chạm mộng tưởng. Chỉ có như vậy bất khả tư nghị chuyện, lại bị sư phụ dễ dàng như vậy làm đến. Thậm chí, còn xa không chỉ như vậy, tiểu Lộ đang hồi tưởng lại vừa rồi thiếu Đông gia nói, ta cái kia nói năng ngọ sức nhị thúc ca, không làm việc đàng hoàng, 3 năm trước liền bị người loạn đao chém chết. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, đem một cái sớm đã chết đi người phục sinh, nguyên bản đã bất khả tư nghị, mà bây giờ, sư phụ càng đem một cái chết đi 3 năm người, cứ như vậy miễn cưỡng gọi về nhân gian. Đây quả thực là bất khả tư nghị bên trong bất khả tư nghị. Làm sao rồi? Phương Khánh gõ gõ kinh ngạc ngẩn người tiểu gia hỏa. Lộ Đăng hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, lắc đầu, "Không, không có gì." Phương Khánh lơ đễnh lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh đến giống tại thuận miệng giảng bài, hắn đúng là 3 năm trước chết rồi, nhưng không trở ngại hắn hiện tại sống. A, cái này hoàn toàn không nói logic, thậm chí không giảng đạo lý lời nói, để cho Lộ Đăng nhất thời có chút quá tải. Bất quá, ý niệm này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, hắn liền đột nhiên lắc đầu. "Không đúng, không đúng. Cái gì gọi là không giảng đạo lý? Nhà mình sư phụ đại nhân chính là đạo lý. Hắn đúng là 3 năm trước chết rồi, nhưng không trở ngại hắn hiện tại sống." Tốt à, mặc dù hắn vẫn như cũ không hiểu, nhưng cái này hiển nhiên không phải sư phụ hắn đại nhân sai, rõ ràng là thế giới này sai. Nếu là sư phụ đạo lý cùng thế giới này thường thức lên xung đột, cái kia đương nhiên muốn lấy nhà mình sư phụ đạo lý làm chuẩn. Nho nhỏ thiếu niên ở trong lòng vô cùng vững tin điểm này, đến mức hắn lý giải không được. Cái kia cũng rất hợp lý, ai bảo hắn vẫn là cái tiểu hài tử, kiến thức còn thiếu nông nha. Chờ gặp nhiều, tự nhiên là hợp lý. Không, là quen thuộc. Đối với Lộ Đăng cái kia cựu chuyển 18 ngã rẽ phức tạp tâm tư, Phương Khánh ý nghĩ liền đơn giản nhiều. Đến hắn bây giờ cấp độ, rất nhiều chuyện sớm đã hạ bút thành văn, hòa hợp thông thường một bộ phận, căn bản không cần cân nhắc quá nhiều, đại đa số thời điểm chỉ là thuận tay một làm, liền như là đè xuống bật lửa, sẽ ra ngọn lửa một dạng. Đây là một kiện chuyện đương nhiên, đối với hắn mà nói, đem một cái 3 năm trước chết đi người, sống sờ sờ triệu hồi thế giới này, cũng là một kiện đương nhiên phải sự tình. Bất quá, nếu là nhà mình Đỗ Nhi, Phương Khánh kiên nhẫn hiển nhiên đặc biệt đầy đủ. Suy nghĩ một chút, mở miệng giải thích, đây là sư phụ ta, cũng chính là ngươi thái sư phụ Lăng Ca đạo lý gọi là thế thân chú cũng đều song toàn pháp. Đại khái nguyên lý nha, chính là. Nói đến đây, Phương Khánh hiếm hoi dừng lại một chút. Dù sao đè xuống bật lửa đánh ra ngọn lửa đơn giản, nhưng muốn nói tỉ mỉ bật lửa cấu tạo cùng nguyên lý, vậy liền phiền phức nhiều. Trong đó liên lụy đạo lý, không phải dăm ba câu có thể giải nghĩa. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát lướt qua trong đó phức tạp phân đoạn, chỉ lấy ra đè xuống bật lửa một bước này, dùng nhất trắng nhạt lời nói giải thích nói, đại khái liền tương đương với cái kia nguyên bản chết tại 3 năm trước người, làm ra không giống quyết trạch. Có lẽ là cùng ngày ngủ nướng, hoặc là nguyên nhân khác, đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là cái này mới lựa chọn, chỉ để lật đổ hắn sau đó vận mệnh. Phương Khánh nói xong, cười đến có chút đắc ý, dù sao cũng là nhà mình sư phụ bản lĩnh sở trường. Gặp tiểu đồ đệ một bộ cái hiểu cái không dáng dấp, hắn lại bổ sung, "Khục, ngươi minh bạch đi, phục sinh bản thân là kiện đảo ngược thiên cương chuyện. Trực tiếp làm như vậy tương đương với khiêu chiến sinh tử nhận biết cực hạn khó như lên trời. Hơn nữa cái này thuộc về hoàn chân đạo đám kia lão già lừa đảo quyền bính phạm vi, chúng ta không quá tốt bao biện làm thầy, nhúng tay quá dài là người tu đạo tối kỵ, đây chính là không chết không thôi đạo tranh. Cho nên, chúng ta phải quần cánh ngoặt. Nguyên bản chuyện cực kỳ khó khăn, chỉ cần tránh đi trong đó khó khăn nhất phục sinh câu này." Phương Khánh xoa Lộ Đăng đỉnh đầu, trừng mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy tự đắc, chỉ cần để cho hắn tại 3 năm trước căn bản không có chết lập tức liền đơn giản vô số lần. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi về sau gặp phải cái này chuyện, cũng phải học được nhu lợi, biệt tổng dùng từ lực ý. Tiểu Lộ Đăng lúc này biểu lộ ngốc manh nhìn xem nhà mình sư phụ, một mặt ngộp. Không phải. Sư phụ, ngài nghe một chút chính ngài đang nói cái gì? Phục sinh bản thân rất khó. Sau đó cứ như vậy hời hợt đi vòng qua. Dứt khoát để 3 năm trước người kia làm ra không giống lựa chọn, chỉ cần hắn không có chết, không chết, liền không cần phục sinh. Không phải, cái này cũng có thể gọi mưu lợi. Nghe tới, chẳng lẽ rất đơn giản sao? Thiếu niên trầm mặc, hắn phảng phất thấy được, nhà mình sư phụ giống như là vì một địa giấm, đặc biệt bao hết ngừng lại sủi cảo. Làm sao nghe đều cảm thấy, sư phụ thủ đoạn này, so với phục sinh còn không giảng đạo lý a. Nho nhỏ thiếu niên há to miệng, muốn nói lại thôi, muốn dừng lại nói, cuối cùng miệng há lại trường, một cái chữ cũng không có phun ra, bởi vì hắn quên nói cái gì. Chờ chút. Đột nhiên, thiếu niên ánh mắt sáng lên, giống như là bắt được cái gì hoa điểm. Sư phụ nói, ngươi về sau gặp phải dạng này chuyện cũng phải học được nhu lợi, không cần chỉ cần tử lực khí. Đây ý là thiếu niên ngực nuốt nước miếng một cái, dương mắt nhìn hướng Phương Khánh, giọng nói mang vẻ mấy phần không dám tin. Sư phụ, ngài là nói cái này song toàn pháp ta cũng có thể học? Lúc nói lời này, thiếu niên giọng nói mang theo một ít run rẩy, thậm chí đều có chút không dám tin. Hắn dù sao tại tài thần đạo tu hành qua, tự nhiên biết như thế nào đạo pháp tài thần đạo phần lớn đạo pháp đều trốn không thoát ngũ hành thời hạn, mạnh hơn một chút cũng bất quá liên quan đến âm dương. Đến mức hắn đã từng rõ ràng lĩnh hội ra lông pháp môn tài thông thiên địa đã là đạo phái bí bên trong chi bí, huyền bên ngoài huyền, siêu thoát âm dương ngũ hành, có thể điều khiển hư vô mở mịt tài vận thuộc về khái niệm phương diện đạo pháp. Cái này vốn là hắn đi qua đối với đạo pháp toàn bộ nhận biết, có thể giờ phút này tất cả những thứ này nhận biết đều bị triệt để lật đổ. Sư phụ song toàn pháp quả thực là tại khiêu chiến hắn tưởng tượng lực biên giới, không, không phải phá vỡ hắn nhận biết, thiếu niên vô cùng vững tin, nó phá vỡ chính là thế gian này hết thảy nhận biết quả thực tại tùy ý đùa bỡn chúng sinh nhận biết cực hạn. Ở đây hết thảy quy tắc, hết thảy thưởng thức, tất cả không tính. Chương 662, vỡ lòng sách báo. Chương 662, vỡ lòng sách báo. Mà bây giờ, loại này cấp bậc đạo pháp, lại cứ như vậy bị sư phụ hời hợt nói muốn truyền cho hắn. Thiếu niên mặc dù sớm biết sư phụ chưa từng đối với hắn tàng tư, nhưng chân chính ý thức được chính mình sắp tu tập như vậy cấp độ đạo pháp, vẫn cảm giác đến có chút không chân thật. Hắn cổ họng khẽ động, lại nuốt nước miếng một cái. Phương Khánh buồn cười vớt vớt nhà mình đồ nhi cái kia hơi có vẻ ngốc manh đầu, ngựa khí tùy ý, cái này có cái gì kỳ quái, nhà mình những đạo lý này nguyên bản là sẽ từng cái truyền thụ cho ngươi. Nói cho hết lời, gặp tiểu gia hỏa hưng phấn đến gần như kìm nén không được, Phương Khánh lại đúng lúc cho hắn ép bình. Bất quá, lấy ngươi bây giờ tiến độ, muốn chính thức tu hành xong toàn pháp ít nhất cũng phải đợi đến. Phương Khánh hơi chút trầm ngâm, trên dưới quan sát Đỗ Nhi một phen, mới chậm rãi mở miệng nói ra đánh giá, ngươi xong toàn pháp chương trình học, ta sẽ an bài tại ngươi leo lên tầng thứ 3 bậc thang sau đó. Toàn bộ chương trình học, ta sẽ tận lực tại ngươi bước lên tầng thứ 5 bậc thang phía trước, để cho ngươi tinh thông đạo lý trong đó. A, thiếu niên không nhịn được kinh hô. Đệ tam đạo giai. Hắn kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì cảm thấy quá trễ, ngược lại là bởi vì so với hắn dự đoán muốn sớm nhiều lắm. Tại hắn nguyên bản trong nhận thức biết, cấp độ này đạo pháp, coi như không cần đạt tới sư phụ như thế cảnh giới, cũng nên là tu vi cực kỳ cao thâm sau đó mới có thể tiếp xúc. Đệ tam đạo giai, thực sự sớm đến có chút ra ngoài ý định. Thứ năm đạo giai phía trước, liền muốn tinh thông xong toàn pháp lý lẽ. Thiếu niên hầu kết nhấp đô, lại nuốt ngụm nước bọt, trong lòng áp lực đột nhiên tăng, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần, trịnh trọng cam đoan, sư phụ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Nhìn xem hắn bộ này khẩn trương bên trong lộ ra kiên định rằng dấp, Phương Khánh càng cảm thấy cái này tiểu đồ nhi thú vị, khoe miệng hiện lên một vệt cười yếu ớt, cũng không cần khẩn trương như vậy, thời gian còn dư giả cực kỳ. Chờ ngươi đem ngươi thái sư phụ truyền xuống đạo lý đều học xong, liền xem như chính thức nhập môn, chờ ngươi bước vào ngũ giai, ta liền bắt đầu dạy ngươi sư phụ chính ta đạo lý nha. Nói chính xác, là một cái khác ta lĩnh ngộ đạo lý, cùng mộng cảnh có quan hệ, gọi là mộng hoàn chân. Đến mức chính ta lĩnh ngộ đạo lý, hiện tại vẫn chỉ là cái nhàn nhạt suy nghĩ, thật muốn chắc chắn xuống, còn rất sớm đâu, đại khái muốn chờ ngươi bước lên đệ thất giai mới có thể bắt đầu tu hành. A nha. Lộ Đăng nháy mắt, sư phụ cái này liên tiếp lời nói lượng tin tức quá lớn, đại não quả thực muốn quá tải, chỉ có thể máy móc gật đầu đáp lời. Không phải, học xong xong toàn pháp coi như nhập môn. Tầng thứ 5 đạo giai bắt đầu học một loại nghe tới rất lợi hại đạo pháp, mà sư phụ chân chính y bát, thế mà muốn trở đến đệ thất giai. Đệ thất giai, tại đồng dạng trên ý nghĩa đã là đạo đồ điểm kết thúc, có thể cái kia thế mà chỉ là truyền thừa sư phụ đạo lý bắt đầu. Nho nhỏ thiếu niên trong mắt gỡ ra vòng vòng. Chương trình học sắp xếp hài lòng hay không đã không trọng yếu, hắn chỉ là tưởng tượng chính mình cũng trở thành đệ thất bộ đạo tổ, còn phải như cái học sinh tiểu học mở dạng, ngoan ngoãn ngồi ở sư phụ trước mặt, từng chút học đạo lý. Lộ Đăng khẽ miệng giật một cái, từ ngực, tóm lại, áp lực thật tốt lớn a. Đại khái là vô ý thức, thiếu niên hoàn hồn lúc, đột nhiên hỏi ra một vấn đề, cái kia, sư phụ, không biết ngài là cái gì cảnh giới, tu hành song song toàn pháp. Đối với đồ đệ nghi vấn, Phương Khánh không cần nghĩ ngợi, thuận miệng đáp, à, mới vừa bước vào nhập đạo cảnh lúc ấy a, khi đó đi bên ngục thăm hỏi lang sư, hắn dành thời gian dạy. Thiếu niên hỏi đến tùy ý, Phương Khánh cũng đáp phải tùy ý có thể cái này nhẹ nhàng trả lời, lại một lần nữa để cho Lộ Đăng không phản bắt được. Hắn trầm mặc nhìn qua mây trôi nước chảy sư phụ, nội tâm quả thực nghĩ gào thét, không phải, nhập môn đạo pháp, nguyên bản hắn chỉ coi là một loại khiêm tốn hình dung, kết quả vẫn thật là mặt chữ trên ý nghĩa nhập môn a. Khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn đoàn trở thành một đoàn, thiếu niên suy nghĩ một chút, vẫn là không cam lòng mở miệng, sư phụ, không biết đại sư Minh Nhạn Xuân Thu là lúc nào học được. Phương Khánh nghe vậy gục đầu xuống, nghiêm túc lại trầm mặc nhìn chăm chú lên nhà mình Đỗ Nhi, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Lộ Đăng yên lặng rời đi ánh mắt. Tốt a, liền làm chính mình không có hỏi. Mơ tưởng xa vời tiểu gia hỏa a, Phương Khánh nhìn xem điệu xỉu ba ba đồ đệ, lắc đầu, ngươi à, có thể biết ngươi thái sư phụ Lăng Ca, nhập đạo phía trước cũng đã là ma môn đệ thất bộ tồn tại, nhập đạo sau đó lại tốn vô số tuế nguyệt mới lĩnh ngộ xong toàn pháp. Ngươi có thể tại đệ tam đạo giai liền học được, đã không muộn, cũng là đáp tân hỏa tương truyền chi ý. A. Thiếu niên trừng mắt nhìn, nguyên lai là như vậy sao? Bị sư phụ như thế an ủi, thiếu niên đột nhiên cảm giác được dễ chịu nhiều. Đệ tam đạo giai liền có thể truyền thừa lai lịch kinh người như vậy thái sư phụ đạo lý, thấy thế nào chính mình cũng coi là một thiên tài nha. Mặc dù, thế nhưng có như thế sư phụ cùng sư minh tại phía trước, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình phức tạp tâm tình. Sư phụ, vậy ta hiện tại có cái gì chương trình học an bài sao? Cái này sao? Phương Khánh trầm ngâm một lát, nói ra, chờ ngươi nhập đạo sau đó, ta sẽ dạy ngươi tha thân chú, đó là thái sư phụ thất tổ đạo lý. Về phần hiện tại, ngươi cần trước tu hành cán cân chú, đây cũng là một môn cực mạnh đạo pháp. Cán cân chú. Lộ Đăng còn tại suy nghĩ cái này có chút uốn miệng danh tự, chỉ nghe thấy Phương Khánh tiếp tục hứng hờ nói, nhắc tới, pháp môn này cùng ngươi vẫn rất hữu duyên. Nó nguồn gốc từ Thiên Tâm Nhị Tổ, cũng chính là Long Tổ đạo lý. Long Tổ lý lẽ. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn hướng sư phụ. Đúng thế, Phương Khánh vân đạm phong khinh gật gật đầu, tiện tay lấy ra một quyển sách đưa tới, Phương Khánh thuyết cán cân chú. Thiếu niên ngơ ngác vuốt ve bản này cổ pháp đạo thư, hô hấp không nhịn được dồn dập ba phần, Long Tổ. Long Tổ lý lẽ. Ân, xem như là Long Tổ cả đời chỗ ngộ đạo lý tinh hoa. Phương Khánh ngữ khí nghiêm túc, bất quá, Long Tổ tu hành tuế nguyệt cuối cùng quá xa xưa, đối với hiện tại, đạo lý cuối cùng lộ ra rõ ràng một chút. Ta tại cái này bản đạo pháp bên trong, căn cứ từ mình nhận biết lý giải, sửa đổi không ít chi tiết, đem nguyên bản Long Tổ lý lẽ, cùng ta bổ sung nội dung, cộng đồng đúc thành bản này cán cân chú. Ngược lại là vừa bạn, có thể làm ngươi vỡ lòng sách báo. Vỡ lòng? Vỡ lòng sách báo? Thiếu niên nuốt ve trong tay đạo thư, con ngươi hơi co lại, hôm nay đã không biết là lần thứ mấy muốn nói lại thôi. Một bên khác, Phương Khánh nhẹ nhàng xoa đồ đệ đầu, hướng hờ nói, đạo lý nông là nông một chút, nhưng uy lực của nó lại một điểm sâu, ta nhìn ngươi cùng môn này đạo pháp duyên phận cực sâu, có lẽ sau này ngươi có thể sửa cũ thành mới, đi ra con đường của mình. Con đường của mình sao? Thiếu niên trịnh trọng nhai nuốt lấy câu nói này, thần sắc dần dần nghiêm túc, "Tốt, ta hiểu được." Đúng lúc này, từng tiếng phát sáng chào hỏi đánh gậy hắn suy nghĩ. Hai vị khách quan mời vào trong, là tới bát mì hoành thánh, vẫn là đơn thuần nghỉ chân một chút. Trên bàn ca canh là miễn phí, bao no, ngài cần liền tự mình đựng. Chương 663, vạn cổ ước hẹn chương 663, vạn cổ ước hẹn hai vị khách quan mời vào trong. Là tới bát mì hoành thánh, vẫn là đơn thuần nghỉ chân một chút. Trên bàn ca canh là miễn phí, bao no, ngài cần liền tự mình đựng. Nói chuyện chính là một vị trang phục nam tử, toàn thân cơ bắp từng cục, đem quần áo bó căng đến phồng lên, một thân giang hồ khí đập vào mặt. Cùng hắn nói là chủ quán, ngược lại càng giống một vị giang hồ hào khách. Nhất là gương mặt kia, một đạo dữ tợn vết sẹo ngang qua nửa cái gò má, chợt nhìn, doa đến tiểu lộ đang ai nha một tiếng đều sợ hãi, thật là xấu xí. Vô ý thức liền hướng Phương Khánh sau lưng trốn. Phương Khánh đưa tay gõ nhẹ đầu hắn, thấp giọng trách mắng, không cho phép không có lễ phép. Lập tức quay người hướng lão bản nhận lỗi, xin lỗi, tiểu hài tử chưa từng thấy các mặt của xã hội. Cái kia lão bản lại cười ha hả, tính tình một cách lạ kỳ hiền lành, cùng dữ tợn bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Vung vung tay, không ngại chuyện, không ngại chuyện, là ta không tốt, hù dọa tiểu lang quân. Ngồi, tùy tiện ngồi. Nói xong hắn giật xuống trên vai khăn lau, nhanh nhẹn thu thập ra một tấm mới vừa chống ra cái bàn. Không biết hai vị dùng chút gì đó. Phương Khánh dắt tiểu lộ đang ngồi xuống, ánh mắt đảo qua chiếc kia hơi nóng bốc hơi nổi lớn, còn chưa mở miệng, tiểu lộ đang lại vượt lên trước chế nhạo nói, lão bản ngươi thật là có ý tứ, tới nhà ngươi không ăn mì hoành thánh, còn có thể ăn cái gì? Lão bản nghe vậy cười ha ha, khăn lau hướng bả vai một đi, trong giọng nói tràn đầy đắc ý cùng tự hào, chúng ta mì hoành thánh cũng không bình thường. Đó là tổ truyền tay nghề. Cái này giang hồ đại hán nói chuyện bắt nguồn từ nhà chủ nghệ, lập tức tinh thần phấn chấn, liền trên mặt đạo kia giữ tợn vết sẹo cũng giống như thuận mắt rất nhiều. Không nói gần ngươi, bây giờ phú khả địch quốc Chu bán thành, Chu gia chính là nhà ta tổ tiên. Ta tổ tiên chính là dựa vào môn thủ nghệ này làm giàu. Lão nhân gia ông ta tay nghề này, danh xưng có thể thỏa mãn thế gian miệng của mọi người vị. Lúc trước, hắn chính là dựa vào bản lĩnh này, thỏa mãn một vị nghị cũng không dám nghĩ đại nhân vật khẩu vị, mới kiếm tới hôm nay Chu gia hết thảy. A, có thể thỏa mãn thế gian hết thảy khẩu vị mỹ huynh thánh. Thiếu niên nghe lấy lời này, chợt cảm thấy thú vị, hắn nâng cầm lên suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, vậy ta muốn một bát, thoạt nhìn hơi nóng lượn lờ, nhập khẩu lại chua ngọt băng thoải mái, nhân bánh còn muốn miên miên mật mật mì hoành thánh. Hắn muốn là thuận miệng nhấc lên, chỉ coi là cái nói đùa, cũng không có thật muốn khó xử người. Ai ngờ cái kia lão bản không chút hoang mang, lại mỉm cười đồng ý, dễ nói, tiểu lang quân phẩm vị không tầm thường, chờ một lát liền tốt. Nói xong, cũng không để ý lộ đang một mặt kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Phương Khánh, vị khách nhân này, ngài muốn cái dạng gì? Phương Khánh ánh mắt từ chiếc kia ừ ngực lăn lộn nổi sắt lớn bên trên thu hồi, nhẹ nhàng nói tiếng thú vị. Bình tĩnh nhìn hướng lão bản, trầm ngâm một lát, trịnh trọng mở miệng, ta muốn là lấy dung nham xích thang làm nền, kim thạch chi tâm là nhân bánh, lại lấy ba phần vân ẩn chi tức làm tô điểm. Không biết ngươi có thể làm đến? A cái này, dung nham làm canh, kim thạch là nhân bánh, vân ẩn thành khí tức. Tiểu lộ đang chừng lớn mắt nhìn hướng nhà mình sư phụ, không nghĩ tới sư phụ nâng yêu cầu so với mình còn muốn không hợp thói thường. Lấy hắn đối với sư phụ hiểu rõ, sư phụ tuyệt không phải cố tình gây sự người, đã nâng cầu xin này, nhất định có thâm ý khác. Có thể lại nhìn cái kia nguyên bản khí định thần nhàn lão bản, lúc này lại giống như là bị lời nói này làm cho sợ hãi đầu dạng, sương sở ngay tại chỗ. Phương Khánh cười không nói, vuốt trong tay xúc cảm thượng giai đầu, yêu cầu này là hắn dập khuôn trong trí nhớ đầu kia lão long nguyên thoại. Nhớ tới lúc trước lão long rõ ràng bởi vì nhận đến vị thứ nhất tín đồ mời mà hưng phấn đến sợi râu nhếch lên, lại muốn ra vẻ thật trọng, đưa ra như thế một cái liền chính mình cũng cảm thấy quá mức yêu cầu, Phương Khánh liền không nhịn được muốn cười. Bất quá cũng là hợp lý, nếu muốn thắng hắn phải đầu kia ngạo kiều long hữu nghị, vốn cũng không phải là chuyện dễ. Nhớ lại lúc trước một màn kia, Phương Khánh thần sắc chưa biến, vẫn là lạnh nhạt nhìn qua lão bản, lại hỏi một lần, không biết ngươi có thể làm đến. Tiếng nói vừa ra, ngây người thật lâu chủ tiệm cuối cùng đống nhiên hoàn hồn, trong mắt vẫn lưu lại hoảng hốt cùng không dám tin. Cổ họng nhấp nhô, nuốt xuống một miếng nước bọt, thấp giọng thì thào, Sơn Hải Vân Thâm Sứ. Lại là Sơn Hải Vân Thâm Sứ. Lại thực sự có người điểm cái miệng này vị. Một bên nói nhỏ, một bên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giữa trưa ánh mặt trời nghiêng nghiêng tung xuống, rơi vào hắn mở ra trên bàn tay, chiếu ra một mảnh ánh sáng sáng tỏ ban. Nhìn xem trên tay quang ảnh, giữa trưa một khắc. Hôm nay chính là gia tổ sinh nhật. Thời gian cũng chia không kém chút nào. Không sai, không sai, toàn bộ đều đối mặt. Quang lại lần nữa trở xuống trước mắt vị này quần áo tùy ý đạo nhân trên thân, lúc trước cái kia phần thông dong sớm đã không thấy, giữa răng môi không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Hắn muốn mở miệng, nghĩ xác nhận trong lòng cái kia gần như si mộng phỏng đoán, có thể lời đến quẻ miệng, lại nuốt trở vào. Chủ tiệm hít một hơi thật sâu, giọng nói hơi câm, có, khách quan chờ một chút. Ta cái này liền đi chuẩn bị. Quay người đi trở về chiếc kia lớn nồi đun nước cái khác trước tấm đất, chỉnh trọng buộc lên tập dề, lại từng cái lấy ra dao lam, động tác chậm chạp mà trang trọng, giống như là tại tiến hành một tràng nghi thức cổ xưa. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hắn đầu tiên là mang tới đại lượng hồ tiêu, đổ vào trong nồi, tiếp lấy lại xâm nhập đường nước, vung vào nhục quế. Cách đó không xa một mực lưu ý lấy một màn này, tiểu lộ đang nhìn đến như lọt vào trong sương mù, không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, sư phụ, thoạt nhìn rất bình thường nha, không có gì đặc biệt. Có thể hắn lời còn chưa dứt, trong nồi nước dùng theo cuối cùng một mực hot girl gia nhập, lại đột nhiên bốc lên, cái kia hồ tiêu giống như là dẫn động cái gì, chỉnh nồi nước liệu trong nháy mắt hóa thành nóng bỏng dung nham, đỏ thâm bỏng mắt, lan lộn không ngớt. Vẹn vẹn chỉ là chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ chua cay nóng bỏng khí tức liền đập vào mặt. Thiếu niên bị cái này một màn quỷ dị cả kinh khẽ giật mình, con người hơi co lại, vô ý thức quay đầu nhìn về Phương Khánh, sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này không giống như là huyễn thuật a, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Rõ ràng chỉ là bình thường đế canh, làm sao thật trở thành dung nham? Phương Khánh vuốt đầu của hắn, trầm ngâm một lát, nghiêm túc đáp, ngươi nhìn không hiểu, cũng là bình thường. Đừng nói ngươi, liền sư phụ cũng nhìn không thấu. Bởi vì đây là độc thuộc về vị kia chủ tiệm đạo lý a. Theo thế gian lẽ thường đến nói, đế canh hóa thành dung nham, tự nhiên là không hợp lý. Nhưng nếu theo cái kia lão bản đạo lý đến xem, tất cả những thứ này lại hợp lý bất quá. Lộ Đăng nghe xong Phương Khánh mang theo cuốn miệng giải thích, lập tức phản ứng lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía cái kia còn tại lò phía trước bận rộn đại hán, "Sư phụ, ngươi nói là lão bản này là người tu đạo?" Phương Khánh khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần than thở, "Không sai, thế gian này bất luận cái gì một môn kỹ nghệ, đi đến cực hạn, đều có thể gần như nói, cũng không phải mọi người theo đuổi đều là vinh hoa phú quý, trường sinh bất tử. Lão bản này chỗ truy tìm chính là tài nấu nướng của hắn chi đạo." Chương 664, luôn có một ít chuyện cao hơn khác. Chương 664, luôn có một ít chuyện cao hơn khác. Đang lúc nói chuyện, Phương Khánh ánh mắt hướng về chiếc kia lớn nồi đun nước, chính là ngày xưa lão Long thấy cái kia một cái, hết thảy chưa biến, liền cái kia một phần đối với chủ nghệ thành kính, cũng giống như quá khứ. Nếu không phải như vậy, năm đó lại sao có thể chinh phục đầu kia lão Long? Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, chỉ thấy cái kia lão bản trong tay đao quang lập lòe, trên tất gà xương sụn cùng heo xương sụn bị nhanh nhẹn băm, chui vào xảo mạch nhân cùng tiêu đường hải đảo. Ngay tại chui vào một cái chớp mắt, nhân bánh lại lột xác thành vụn vặt kim thạch. Đế canh đã thành, nhân bánh cũng chuẩn bị, lớn nồi đun nước từ ngược sôi trào. Không bao lâu, một bát hơi nóng bốc hơi mì hoành thánh liền bị bưng lên bàn đến, bày ở Phương Khánh trước mặt. Lão bản ngữ khí trầm ngưng, xin lỗi. Dứt lời quay người lấy ra một cái phủ đuổi cũ vò thân đầy tuế nguyệt loang lộ vết tích. Một trưởng vỗ mở bùng phong, hắn đem trong vò tiểu dịch chậm rãi xối tại mì hoành thánh bên trên. Hơi nước mở mịt ở giữa, một tia mây mù khí tức tràn ngập ra, cái này vò chính là vân ẩn chi tức. Lão bản trong thanh âm mang theo vài phần không nén được kích động, đưa tay xoa xoa khỏe mắt nổi lên nước mắt, dùng gần như nghe không được âm thanh nói nhỏ, canh một mực lan lộn, nhân bánh một mực giữ sẵn, rượu cũng một mực hâm nóng. Quá lâu, ngài rốt cuộc đã đến. Nói xong, hắn đem chén canh nhẹ nhàng đẩy trước, ngựa khí trịnh trọng, vị khách nhân này, mời trầm dùng. Dù cho trong cổ có thiên ngôn bản ngữ, trong ánh mắt cất giấu nóng bỏng, hắn như cũ cẩn thủ bản phận, không có một tia vượt hơn, chỉ yên lặng lui sang một bên. Phương Khánh cũng không phát giác lão bản cái kia muốn nói lại thôi thần sắc, tất cả tâm thần đều rơi vào trước mắt bát này mỹ hoành thánh bên trên. Dung nham là canh, kim thạch làm nhân bánh, vân ẩn là hơi thở, đây chính là lão Long trong miệng cái kia thế gian vị ngon nhất đồ ăn sao? Cho dù nhìn qua đã hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể hưởng dụng đồ ăn, Phương Khánh vẫn như cũ không chút do dự đưa vào trong miệng. Một cái mắt, hắn ánh mắt đột nhiên phát sáng. Đầu lưỡi nổ tung mỹ rượu tư vị, cuốn theo vượt qua nhận biết nóng bỏng, lẫn vào kim thạch giòn vang, lại quẩn quanh mây mù giống như mờ mịt khí tức, khó trách liền đầu kia lão Long đều nhớ mãi không quên. Phương Khánh có chút nheo lại mắt, hắn lại từ cái này một phần món ăn bên trong, nếm đến hạnh phúc tư vị. Chuyện này đối với bây giờ hắn mà nói, thực sự có chút khó tin. Chính tâm tự di động ở giữa, lão bản đi mà quay lại, lại bưng tới một bát kem tươi đồng dạng mì hoành thánh. Sương mù bừng bừng, vương đến Lộ Đăng trước mặt. Tiểu gia hỏa chỉ nếm một cái, lập tức kinh ngạc nheo lại mắt, hiển nhiên cũng bị triệt để chinh phục. Lần này, Phương Khánh không có lại làm như không thấy, lên tiếng giữ lại nói, "Lão bản, nếu có nhàn rỗi, không ngại ngồi xuống hàn huyên một chút." Cái này âm thanh mời, tựa hồ đã đợi quá lâu, lão bản thân hình dừng lại, đè nén mấy không thể xem xét run rẩy, liên thanh đáp, "Tốt, không ngại chuyện." Hắn một bên nói, một bên chỉnh lý vào áo, tại Phương Khánh đối diện ngồi xuống. Phương Khánh nhìn qua trước mắt trung niên hán tử, cũng không đi vòng, hán tử trước đến nay ưa thích thẳng tới thẳng lui. Ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Cái kia lão bản ngược lại là không nghĩ tới Phương Khánh sẽ trực tiếp đâm thủng, khoe miệng ngập ngừng một chút, thành thật trả lời, trong lòng đại khái có chỗ suy đoán. Tiên tổ chờ ngài quá lâu. Không nghĩ tới, thật có một ngày này, ngài tới đến nơi hẹn. Chu thị nhất tộc nhận được che chở, vạn cổ phú quý, cảm ơn lão nhân gia ngài. Nói xong, hắn liền muốn túi người hạ bái. Xuyệt. Phương Khánh lắc đầu, ra hiệu hắn không nên động làm, tài vật chuyện, bất quá là vì còn năm đó cái kia một bát mì hoành thánh tình cảm. Hàng ngân lượng gật, ngươi không hề thiếu ta cái gì. Hôm nay mời ngươi cho đến, cũng không phải vì cái này. Cái đó là. Chủ tiệm mặt lộ không hiểu. Ân, Phương Khánh ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, đạo kia xuyên qua gò má vết sẹo vẫn như cũ dữ tợn, nói chính xác, là hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Lời này vừa ra, cái kia thu kịch hán tử lập tức hiện ra mấy phần sợ hãi, không dám. Phương Khánh khẽ lắc đầu, âm thanh âm u, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước chuyện sao? 3 năm trước ba chữ vừa ra, chủ tiệm ánh mắt siết chặt, thủ hạ ý thức xoa lên trên mặt sẹo, nhớ tới, làm sao có thể quên? Ngắn ngủi một câu, phản phất đem hắn kéo trở về đoạn kia quá khứ, tâm tình của hắn rõ ràng kích động lên, liền đối Phương Khánh cái kia phần kính sợ cũng tại giờ khắc này bị hòa tan. Ngày ấy ta mất đi đời này trọng yếu nhất, người trọng yếu nhất, hắn là chi kỷ của ta bạn tốt, cũng là tay chân của ta huynh đệ, chúng ta nói tốt đời này đồng sinh cộng tử, đáng tiếc là ta sai hẹn. A, một bên Tiểu Lộ đang không nhịn được lên tiếng, chẳng lẽ lao bản trên mặt thương thế kia chính là khi đó? Hán tử nhìn thiếu niên một cái, ánh mắt ảm đạm, nhẹ gật đầu, là ngày đó ta mê rượu uống nhiều mấy cái, tỉnh lại đã muộn, không nghĩ tới liên lâm gặp hắn một lần cuối, huynh đệ ta thân hám tuyệt cảnh, ta lại không thể chạy tới. những người kia trêu bừa buông tha ta, chỉ để lại vết thương này. Nghe lấy phiên này miêu tả, Lỗ Đăng vô ý thức nhìn về phía nhà mình sư phụ. Hắn so với cái kia lão bản rõ ràng hơn nội tình, nếu như hắn phân tích không sai, nguyên lai lão bản xác thực chưa từng mê rượu, cũng xác thực chết tại ngày đó, thực hiện đã từng đồng sinh cộng tử lời hứa. Nhưng hôm nay hắn vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, chỉ vì có một cái thế nhân không cách nào tưởng tượng tồn tại, không cho phép hắn chết đi. "Ân, ta rất xin lỗi, tạo thành ngươi quá nhiều." Phương Khánh ngữ khí rất thành khẩn. Nhưng câu nói này hiển nhiên vượt ra khỏi hán tử kia phạm vi hiểu biết, hắn nhất thời ngơ ngẩn, thần sắc mờ mịt. Phương Khánh suy nghĩ một chút, đổi một loại thuyết pháp, "Ngươi có thể từng nhớ tới, nếu như cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, ngươi sẽ làm thế nào?" "Một lần nữa?" "Lựa chọn." Chủ tiệm vô ý thức tái diễn câu nói này, đáy lòng có cái trực giác tại nói cho hắn, tiếp xuống trả lời, có lẽ cực kỳ trọng yếu. Trước mắt vị này đến tột cùng là bực nào tồn tại, hắn so với ai khác đều rõ ràng, toàn cả gia tộc chuẩn bị vào cổ, chỉ vì vào giờ phút này ước định. Dạng này tồn tại, tuyệt sẽ không nói một câu vô vị lời nói. Trong chốc lát, hắn nhớ tới Lao Tổ Tông truyền thuyết. Nghe nói năm đó Lao Tổ mời đến vị kia bất khả tư nghị tồn tại, làm ra một bát tên là Sơn Hải Vân Thâm Sứ Mì Hoành Thánh về sau, chỉ là nửa đùa nửa thật nói chính mình tuổi tác đã cao, không còn hắn cầu, chỉ muốn vì hậu bối lưu chút bảng thân tài. Ai ngờ chính là một câu nói kia, lại là Chu thị nhất tộc mang đến vạn cổ phú quý. Mà bây giờ, hiển nhiên lại đến dạng này thời khắc mấu chốt. Hắn hiểu được, có lẽ chỉ cần một câu, liền có thể đổi lấy kế tiếp vạn cổ vinh hoa. Nhưng hắn do dự, trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng, là Phương Khánh câu kia, một lần nữa có cái lựa chọn. Giờ khắc này, hắn chần chờ, một bên là gia tộc vạn cổ chờ đợi, một bên là trở lại ngày đó. Vừa lúc phúc trí tâm linh, Tiểu Lộ đang ăn xong rồi cuối cùng một cái mì hoành thánh, một mặt thỏa mãn, tiện tay lấy ra một viên đồng tệ, đây là trên người hắn cuối cùng một cái, lão bản, ta muốn đầu tư ngươi nha. Ngươi có thể nguyện đón lấy ta cái đồng tiền này. Phương Khánh yên tĩnh nhìn xem một màn này, hắn hiểu được trong đó ý nghĩa. Cái gọi là ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới bàn chân, đây là tiểu gia hỏa tại giữa thiên tâm đạo gia bước đầu tiên, cũng là hắn phần thứ nhất đầu tư. Một viên đồng tệ bất quá biểu tượng, về sau theo hắn đạo hạnh dần dần sâu, phần này nhân quả đem vô hạn bành trướng. Tương lai có thể đi tới một bước nào, liền Phương Khánh cũng vô pháp đánh giá. Cái kia lão bản hiển nhiên cũng không tầm thường người, giống như cũng nghĩ đến tầng này, giống nhau như lúc một màn, hắn tiên tổ cũng từng trải qua. Hắn nhìn thẳng viên kia đồng tệ, cổ họng nhấp nô, hô hấp dồn dập. Đột nhiên hai mắt nhắm lại, hắn tử khôi ngô hung hăng một cắn quẹ miệng, thơm máu chảy ra, vừa hung ác cho mình một bàn tay, lại lần nữa mở mắt, ánh mắt của hắn một tròng, ngựa khí cũng dần dần kiên định. Ba năm này mỗi một ngày, ta đều sống ở thống khổ trong hồi ức. Ta vô số lần nghĩ, ngày đó nếu không mê rượu tốt biết bao nhiêu, không mê rượu tốt biết bao nhiêu a. Phương Khánh nhìn chăm chú lên hắn, ngựa khí bình tĩnh không lay động, như ngày đó ngươi chạy tới, có chắc chắn hay không cứu trở về người kia? Không có. Chủ tiệm hít sâu một hơi, không có nửa điểm nắm chắc. Vậy ngươi còn muốn đi chịu chết? Trầm mặc một cái chớp mắt sau đó, cái này khôi ngô lại giữ tợn hắn tử, lần thứ nhất nhìn thẳng Phương Khánh, đi. Phương Khánh ngữ khí không có chút rung động nào, phản phất chỉ là đáp ứng một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Người kia cuối cùng nhìn một cái Lộ Đăng trong tay đồng tệ, hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Bộ pháp chưa bao giờ giống giờ phút này kiên định. Tiểu Lộ Đăng yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, không nói gì, chỉ là yên lặng thu hồi viên kia đồng tệ. Chính mình phần thứ nhất đầu tư, hình như bị ghét bỏ nhà. Nhưng hắn trong lòng cũng không có bất mãn, chỉ là kinh ngạc nhìn qua cái kia quyết tuyệt bóng lưng. Hắn rất sớm phía trước, liền biết, hắn đã từng đứng tại một cái sôi trào nồi đun nước phía trước, không chút do dự thả người nhảy xuống. Thế gian này luôn có chút chuyện cao hơn khác, cao hơn hết thảy. Không phải sao? Hắn đang muốn theo sư phụ rời đi, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt phát giác khác thường. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy vừa rồi dần dần giảm đi thân ảnh, lại một lần nữa ngưng thực. Đột nhiên, một đạo trong suốt giọng nữ truyền đến, lão bản, ta lại tới. Quy củ cũ nha. Lên tiếng nữ tử giữa lông mày khí khái anh hùng hừng hực. Lộ Đăng còn không kịp nhìn kỹ, liền thấy chủ tiệm nguyên bản bước chân nặng nề đột nhiên nhẹ nhàng. Ai, đến rồi. Quay người ở giữa, Lộ Đăng mới nhìn rõ. Đạo kia xuyên qua khuôn mặt giữ tợn vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt chủ tiệm trở nên anh tuấn tiêu sái, phản phất giống như tân sinh. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Phương Khánh khép cười một tiếng, lần thứ ba đánh cược hết thảy, xem ra hắn thành công, đây chẳng phải là xong toàn pháp ý nghĩa chỗ sao? Đi thôi, nên trở về nhà. Thiện tay đem một viên đồng tệ lưu tại trên bàn. Trong trước mắt, sư đồ hai người thân ảnh đã như khói nhẹ tiêu tán. Chương 665, say xe tựa như rơi vào một tràng không chân thật mộng cảnh, Lộ Đăng sợ hãi phát giác. Ngay tại sư phụ nói ra đi thôi, nên trở về nhà trong nháy mắt đó, vừa rồi còn tươi sống sinh động thế giới, lại tại trong chớp mắt rút đi tất cả nhan sắc. Vừa rồi trước mắt còn có hoa cây cỏ mục, trời xanh mây trắng, rộn ràng đám người, mùi thơm mê người mì hoành thánh sạp hàng bốc hơi nóng, có thể sau một khắc, thế gian vạn vật một điểm mất đi sắc thái, một điểm kéo ra sinh khí, cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng. Toàn bộ sinh linh tại cái này một khắc lâm vào dừng lại, thiếu niên con ngươi đột nhiên co lại. Hết thảy trước mắt, đơn giản. Hắn vơ vét tận chính mình tất cả nhận biết, mới miễn cưỡng tìm tới một cái hình dung, trước mắt cái này toàn bộ thế giới, quả thực là hóa thành một bức tranh thủy mặc. Đúng, chính là như vậy. Thiếu niên không tự giác há to mồm, nghĩ kêu lên sợ hãi, lại hoảng sợ phát hiện mình phảng phất mất đi nói chuyện năng lực. Cho đến lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình cũng bất quá là nước này mực trong bức họa một bút. Nhưng mà, so với thân ở trong họa sự thật này, càng làm cho hắn hai hùng khiếp vía chính là, hắn phảng phất nhìn thấy một đôi phô thiên cái địa cự thủ đang tại bức tranh bên ngoài, nhẹ nhàng nắm tấm này thế giới bức tranh. Thiếu niên tâm thần bị cái tay kia hoàn toàn chiếm lấy, hắn khẩn trương ngước, sợ cái tay kia động phải thô lỗ một điểm. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần tay kia nhẹ nhàng một bệnh, hoặc là tiện tay xé ra, trước mắt thế giới này liền đem bị không thể nghịch chuyển hủy diệt. Có thể sau một khắc, hắn lại sửng sốt. Một cố không hiểu cảm giác quen thuộc từ đáy lòng lan tràn ra. Hắn hình như nhận ra cái tay này. Ngay tại một sát na này, hắn hoảng hốt ý thức được chính mình tựa hồ quên lãng thứ gì trọng yếu. Trong thức hải, một cái bóng lưng một điểm hiện lên, mang theo không thể nghi ngờ trọng lượng neo định tất cả phiêu tán ý thức. Giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thiếu niên thừa cơ đem những cái kia thất lạc mảnh vỡ ký ức cấp tốc thu nạp. Theo cái kia mơ hồ bóng lưng dần dần rõ ràng, một mực quanh quẩn ở bên thai tạm âm cũng biến thành rõ ràng. Ngốc đồ nhi, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Đang nghe do nháy mắt, thiếu niên tâm thần bị chấn. Toàn bộ ý thức phảng phất bị bỗng nhiên kéo vào thâm nguyên, cực tốc rơi xuống dưới, tựa như nằm ở an ổn trên giường, lại rơi vào một trạng kinh dị ác ngộng. Rõ ràng dưới thân có dựa vào, nhưng như cũng bị loại kia mất khống chế hạ xuống cảm giác xít sao chiếm lấy. Mãi đến hắn triệt để tỉnh táo lại, loại kia hoảng sợ cảm giác mới im bặt mà dừng. Bên hai truyền đến chính mình nặng nề mà dồn dập thở dốc, tim đập như nổi trống đồng dạng. Lộ Đăng ngay cả thở mấy khẩu khí, cứng ngắc tứ chi mới dần dần khôi phục cảm giác. Trên trán, trên lưng, một mảnh lạnh buốt thấm ướt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hậu chi hậu giác ý thức được chính mình tựa hồ thân ở một cái xa lạ gian phòng. Gian phòng ngoài ý muốn ấm áp, trang trí lấy hồng nhạt làm chủ điều, cùng hắn biết bất luận cái gì phong cách đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng những thứ này, giờ phút này đều không phải hắn quan tâm tiêu điểm. Kỳ quái nhìn xem cùng mình cùng ngủ một cái giường, là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, nàng giống như là bị dừng lại đồng dạng, không lúc đích. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, "À, ngươi đã tỉnh à?" Lộ Đăng bỗng nhiên quay đầu, một cái không thể quen thuộc hơn được thân ảnh đập vào mi mắt. Nhìn thấy tấm lưng kia trong ngáy mắt, thiếu niên cả người rõ ràng trầm tĩnh lại. "Sư phụ." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần ủy khuất, mấy phần chưa tỉnh hồn, "Ta hình như là một cái ác ngộng." "Rất đáng sợ, thật là đáng sợ ác ngộng, trong ngộng có một cái tay, nắm một cái thế giới." Nói chuyện trong ngáy mắt, hắn mới chú ý tới, tại Phương Khánh trong tay đang cầm một bức tranh, trong họa cảnh tượng, nhưng lại không có so với quen thuộc. Thiếu niên con ngươi đột nhiên co bảo, âm thanh cũng kẹt một chút, mới mang theo mở mịt không hiểu hỏi, "Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Phương Khánh lại hiểu rõ lắc đầu, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, tiện tay đem bức tranh đặt tại một bên. Đưa tay vuốt vuốt thiếu niên đầu tóc rối bời, ngựa khi ôn hòa nói, "Ngươi bất quá là có chút say xe mà thôi, ta nửa đường dẫn ngươi xuống nghỉ ngơi một chút." "Say xe?" Cái này xa lạ từ ngữ để cho Lộ Đăng nhất thời có chút không nghĩ ra. "Say xe?" Nghe tới giống như là chính mình leo lên cái gì xe ngựa giống như. Hắn nhớ tới chính mình cùng sư phụ đang tại trên đường về nhà, cần đón xe đi xa cũng là hợp lý, nhưng làm sao lại say xe đâu? "Ừ, chính là như vậy." Phương Khánh Vân đạm phong khinh nhẹ gật đầu, vừa vặn đi một bước, mới từ bức họa này bên trong đi ra, "Ngươi à, phản ứng có chút lớn, ta dẫn ngươi nửa đường xuống xe nghỉ một lát." Hắn vừa nói vừa chỉ Lộ Đăng bên cạnh vẫn còn ngủ say tiểu cô nương, nói ra, "Ừ, đây chính là mộng chủ nhân. Chúng ta muốn tại trong mộng của nàng nghỉ ngơi đại khái hô hấp một cái thời gian." "A." Thiếu niên lại một lần bị sư phụ trong lời nói lượng tin tức kinh hãi đến. "Không đúng, sư phụ nói lên xe tựa hồ không phải chỉ bình thường xe ngựa mà là một loại nào đó càng mơ hồ đồ vật." Tha thứ hắn đời này đối với phương tiện giao thông nhận biết giới hạn tại xe ngựa, hắn cũng chỉ gặp qua xe ngựa, giờ phút này chủ đề hiển nhiên nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Đi ra bức tranh lại là cái gì thuyết pháp? Chẳng lẽ mình một mực sống ở một bức họa bên trong? Còn có, hắn lại nhìn về phía cái kia tướng ngủ không thế nào lịch sự tiểu cô nương. Người trong ngộng lại là cái gì? Muốn tại trong ngộng của nàng nghỉ một hơi. Lộ Đăng nháy mắt nhìn xem Phương Khánh, thần sắc hoàn toàn như trước đây ngốc manh, tốt à, hắn đã thành thói quen, tại sư phụ bên cạnh, đây chính là hắn hàng ngày. Gặp chuyện không biết, theo sư phụ liền được. Sư phụ. Phương Khánh bị hắn bộ dáng này chọc cho tâm tình tốt không ít, lắc đầu, ánh mắt trở xuống trước mắt tác phẩm hội họa bên trên. Nhắc tới, việc này cũng xác thực là chính hắn vấn đề. Chẳng ai ngờ rằng, đem bức họa này bên trong dân bản địa mang đi sẽ như vậy phiền phức. Hạch tâm vấn đề vẫn là tiểu gia hỏa này lượng tin tức quá mỏng manh. Hắn phía trước ỷ vào huyền tâm đạo chủng tại vạn giới ở giữa tùy ý đi xuyên, hoàn chân cho rằng đây là kiện dễ như trở bàn tay việc nhỏ, hoàn toàn xem nhẹ nguy hiểm trong đó, cứ như vậy tùy tiện đem cái kia trong họa sinh linh tách ra ngoài, mang vào hư không, quả thực giống như là từ một bức tranh thủy mặc bên trong cứ thế mà móc tiếp theo mảnh một vấn, kém chút liền là xe. Không, nói cho đúng, là đã là xe. May mắn là hắn còn có biện pháp bổ cứu, chính là đem tiểu gia hỏa này lại từ trong hư vô mò trở về. Lắc đầu, Phương Khánh đem những cái kia lộn xộn suy nghĩ hất ra, nghiêm túc chỉnh lý tốt suy nghĩ, chỉ vào trước mắt tác phẩm hội họa. Dùng Lộ Đăng có thể lý giải lời nói hồi đáp, ngươi nhìn, thế gian tạo hóa thần kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại trong hư không vạn giới như vậy cường thịnh bích lạc hoàng tuyển giới hiện ra tại cái này tiểu nữ hài trong động, cũng chỉ là một bức bình thường không có gì lạ tác phẩm hội họa, ngươi nói, có phải là rất có ý tứ? A, cái này, dạng này sao? Lộ Đăng mở to hai mắt nhìn qua bị tùy ý ném vào trên giường bức họa kia. Đây thật là hắn mâu giới. Thế mà thật chỉ là một bức họa. Chương 666, muốn khởi hành đi. Chương 666, muốn khởi hành đi. Thiếu niên không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí bước lên, xúc cảm chân thật, tính chất bình thường, thấy thế nào đều chỉ là một tấm bình thường họa, căn bản nhìn không ra nửa điểm che giấu một cái thế giới bộ dạng. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, cố gắng lý giải tất cả những thứ này, Một lát sau như có điều suy nghĩ mở miệng, "Sư phụ, ngài ý là bức họa này là thế giới kia ở đây hiện ra một cái nhập khẩu sao? Có phải là chỉ cần hủy đi bức họa này là có thể đem thế giới kia giấu đi?" Đây đã là hắn có thể hiểu được mức cực hạn, lại hướng bên dưới, hắn thực sự không dám nghĩ sâu. Nào biết đạo, ngay tại hắn nói xong trong nháy mắt, Phương Khánh liền không để ý nhắc lên bức họa kia cuốn, khóe môi nhếch lên một tia trêu tức, "Không, ngươi lý giải sai. Bức họa này bản thân chính là ngươi mâu giới, cũng không phải cái gì nhập khẩu nha." Thiếu niên khẩn trương nhìn chằm chằm sư phụ có chút dùng sức tay, âm thanh phát run, "Thế giới bản thân, cái kia, nếu là đem bức họa này xé, sẽ như thế nào?" Một cái đáng sợ suy nghĩ trong nháy mắt xông vào lộ đăng trong đầu, hắn buột miệng nói ra. Nói xong trong nháy mắt, hắn hiếm hoi tại nhà mình sư phụ trên mặt nhìn thấy một vẻ giác liệt đủ cười, "Đương nhiên, sẽ phát sinh trong tưởng tượng của ngươi sự kiện kia a." Nói xong, Phương Khánh hai tay có chút dùng sức, làm bộ liền muốn xé ra, "A, không muốn, sẽ hư mất." Thiếu niên gấp đến độ gần như nhảy lên, vô ý thức liền muốn bổ nhào qua bảo vệ bức họa kia. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đối mặt sư phụ mang theo ý cười ánh mắt. Ngay sau đó, là một trận không đè nén được cười to. Trong nháy mắt minh bạch, chính mình lại bị chơi bừa, tức giận trừng Phương Khánh một cái, quay lưng đi, không nghĩ để ý đến hắn. Phương Khánh đùa tiểu học toàn cấp đồ đệ, tâm tình thật tốt, thần thanh khí sảng xoa tiểu gia hòa đầu, "Ngươi à, thật là một cái ngây thơ dễ bị lừa đồng đốc." Lộ Đăng nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt không thấy tức giận, chỉ có như chút được gánh nặng, "Cho nên sư phụ, ngươi mới vừa rồi là lừa gạt ta, đúng không?" "Khẳng định là. Nào có một cái thế giới có thể bị dễ dàng như vậy liền hủy đi." Có thể hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Phương Khánh khẽ lắc đầu. "Không, điểm này ta cũng không có lừa ngươi nha." Phương Khánh ngón tay khẽ vuốt bức tranh, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Lộ Đăng lập tức ý thức được, sư phụ muốn bắt đầu giảng bài, khuôn mặt nhỏ cũng đi theo nghiêm. "Ở trong đó đạo lý có chút phức tạp, ta tận lực nói đến đơn giản chút. Nếu như chúng ta thân ở một cái thế giới bên trong, muốn hủy diệt nó, cơ hội là không có khả năng. Nhưng chúng ta hiện tại là tại chiều không gian bên ngoài. Những cái kia tại chiều không gian bên trong khó như lên trời chuyện, ở đây có lẽ chỉ cần động động ngón tay. Trong họa sinh linh mạnh hơn, cũng giới hạn tại trong họa. Chỉ cần nhẹ nhàng xé ra, hết thảy đều là thành hư vô. Đây là mạt sát chi lực, là không thể đối kháng. Mạt sát chi lực, không thể đối kháng." Thiếu niên ngừng thở, chăm chú nhìn bức kia gánh chịu lấy hắn mâu giới bức tranh, âm thanh nhẹ gần như nghe không được, "Chỉ cần nhẹ nhàng xé ra, liền có thể hủy đi một cái thế giới sao?" Hắn không hề ngốc, sư phụ trong miệng cái kia người người đều có thể nhẹ nhõm làm được chuyện, hắn một cái chữ cũng không tin. Cho nên, cái này nhất định là độc thuộc về sư phụ về mình. Tại sư phụ nhận biết bên trong, một cái hoạt bát thế giới lại thật chỉ là một bước, thiện tay có thể xé hoạn. Chưa hề có một khắc hắn như vậy chân thành cảm nhận được hai ách hai chữ mang theo cảm giác các bách. Phương Khánh cười yếu ớt lắc đầu, hắn xác thực che giấu không ít, ví dụ như loại này vượt qua chiều không gian lực thao túng là chỉ có sinh vật thông tin mới có quyền bính, lại ví dụ như tại khác biệt tồn tại trong mắt hư không vạn giới chỗ hiện ra hình thái không hề giống nhau, trong mắt hắn là họa ở trong mắt người khác chưa hẳn là những người khác, căn bản làm không được loại này trình độ. Bất quá những kiến thức này hiện tại còn không nhất định đội vã dạy, thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến liền tốt. Phương Khánh nhìn xem khẩn trương đến gần như quên thở tiểu gia hỏa, đưa tay vuốt vuốt hắn đỉnh đầu, thuận miệng trấn an, "Ngốc đồ nhi, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, có đôi khi có thể làm được cũng có thể làm là hai việc khác nhau. Chúng ta thiên tâm, xác thực có thể tùy tiện xé bỏ một cái thế giới, nhưng đây chẳng qua là sau đó muốn đối mặt liên tiếp phiền phức bên trong, đơn giản nhất một kiện. Xé bỏ tác phẩm hội họa sẽ còn dẫn tới phiền phức, vẫn chỉ là đơn giản nhất một kiện." Lộ Đăng mở to hai mắt, ánh mắt sáng rực chờ lấy đoạn dưới. Phương Khánh cười cười, tiếp tục nói, "Đúng vậy à, đầu tiên liền phải đối mặt một đám tự xưng nguyên thủy sinh vật khí vận, bọn họ sẽ nổi điên đồng dạng truy sát phản công. Thứ nhì, dạng này tùy ý làm bậy, sẽ thiếu kết xù nhân quả. Những cái kia giấu ở thời gian trong khe hẹp, tự xưng lịch sử dẫn đạo giả lòng dạ hẹp hòi, tuyệt sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cực kỳ bị động." Lần này, thiếu niên lang bừng tỉnh đại ngộ, như có điều suy nghĩ nói ra, "Cho nên, không phải làm không được, mà là không thể làm như vậy. Là vì sư phụ ngươi kỳ thật bị trong bóng tối người kiềm chế lấy, một cái tác động đến nhiều cái." Phương Khánh gật gật đầu, ánh mắt lộ ra khen ngợi, "Ngươi nói như vậy cũng không sai, bất quá chuẩn xác hơn nói, đây là thiên hạ và đạo, vòng vòng đan xen, tự có cân bằng. Liên cựu đạo bản thân, cũng tại cái này cân bằng bên trong, lẫn nhau chế ước. Đây cũng là ta muốn nói cho ngươi đạo lý, là thiên tâm cận thủ công đạo bên ngoài lộ vẻ một cái khác tầng hàm nghĩa." Phương Khánh gặp Lộ Đăng trong mắt kia sáng lập lòe, hình như có sở ngộ, liền chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay bức họa kia một lần nữa treo về trên tường. Cái này vốn là thế gian này bình thường một vật, bây giờ vật quy nguyên chỗ. Đầu ngón tay hắn sờ nhẹ giấy vẽ, sát thực hơi chút dùng sức, liền có thể tại cái này thế giới trong tranh chọc ra một cái lỗ thủng. Điểm này Phương Khánh không có nói mạnh miệng, thế là cẩn thận thu tay về. Tu đạo, con đường này bên trên, càng là về sau, càng là vượt quá tưởng tượng, phá vỡ thế gian hết thảy lẽ thường. Cũng tỉ như, nếu như hắn muốn phá hủy một cái thế giới, phiền bài lớn nhất tuyệt sẽ không là phá hủy bản thân, phá hủy rất dễ dàng. Chân chính muốn đắn đo, là như thế nào tìm tới một cái thỏa đáng lại không lưu hậu hoạn phương thức, tuyệt không thể lỗ mãng làm việc. Chính như hắn nói, trực tiếp xé bỏ tác phẩm hội họa ở trong đó phiền phức, thậm chí có thể đem hắn rơi vào vô tận trong khốn cảnh, thậm chí rơi vào mất phương hướng, vĩnh viễn không thoát thân. Đó là thô bạo nhất thủ đoạn, tuyệt đối không thể lấy. Liên Phương Khánh hiện nay biết, muốn triệt để phá hủy một cái thế giới, sạch sẽ nhất nhanh nhẹn, không lưu hậu họa biện pháp, chỉ có tội nữ. nàng có thể gánh chịu hết thể tội ác cùng nhân quả phản vệ, đây cũng chính là tội nữ chân chính chân quý địa phương. Trong lòng một ít suy nghĩ lưu chuyển thời khắc, bên kia tiểu lộ đang đã từ say xe bên trong khôi phục lại, lập tức lại trở nên sinh long hỏa hổ. Tất nhiên hắn đã không việc gì, vậy liền có thể tiếp tục xuất phát. Phương Khánh tiện tay cầm lấy trong tay trái cuốn hỏa trụ, chậm rãi mở rộng. Trong họa là mảng lớn vàng rực rỡ lúa mạch, theo gió nhẹ rát, đầu ngón tay hắn kêu nhẹ, hình ảnh tùy theo hoán đổi, một bức mới cảnh trí hiện ra, chính là hắn đích đến của chuyến này, thất tổ đạo trường. Tọa độ này từ đầu đến cuối đều giấu ở hư vọng giới. Một bên khác, tiểu lộ đang tò mò đánh giá trước mắt gian này phấn nộn gian phòng, như có điều suy nghĩ hỏi, sư phụ, thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tùy tiện một bức họa, lại chính là ta mâu giới. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết thượng giới? Phương Khánh một bên bề bộn nhiều việc công việc trong tay, phi tốc diễn toán đại lượng công thức, tiến hành tọa độ cuối cùng chỉnh lý, một bên thuận miệng trả lời, cũng không phải là thượng giới, nơi này bất quá là trong hư không một cái phổ phổ thông thông thế giới mà thôi. Hư không cấu tạo chính là như vậy, không hề giống thế giới hiện thực như thế, một con đường có thể thông hướng bốn phương tám hướng. Thế giới của ngươi, tại cái này trong mộng cảnh, chỉ là một bức họa, mà cái này thế giới trong mộng, cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài mộng cảnh. Nhưng đồng dạng, cô bé kia bản thân, cũng bất quá là đường nhân thư bên trong một cái bình thường nhân vật. Đây chính là hư không vạn giới hiện ra phương thức, cũng không phải là chúng ta bình thường lý giải cái chủng loại kia bản đồ thế giới. Ngươi rõ chưa? Dứt lời, cũng không để ý tiểu gia hỏa này có thể hay không nghe hiểu, Phương Khánh trong đôi mắt tốc độ ánh sáng thoáng hiện dòng số liệu tại lúc này đình chỉ, lưu lại một cái cuối cùng tọa độ. Được rồi, muốn khởi hành đi. Chương 667, tu chân giả liên minh chương 667, tu chân giả liên minh được rồi, muốn khởi hành đi. Chờ một chút. Lộ Đăng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vừa rồi trận kiếp như ác mộng ký ức còn không có tàn đi, tại sao lại muốn lên xe a? Vô ý thức không ngừng, có thể đã không kịp. Một trận kịch liệt choáng váng cảm giác bỗng nhiên đánh tới, thiên địa đảo ngược cảm giác lại lần nữa quần quật dâng lên, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, muốn nói lại cái gì cũng nôn không ra. Nếu không phải đây là nhà mình sư phụ bút tích, hắn quả thực muốn hoài nghi mình có phải là bị mở ra thành mảnh vỡ. Khục, lúc này, Phương Khánh đang thỏa mãn ngâm nghĩa trong lòng bàn tay mình bị cẩn thận phá giải, ổn thỏa tốt đẹp thu xếp tiểu đồ nhi, nhẹ gật đầu. Quả nhiên còn phải là hắn, có thể nghĩ ra như thế cái không có sơ hở nào biện pháp tốt. Có lần trước bước vào hư không lật xe đi chép, đồng dạng sơ hở, tuyệt sẽ không tại hắn nơi này xuất hiện lần thứ hai. Suy nghĩ một chút, Phương Khánh lại lấy ra viên kia lông xù đầu, trong lòng bàn tay mân mê, lần này cuối cùng hoàn mỹ. Thỏa mãn gật gật đầu, không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, gian kia trắng non nà trong phòng ngủ nhỏ, nguyên bản đang ngủ say tiểu nữ hài mi mắt nhẹ nhàng khẽ động, chậm rãi mở mắt. Một bên duỗi người, một bên nhăn lại khuôn mặt nhỏ, toàn thân vừa chua vừa đau, giống như là làm một cái đặc biệt nặng nề mộng. Theo nàng dần dần thanh tỉnh, nguyên bản cấu trúc mộng cảnh thế giới cũng bắt đầu lặng yên tiêu tán, dấu kín ở đây lưỡng nghi họa quyển cũng theo đó ẩn nấp không thấy. Hư không vạn giới, hư ảo bên cạnh, đạo diễn giới vực. Giang khắp nơi kiếm khí di tán bốn phía, tại hư không ở giữa tàn phá bừa bãi không đất, đem mắt chỗ cùng hết thảy toàn bộ xoắn nát. Quanh mình 108 lá cờ lớn phần phật phấp phới, mặt cờ mỗi một lần lật đổ, dày đặc trận thế liền tùy theo đổi biến. Kiếm khí theo cờ mà động, đan dệt ra ngàn vạn trận pháp, đem bắt phương đường đi toàn bộ phong tuyển. Đại trận lưu chuyển ở giữa, vài tên khuôn mặt hề vải tu sĩ tay cầm đại kỳ, ngưng thần đề phòng, tuần thú tại trận nhãn khắp nơi, đều cho lão phu bảo vệ tốt. Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, một vị khuôn mặt trang nghiêm lão giả ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, tuyệt đối không thể có nửa phần lười biếng. Chỉ một thoáng, mọi người thần sắc vì đó chấn động, phải. Đại trận bên trong, ước chừng hơn trăm người cùng kêu lên hồi phục, lập tức tản đi khắp nơi ra, riêng phần mình khiêng một cái đại kỳ, khắp nơi phòng thủ. Chờ mọi người tan hết, trong góc truyền đến một trận vụn vặt nói thầm, sư minh, chúng ta đến mức khẩn trương như vậy sao? Đều ở chỗ này khô trông coi ba tháng, không phải chuyện gì cũng không có phát sinh nha. Một cái thân hình cao lớn nam tử trước cảnh giác ngắm nhìn một phía, thấy không có người lưu ý, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu chừng cái kia lên tiếng thiếu nữ một cái, hạ giọng, suýt, tiểu sư muội, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Người ta bất quá mới trông coi ba tháng, có gì có thể phàn nàn? Sư ba sư thúc bọn hắn, thế nhưng là tại cái này trông hơn 300 năm. T. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nghe vậy hít sâu một hơi, con mắt mở tròn vo, chẳng lẽ cái kia tiên đoán là thật? Chỗ này thật sự sẽ có thai ách giáng lâm. Nam tử cao lớn vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, sợ là sẽ không làm giả. Nghe nói lần trước thai ách giáng lâm, liền suýt nữa hủy đi toàn bộ giới vực. May mắn, cuối cùng là chúng ta thắng. Khi đó tình huống, quả thật nhưng nói là một phần bạn may mắn. Dù vậy, đạo diễn giới vực sinh linh, cũng cơ hồ là tại phế tích bên trên xây dựng lại gia viên. Từ đó về sau, vòng đạo diễn chủ giới xung quanh tất cả thế giới kết thành liên minh, chỉ vì phòng bị trong dự luôn. Hai ách lại lần nữa giáng lâm. Cái kia, cái kia. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn trở thành một đoàn, chúng ta rốt cuộc muốn trông coi tới khi nào a? Dù sao cũng phải có cái thời hạn a, ta cũng không muốn ở đây nhịn đến già đi. À, cái này à, sư muội yên tâm, nam tử lộ ra trấn an nụ cười, căn cứ liên minh ước định, chúng ta mỗi cái tông môn chỉ cần thủ hộ ngàn năm, liền có thể luân chuyển, nói đơn giản, ngươi lại trông coi 700 năm, liền có thể về nhà. A. Thiếu nữ con ngươi chấn động, thấp giọng thì thào, 700 năm. Vậy ta không được lao thái bà. Nam tử cao lớn nghi hoặc nhíu mày, sư muội ngươi nói cái gì? Thiếu nữ tức giận liếc mắt, thấp giọng lẩm bẩm, ta nói, hủy diệt đi. Hai ách tranh thủ thời gian giáng lâm được rồi. Giọng nói tuy nhẹ, phun ra chữ lại đặc biệt mất cảm, chỉ một thoáng, từng tia ánh mắt đồng loạt ném đi qua. Thiếu nữ bị nhìn thấy có chút không dễ chịu, ngượng ngùng cười cười. Nam tử kia cũng tại lão giả cầm đầu băng lãnh nhìn kỹ rụt cổ một cái, gượng cười hòa giải, sư tổ, ngài đừng để trong lòng, tiểu sư muội nàng chính là thuận miệng nói. Lại nói, chúng ta liên minh đều trông bao nhiêu năm, không phải cũng cái gì đều không có phát sinh nha. Hai ách làm sao trùng hợp như vậy, lệnh chọn lúc này tới đâu? Gặp mấy vị sư tổ sư bá thần sắc hơi trì hoãn, hắn giống như là muốn hòa hoãn bầu không khí, cố ý cười ha ha một tiếng, các sư tổ chính là quá khẩn trương, hai ách nếu là hôm nay thật tới, ta ngày mai liền đi mặc nữ trang. Nói xong, chính hắn trước phát ra một trận ra vẻ sang sảng cười to, ha 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 ha. Buồn cười âm thanh vừa tới một nửa, hắn liền phát giác không đúng, xung quanh các trưởng bối không những không có đi theo cười, ngược lại từng cái sắc mặt tái xanh, có người thậm chí sắc mặt ảm đạm, con người rung động, thất kinh nhìn về phía sau hắn, mồ hôi lạnh từng biên lớn hướng xuống rơi. Nam tử tiếng cười im bặt mà dừng, tiết hầu phát khô, không, không thể nào. Cổ của hắn cứng đờ, một điểm, đằng sau quay đi. Một giây sau, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, trước hắn, không, chuẩn xác hơn nói, là trước hắn cái kia mảnh hư không chỗ sâu, chẳng biết lúc nào, lại hiện ra một cái kinh khủng vòng xoáy lớn. Nó sẽ mở một đạo cự đại cái nứt. Nguyên bản bố trí ở xung quanh nhất bách linh bát trùng hộ pháp đại trận vẫn tồn tại như cũ, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại giống như là trở thành cái này vòng xoáy lớn mặt ngoài đồ trang, hợp với mặt ngoài thêm làm trang trí. Không biết có phải hay không ảo giác, nam tử phảng phất tại cái kia vòng xoáy xé rách khe hở bên trong, nhìn thấy một cái con mắt đang có chút hăng hái nhìn chăm chú lên hắn. Không, không đúng, hắn rủi rủi mắt, lại định thần nhìn lại, nào có cái gì con người, trong hư không, cái kia vòng xoáy lớn tận cùng bên trong nhất, không phải cái gì con người. Tại cái kia hư không vòng xoáy chỗ sâu nhất, rõ ràng là một vòng đỏ tươi mặt trăng. Hồng Nguyệt, Giáng Lâm, cái kia truyền thuyết ở bên tai vang lên. Giờ khắc này, nam tử chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, còn sót lại lý trí đang một chút xíu bị rút ra sát thịt. Phản phất nhìn thấy quá nhiều không nên nhìn tin tức khổng lồ lượng tin tức vào tới, lý trí của hắn căn bản bất lực tiếp nhận, càng không cách nào lý giải. Khoe miệng không bị khống chế có quắp. Trong hai, không, là chỗ sâu trong óc, truyền đến một tiếng lại một tiếng ồn ào hí, giống như là có vô số cái thanh âm tại trong đầu tranh chấp, gào thét. Một lần lại một lần, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Âm thanh như chú ngữ tại hắn trong ý thức quanh quẩn không đi. Cho nên đến cùng hiểu cái gì? Chương 668, mở ra phương thức không đúng, một lần nữa chương 668, mở ra phương thức không đúng, một lần nữa nam tử có chút hoang mang, bất quá tất cả nghi hoặc tại hắn túi đầu một nháy mắt lấy được giải đáp, tại con ngươi chấn động bên trong, hắn mới nhìn rõ lỗ tai của mình, cái mũi, từng cái khí quan lại sinh ra nhỏ bé tay chân, nhao nhao thoát ly thân thể của hắn, tản đi khắp nơi rời đi. Hung hăng cắn về phía đầu lưỡi, muốn dựa vào kịch liệt đau nhức đổi về vẻ thanh tỉnh, nhưng vô dụng. Chẳng biết lúc nào, đầu lưỡi của hắn từ lâu mọc ra hai chân, lặng yên không một tiếng động, rời đi. Hết thảy tất cả đã ở hiện thế tiêu chuẩn, thậm chí không đủ một cái hô hấp, nam tử ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, đột nhiên hóa thành một đống không thể diễn tả đồ vật. Vô số tay chân giữ tận vừa kinh khủng, ý thức triệt để dập tắt phía trước cuối cùng một cái chớp mắt, hắn chỉ nghe thấy sau lưng sư tổ cái kia tan nát cõi lòng la lên, như kinh lôi quần hai, nhắm mắt, toàn bộ đều nhắm mắt. Không thể nhìn thẳng, không thể nhìn thẳng Hồng Nguyệt. Hai ách giáng lâm, toàn thể cảnh giới. Lời còn chưa dứt, nguyên bản bố trí ở chỗ này tất cả đại trận ầm vang vận chuyển. Vô biên linh khí như sóng dữ cuồn cuộn, phong tỏa mỗi một tấc không gian, bắt đầu tàn phá bừa bãi. Lập tức đốt 800 phong hỏa đài. Đưa tin chư thiên, thu chân giả liên minh, toàn thể xuất động. Ta Thanh Vân Tông trên dưới, 1.432 người, đều là đã ở đây. Không dám nói có thể ngăn cản bao lâu, nhưng chúng ta nhất định chiến đến người cuối cùng, tuyệt không lui lại. Tiếng nói vừa ra, lão giả nhìn xung quanh sau lưng đồng môn, thở dốc nặng nề, lại không thể che hết trong mắt sáng rực tia sáng. Ánh mắt của hắn chưa từng như giờ phút này sáng tỏ, trận chiến này có đi không về, tuyệt không có khả năng lùi bước một bước, quê hương của chúng ta ngay tại phía sau. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chư vị cùng đạo, rút kiếm, theo ta, chịu chết. Vâng. 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 Hơn ngàn người đội ngũ, giờ phút này âm thanh chấn động bốn phương, một đạo lại một đạo kiếm mang màu xanh, phá không mà đi, kiếm chỉ Hồng Nguyệt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ là trong chớp mắt, lão giả dẫn đầu đã chạm đến Hồng Nguyệt bên dưới. Ở sau lưng tất cả đồng môn nhìn chăm chú phía dưới, cái này đại biểu Thanh Vân Tông sức chiến đấu cao nhất trưởng môn nhân, gánh chịu lấy quý tộc nhất mạch tối cường một kích, kiếm quang quan nguyệt, thẳng tiến không lùi. Sau đó, chúng trong lòng người một tia hy vọng cuối cùng, đột nhiên đồng kết. Chỉ thấy cái kia từ trước đến nay cương trực công chính lão nhân, thân hình đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung. Nửa bên thân thể đã cứng ngắc, khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Hắn chống trường kiếm, mờ mịt nhìn lại từng bước tới gần đồng môn, khóe miệng toét ra một vệt quỷ dị cười, phảng phất tại không tiếng động nói nhỏ. Sau một khắc, trong lòng bàn tay thanh mang ầm vang nổ tung, lại toàn bộ hướng về đồng môn chút xuống mà đi. Đây không thể nghi ngờ là mạo hiểm đến cực điểm một màn, mọi người con ngươi đột nhiên co vào, xem như Thanh Vân Tông sức chiến đấu cao nhất, lao giả một kích toàn lực, tại những này không có chút nào phòng bị đồng môn trước mặt, chắc chắn tạo thành không thể đo lường tử thương. Có người muốn lách mình tránh né, cũng đã không kịp. Phô thiên cái địa thanh mang phía dưới, chỉ có thể tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái gì cũng không có phát sinh. Mọi người kinh ngạc mở mắt, mới phát hiện một đạo thân ảnh khô gầy ngăn tại trước người bọn họ. Đúng là trưởng môn chính mình, đỡ được tất cả thế công. Cái kia dọa người xung kích gần như đem hắn xuyên qua, thân thể cơ hồ bị cắt thành hai phần, thậm chí có thể thấy được trong lồng ngực có chút nhảy lên trái tim. Có lẽ, cũng chính là cái này sắp chết trọng thương, để cho hắn khôi phục một ít thần trí. Đổ vào một thiếu nữ tu sĩ trong ngực, hắn nhìn chăm chú chưa tỉnh hồn mọi người, thì thào mở miệng, đi thôi, đi mau. không có ích lợi gì, không có ích lợi gì. Các ngươi đi mau. Đáp lại hắn, lại là một mảnh trầm mặc ánh mắt, cùng với cái này đến cái khác vượt qua hắn, quyết tuyệt bay về phía Hồng Nguyệt bóng lưng. Một cái tiếp một cái thân ảnh màu đỏ ngòm, tại Hồng Nguyệt biên giới ầm vang nổ tung, trong lúc nhất thời, tinh lạc như mưa, lại không có chấn động tới mảy may gợn sóng. Lão giả im lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, ánh mắt từ bình tĩnh dần dần hóa thành tuyệt vọng. Lúc này, nguyên bản dịu đỡ hắn thiếu nữ cũng chậm rãi đứng dậy. Thanh âm hắn khàn giọng hô, "Đi a, đi a." Không có ích lợi gì, tất cả đều là phí công. Thiếu nữ động tác hơi ngừng lại, lập tức kiên định lắc đầu, "Sư tổ, ta không biết ngài cái kia một cái chớp mắt đến tột cùng nhìn thấy cái gì, để đã từng cương trực công chính ngài, cũng biến thành như vậy sợ hãi. Ta cũng biết đạo, ta lần này đi, nhất định là phí công. Nhưng ngươi dạy qua, chúng ta kiếm chính là vì thủ hộ quê quán mà sinh, đạo hướng tới, làm thẳng tiến không lùi." Tiếng nói vừa ra, nàng hóa thành một đạo thanh mang phóng lên tận trời, chuyển vào cái kia đầy trời lưu quang, cuối cùng cũng như bọn hắn đồng dạng, nổ làm chân trời cuối cùng một đóa hoa máu. Lão giả ngắm nhìn một màn này, trong mắt bi thương dần dần hóa thành thoải mái. Hắn khe khẽ thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái ghi âm phủ, nói nhỏ: "Ta Thanh Vân Tông trên dưới 1.432 người, toàn bộ ngọc nát. Tổng ngăn Hồng Nguyệt, một nén hương." Lời nói rơi xuống, ghi âm phủ lặng yên từ hắn khe hở bên trong rơi xuống, lão giả đã không có khí tức. Nguyên bản chiến trường lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong hư không chỉ còn lại một vòng hồng nguyệt, vẫn như cũ treo lên thật cao. Tùy ý hào quang nhàn nhạt, như một cái hở hướng mắt, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không động tới mảy may, lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, cái kia trong đôi mắt cuối cùng nhiễm lên một tia cảm xúc, giống như là sống lại, không, chuẩn xác hơn miêu tả là giống một cái vừa vặn thanh tỉnh tới con mắt, mang theo mới tỉnh mở mịt. Ánh trăng buông xuống, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chiến trường. Phương Khánh mở mịt nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, tử thương hầu như không còn Thanh Vân Tông thi thể, tự lẩm bẩm, cho nên đến cùng phát sinh cái gì? Lại nói, hắn bất quá là tại hư không một chỗ khác, xuyên thấu qua tọa độ nhìn thoáng qua nơi này. Đón lấy, chính là dài rằng giặc tin tức tại quá trình. Tất cả những thứ này đều là tại lưỡi biếng cơ dưới trạng thái hoàn thành. Hư vọng giới, so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn khó đi. Nếu như nói, tại chân thật giới bên trong, tin tức của hắn truyền lại giống như tại thông suốt các quang bên trên, như vậy giờ phút này, giống như là tín hiệu tại cực độ suy yếu đường liên kết bên trong đi xuyên, đứt quãng, tràn đầy loạn mã cùng điểm rẻ, mỗi một chữ tiết đến đều là một tràng dãy rủa. Nhất là lấy hắn thời khắc này khổng lồ bản tính, đi tới cái giới vực quá trình, quả thực giống như là một điểm cứ thế mà chạy tới. Rõ ràng tại đi xuyên phía trước, hắn còn mơ hồ nghe thấy có ai la hét nghị nữ trang đến xem, trong lòng còn suy đoán mấy phần tắc thành cho hắn suy nghĩ, đặc biệt tăng nhanh tốc độ. Ai ngờ đạo, coi hắn rơi xuống đất, đã là cái này tử thương hầu như không còn một màn, tê, cái này hư vọng giới sinh linh, làm sao yếu ớt cùng gốm sứ bé con giống như. Phương Khánh khỏe miệng có chút run rẩy. Không phải, đây coi là người giả bị đụng sao? Vừa mới giáng lâm thất tổ địa bàn, liền đem người ta nơi này quấy đến rối loạn. Hắn gần như có thể tưởng tượng chính mình tiếp xuống bị treo lên rút hình ảnh. Tại trong tay phải của hắn, mân mê một viên cái đầu nhỏ, lúc này mở to hai mắt, tò mò hỏi, sư phụ, phát sinh cái gì nha? Phương Khánh trầm mặc một cái chớp mắt. Đại khái là, mở ra phương thức không đúng. Chúng ta một lần nữa. Chương 669, chính ma hợp lực, công chống chọi thai ách. Chương 669, chính ma hợp lực, công chống chọi thai ách. Lại đến. Cái gì một lần nữa? Lộ Đăng dùng sức trừng mắt nhìn, giờ phút này chỉ cảm thấy đầu giống như là bị triệt để dao động đều đặn như vậy, chóng mặt, hoàn toàn suy nghĩ không đến. Có thể một giây sau, hắn liền hiểu. Chỉ một sát na, giống như bình bạc chợt nứt ra. Sư đồ hai người gần như vừa mới rơi xuống đất, phô thiên cái địa thế công đã ầm vang ép đến. Có như vậy một cái mắt, hắn gần như tưởng rằng chính mình hoa mắt. Lại hoặc là, thật giống sư phụ nói như vậy, là mở ra phương thức không đúng. Tóm lại, nhìn qua trước mắt từng trương quyết tuyệt khuôn mặt, từng đạo xung phong mà đến thân ảnh, thiếu niên miệng không tự giác mở lớn. Cho nên, đến cùng phát sinh cái gì? Vô ý thức nghĩ đưa tay gãi gãi sau gáy, lại kỳ quái phát hiện, làm sao cũng với không tới cánh tay của mình. Nói trở lại, hắn luôn cảm thấy thời khắc này trạng thái có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Ngay tại đầy trời thế công như mưa to chút xuống, sinh tử một đường khoảng cách, hắn thế mà còn có tâm tư thất thần. Thiếu niên không khỏi vì chính mình viên này lớn trái tim yên lặng điểm cái khen. Dù sao, đi theo sư phụ bên cạnh, lại ly kỳ tràng diện cũng đều trở thành hàng ngày thao tác, hắn sớm đã thành thói quen. Đến mức nguy hiểm gì đó, chết cười, Lộ Đăng căn bản không tưởng tượng ra được, trên đời này còn có cái gì đồ vật có thể đối nhà mình sư phụ hình thành uy hiếp. Cái này để quá siêu cương, coi như đem hắn tất cả sức tưởng tượng ép cô, cũng phát họa không ra như thế tồn tại. Lại nói, nếu thật xuất hiện ngay cả sư phụ đều gánh không được nguy cơ, cái kia cùng hắn lại có quan hệ gì? Sư phụ đều tiếp lấy không thể lời nói, hắn quan tâm thì có ích lợi gì? Thế là, ngay tại kiếm quang như rừng, hỏa vũ mưa như chút nước, mắt thấy muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn không siêu sinh, cái kia một cái chớp mắt, thiếu niên chỉ là nhàm chán trừng mắt nhìn, thậm chí còn có nhàn tâm, nhẹ nhàng thổi cái ngâm một chút. Đại khái là đi theo nhà mình sư phụ bên cạnh lâu, hắn cũng phát giác thời gian của mình quan niệm trở nên chậm chạp đến có chút quá đáng. Sáng minh tâm bên trong đã là quay đi quay lại trăm ngàn lần, rõ ràng những tu sĩ kia động tác, tại phàm nhân trong mắt sớm đã là nhanh đến mức không cách nào bắt giữ, rơi vào trong mắt của hắn, nhưng như cũng lộ ra chậm chút. Nhìn xem rõ ràng một mặt quyết tuyệt, vẫn như cũng chậm chạp cô kén tu sĩ đại quân, hắn càng ý thức được, không biết bắt đầu từ khi nào, chính mình cùng những thứ này nhân gian tu sĩ ở giữa, lại có khó mà vượt qua giao lưu ngăn cách. Hắn không hiểu đây là vì cái gì, chỉ đem phần này khác thường lặng lẽ ghi ở trong lòng, tính toán đợi rảnh rỗi lại hỏi một chút sư phụ. Mà giờ khắc này, rõ ràng nhất là thiếu niên gần như đã dùng hết tất cả kiên nhẫn, mới đưa những tu sĩ kia chậm chạp hô lên cầu hiệu, một điểm, chắp vá thành hoàn chỉnh ý tứ. Cuối cùng, hắn nghe rõ, cũng cuối cùng, thở dài một hơi. Tu chân giả liên minh, Vạn Thú Tông, toàn tông 13.000 người, đã toàn bộ đến đông đủ. Tà ma, nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa ra, vạn thú đều xuất hiện, thế công như thủy triều, trở thành trên chiến trường nhất là mãnh liệt một dòng lũ lớn. Tu chân giả liên minh, Luyện Khí Tông, toàn tông 512 người, toàn viên đến đông đủ. Chúng ta đi trước một bước, chư vị, đuổi theo. Ta không thắng chính. Chúng ta, tất thắng. Nhân số tuy ít, những người này khống chế pháp bảo lại là thật sự nhiều, trăm ngàn pháp khí lẫn nhau câu thông, khí cơ giao hội, tại cộng minh đến đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, ầm vang tự bạo. Bọn hắn lại không tiếc hủy đi bản mệnh pháp bảo, chỉ vì nở rộ cái kia cực hạn mà ngắn ngủi một kích huy hoàng. Tu chân giả liên minh, Hợp Hoan Cốc, toàn tông 1.932 người, toàn viên tại cái này. Đại kiếp trước mắt, chúng ta cũng không phải tham sống sợ chết người. Đây là mênh mông tu sĩ bên trong, hiếm có toàn bộ là nữ tu tông môn, dẫn đầu gấp 10 lần so với mình nam tu, kiên quyết đi chiến, như một đạo tráng lệ mà kiên định gió. Tại các nàng dẫn dắt phía dưới, toàn bộ tu sĩ đại quân khí thế đột nhiên kéo lên đến đỉnh phong. Lưu lại di ngôn trung quy là số ít, trầm mặc người vĩnh viễn là đại đa số, nhưng bọn hắn không có chút nào nhát gan, mười mấy cái tông môn đồng thời lấy ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, không giữ lại chút nào, dốc hết tất cả. Ngay tại cái này ánh sáng muôn màu, khí kình giao thoa trên chiến trường, một cỗ khí tức âm trầm, lặng yên mà tới tu sĩ đại quân tối hậu phương. Một đám giống như tử thi, hành động cứng ngắc tu sĩ, cuốn theo từng trận gió lạnh, đống nhiên hiện thân. Hừ, tốt một cái tu chân giả liên minh, coi như chúng ta chưa từng là người một đường, tại đây trở lấy sinh tử tồn vong sự tình bên trên, lại cũng đem chúng ta che tại trong trống. Chẳng lẽ sợ chúng ta sẽ đến cản trở sao? Hôm nay liền để các ngươi biết đạo, ta Thi Vương Tông tu sĩ, tuyệt không rơi vào người sau. Cũng tuyệt không cho phép các ngươi những tự xưng là chính đạo hạng người khinh thường. Các minh đệ, bên trên. Gió lạnh tập cướp mà lên, nhìn ra tu vi sắc thực không tầm thường, đi sau mà tới trước, đảo mắt đã lướt qua trùng điệp biển người, xông đến thế đội thứ nhất. Vạn Thú Tông, Luyện Khí Tông tu sĩ cùng bọn hắn ánh mắt giao hội, dù có vạn cổ thù hận, tại cái này một khắc, nhưng cũng hiếm hoi tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy tán đồng. Đây là thiên cổ không có cảnh, chính ma hai đạo, thả xuống tốc thủ, giắt tay sóng bay, cùng chống chọi với thiên hai. Liên ở một bên quan sát nửa ngày Phương Khánh, cũng không khỏi phải âm thầm lưỡi, là cái này hiếm hoi một màn lòng sinh gieo họ. Chính ma hợp lực, không màng sống chết, bao nhiêu cảm động a. Đương nhiên, nếu như bọn hắn kêu đánh kêu giết đối tượng không phải hắn, vậy thì càng tốt hơn. Tóm lại, Phương Khánh cùng trong tay thưởng thức đầu liếc nhau, sư đồ hai người, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đám người này, khí thế hùng hổ, kêu đánh kêu giết xung phong mà đến, sau đó cứ như vậy vượt qua bọn hắn, trực tiếp hướng về trong hư không cái kia vòng hồng nguyệt đánh tới. Lộ Đăng ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên trừng lớn hai mắt, lên tiếng kinh hô, "A, sư phụ, sư phụ, làm sao trên trời lại nhiều một cái người? Chỗ ấy hình như mang theo một cái người a." Phương Khánh liếc mắt nhà mình cái này ngốc đồ đệ, nguyên bản lượng tin tức liền mỏng manh, chín thành chín bị hắn dùng chân thân bao khỏa bảo vệ sau đó, còn lại này một ít lượng tin tức, hình như càng choáng váng hơn. Hắn lời trả lời cái này ngu xuẩn vấn đề, chỉ yên tĩnh nhìn qua những tu sĩ kia, tại hồng nguyệt biên giới nổ tung thành từng đóa huyết hoa, thần sắc càng thêm bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng, cái gì cũng không làm a đột nhiên liền nhảy ra như thế một đám người, chỉ vào hắn kêu hai ách trong miệng la hét cái gì yêu cùng hòa bình, sau đó cứ như vậy xông lại, đập đầu chết ở trên người hắn. Đây coi là chuyện gì? Không phải, những tu sĩ này, chẳng lẽ liền không có một cái có thể cầu thông sao? Phương Khánh thử nghiệm phân ra một tia suy nghĩ, muốn ngăn cản bọn hắn cái này ngu xuẩn hành vi. Có thể ngay sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn xem một cái tiếp thu đến hắn suy nghĩ tu sĩ, tại chỗ vỡ nát, hóa thành một đoàn không thể diễn tả tồn tại. Dù hắn, lần này cũng triệt để không kiềm chế được. Khuyên một chút, cũng không được a. Điên rồi đi. Loại này tự sát thức công kích, ngoại trừ bản thân cảm động, còn có thể có làm được cái gì? Phương Khánh lý giải không được còn có thể có làm được cái gì, đây là tu đạo giới một cái thưởng thức, đối mặt không thể nào hiểu được tồn tại, số lượng không có chút ý nghĩa nào. Tại thử nghiệm phân tích đạo lý phía trước, lựa chọn tốt nhất là án binh bất động. Nếu không, nhiều người hơn nữa, cũng bất quá là hy sinh vô vị. Chương 670, một lần nữa. Chương 670, một lần nữa. Nguyên nhân chính là như vậy, không đồng đạo phái ở giữa, thường thường hao phí mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đi sưu tập tình báo. Một tràng đạo tranh không phát động thì đã, một khi phát động, liền lại không có cứu vãn chỗ trống, không có người sẽ đánh không chuẩn bị trận. Nhưng cái này thường thức, ở cái thế giới này, tựa hồ không người chi hiểu. Nơi này hệ thống tu luyện, hình như chỉ tin phục một đầu, lớn chính là đúng, đương lượng chính là chính nghĩa. Nhìn xem muôn hình muôn vẻ, càng ngày càng khoa trương phương thức công kích, nhất là những cái kia nhất quyết tuyệt liệu mình một kích, Phương Khánh không cần nghĩ lại liền có thể dự đoán đi ra, cái kia uy lực, sợ là có thể trực tiếp san bằng nguyên một phiến đại lục sinh linh. Bình tĩnh mà xem xét, không kém, thậm chí có thể nói, vô cùng mạnh. Đơn thuần sát sinh hiệu suất đã vượt qua tu đạo giới chín thành đạo phái. Người tu đạo bất quá là đạo lý quỷ quyệt, tồn tại phương thức khác nhau, cũng rất ít có thể thi triển ra kinh khủng như vậy đương lượng thế công. Đây cũng hợp lý, dù sao người tu đạo tự nhiên bị quản chế tại riêng phần mình đạo lý, chỉ có thể làm đến chính mình đạo lý chỗ cho phép sự tình. Cũng tỉ như cái nào đó đạo phái đạo lý từ đầu đến cuối liền chưa từng có phi hành đen, đối với đại đa số tu sĩ mà nói chuyện dễ như trở bàn tay, bọn hắn sẽ không, chính là sẽ không. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng rất ít có cái nào đạo phái sẽ một mực theo đuổi thuần túy đương lượng. Cái này tại đạo tranh bên trong không có chút ý nghĩa nào, thậm chí đại đa số thời điểm, đối với thử thách tính toán lực người tu đạo đến nói, loại này thuần túy lại bạo lực phương thức giải quyết, ngược lại là một loại liên lụy. Dù sao một khi quen thuộc dùng bạo lực giải quyết vấn đề nhanh gọn, ai còn nguyện ý hao tâm tổn trí đi động não. Đây chính là Phương Khánh giờ phút này chân thật nhất cảm thụ. Nhìn xem một đám lại một đám chen chúc mà đến bạo lực điên cuồng, ở bên cạnh hắn đốt cái này đến cái khác đại pháo trận, thỉnh thoảng còn xen lẫn mấy phát đạn hạt nhân cấp thế công. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ, những thứ này đầu góc ngu si ra hỏa, thật sự liền không có cách nào cầu thông a. Nói trở lại, vũ khí nóng làm sao có thể phá hủy một cái thuần túy sinh vật thông tin? Đó căn bản không tại một cái cầu tầng lên a. Như thế làm loạn, không có chút ý nghĩa nào. Phương Khánh em thầm so sánh một chút tu đạo giới những cái kia so với quỷ còn tinh người tu đạo, nếu là bọn hắn cũng giống dạng này không quan tâm, trực tiếp mở mãng, hắn nói không chừng liền toàn bộ tu đạo giới đều có thể cùng nhau thu thập, huống chi trước mắt cái này chỉ là tu chân giới. Suy nghĩ một chút, hắn tiện tay tìm tòi, từ bạn quân bên trong nhặt ra một cái vừa mắt nhất, cũng nhất hợp Phương Khánh thẩm mỹ nữ tu, xách ngược tại trong tay, tại nàng hoảng sợ đàn sen trong ánh mắt, Phương Khánh chỉ dùng trong nháy mắt 1/3000, đã đem nàng tất cả ký ức rút tận. Tiện tay vứt bỏ, đem đốt hết đồng dạng xác khô mỹ nhân ném vào đám người, cái này liền giống như là một cái giá trị ngưỡng bị đập phá. Nguyên bản liền sợ hãi đến cực hạn tu sĩ đại quân, tại cái này một khắc, sợ hãi xông lên đỉnh phòng, lại trong nháy mắt vượt qua cái nào đó cực hạn. Một cái tiếp một cái, bọn hắn nổ tung được không có thể danh trạng quái vật. Thế là cái kia nguyên bản như sóng chiều tới đại quân, còn chưa tới gần, đã rơi vào triệt để nội loạn. Xử lý những thứ này dị biến quái vật, đã hao hết bọn hắn tất cả tâm lực. Thừa dịp khe hở này, Phương Khánh chỉnh lý mới vừa lấy được tin tức. Ân, nơi này quả nhiên cùng phía trước tình báo nhất trí, tự xưng tu chân giới. Đến mức tên là gì là tu chân? Cái kia nữ tu trong trí nhớ chưa bao giờ có cái này khái niệm, dù sao từ xưa đến nay chính là như vậy, lại có ai sẽ đi truy hỏi nguyên nhân. Đối với điểm này, Phương Khánh lại nắm giữ vượt qua phương thế giới này tri thức. Hắn tự nhiên minh bạch, cái này cùng thế giới này bản chất là hư ảo có quan hệ. Một đám hư ảo linh, không tu chân, còn có thể tu cái gì? Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Phương Khánh phát giác được nơi này sinh linh bản chất, so với hư không vạn giới chân thật bên cạnh sinh linh, yếu đối vô số lần. Từng cái không nói giống gốm sứ bé con, cũng không kém là bao nhiêu. Lúc trước hắn chiếu theo chân thật bên cạnh sinh linh cường độ, chỗ phóng thích ra hàm lượng thông tin, hiển nhiên vượt chỉ tiêu. Còn phải một lần nữa tính toán. Nếu không, đừng nói khác, hắn như tùy tiện tiến vào giới này bên trong, sợ rằng liền không chỉ là hủy diệt trước mắt những tu sĩ này. Hoàn toàn chính là di động thiên thai vẹn vẹn tồn tại bản thân chỗ phóng xạ tin tức, liền đủ để phá hủy hết thảy. Tiện tay đem cái này nhiệm vụ ném đến nhà mình màn hình máy tính bên trên, khổng lồ mà tinh vi tính toán hệ thống liền bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Phương Khánh tiếp tục sửa sang lấy không ngừng tràn vào tin tức. Trước mắt phương thế giới này, hắn mặc dù xưng là thất tổ đạo trưởng có thể nói chân chính danh tự là đạo diễn giới. Theo tin tức không ngừng mở rộng, Phương Khánh đột nhiên ý thức được thế giới này còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đúng là trong truyền thuyết cái thứ nhất sinh ra tu chân khái niệm thế giới. Giới này sinh linh từ xưa ngay tại điên cuồng truy tìm tiên vết tích, cả đời tâm nguyện chỉ có phi thăng tiên giới. Dù cho tất cả đã biết manh mối, đều không thể chứng thực tiên giới tồn tại, không chút nào ngăn cản không được bọn hắn cố kia gần như cố chấp cùng nhiệt. Một đời lại một đời, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tu hành, chỉ vì thăng tiên. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Phương Khánh minh bạch, thất tổ sở dĩ lựa chọn thế giới này, không phải là không có lý do. Tiên giới, xác thực chưa từng tồn tại qua, nhưng đó là tại Phương Khánh đến phía trước. Tại Phương Khánh tới sau đó, tiên giới chú định sẽ sinh ra. Từ trên lập trường nói, những thứ này tu chân giả, quả thực chính là Phương Khánh tự nhiên tuyệt giai minh hữu. Như tiên giới thật muốn sinh ra, loại này đối với tiên giới kiên định không thay đổi tín niệm, chỗ nào còn có thể tìm tới so với cái này thích hợp hơn tiên giới khối thứ nhất mảnh vỡ. Yếu là yếu một chút. Phương Khánh nhìn qua trước mắt vẫn như cũ liên tục không ngừng bọn tới tu sĩ, không nhịn được âm thầm liễu lưới. Cố lực lượng này, hắn thân là sinh vật thông tin tự nhiên có thể không thèm để ý chút nào, lại không đại biểu những người khác cũng có thể không nhìn. Đám này vì cầu tiên đạo gần như rơi vào điên dại tu sĩ, tại truy tìm tiên quá trình bên trong, vô luận hữu ý vô ý, đã sớm đem chính mình luyện thành hình người đạn hạt nhân. Hơn nữa, bọn hắn là thật đối với tử vong không có chút nào kính sợ, căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Ngắn ngủi ba cái hô hấp ở giữa, tử vong nhân số đã nhảy lên tới khiến người giận sôi tình trạng, nhưng dù cho như thế, cũng không có thể ngăn cản bọn hắn mảy may. Bọn hắn vẫn còn tại công kích trên đường. Phương Khánh lắc đầu, thủ hạ phân tích tình báo động tác nhanh hơn. Theo tin tức không ngừng bị phân tích, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thế giới này đối hắn đến như vậy sợ hãi, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản. Nguyên lai, thế giới này tại trước đây thật lâu, cũng từng trải qua một tràng thiên tai. Theo ghi chép, khi đó cũng là hồng nguyệt treo lơ lửng giữa trời, mà lúc đó xuất hiện hai cái thần bí đạo nhân. Đó là tu chân giới từ trước tới nay duy nhất một lần liên quan tới tiên ghi chép. Không sai, ghi chép bên trong cái kia hai vị đạo nhân chính là tiên. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì bọn hắn mạnh đến mức bất khả tư nghị, vẹn vẹn giao thủ dư âm, liền gần như đem toàn bộ đạo diễn giới phá hủy. Phương Khánh từ trong trí nhớ một bức tranh bên trong, thấy rõ hai người kia răng rấp, một vị cầm trong tay phất trần, mặt mũi hiền lành, mặc một bộ cốt sư bảo, một vị khắc sát khí nghiêm nghị, một tay cầm kiếm, phía sau vác lấy một cái hồ lô lớn. Hồ lô bên trên bất ngờ viết một cái lữ chữ. Phương Khánh gọi thẳng khá lắm, nguyên lai đạo diện giới ghi chép bên trong lữ tổ cùng vô danh tiên lại là hai vị này. Nói tóm lại, hắn tựa hồ là nhận thai bay vạ gió. Chỉ vì lúc ấy hồng nguyệt trên không, hết thảy thai ách liền bị quy tội hồng nguyệt. Sau đó, tại cái nào đó xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Lạc Tử đạo nhân trợ giúp phía dưới, toàn bộ đạo diễn giới, liền 3 tuổi hài đồng đều biết rõ, Hồng Nguyệt sắp tới, hủy diệt Giang Lâm. Phương Khánh khỏe miệng có chút run rẩy, tâm thần quay lại hiện thực, nhìn qua trước mắt tử thương đã vô pháp tính toán huyết tinh chiến trường, ngữ khí nghiêm túc hỏi hắn vợ con đồ đệ, ngươi nói, ta nếu là nói cho thất tổ lão nhân ra ông ta, cái này thật không phải ta làm, hắn tin hay không? Sau đó, tại nhà mình đồ đệ cái kia vô tội ánh mắt nhìn kỹ, hắn mắt trợn trắng lên, đúng vậy, vậy liền mở lại à, một lần nữa. Tiếng nói vừa ra, Lộ Đăng lại một lần cảm nhận được cái kia quen thuộc đến cực điểm cảm giác, thiên địa lại lần nữa mơ hồ. Hư không vạn giới, hư ảo bên cạnh, đạo diễn giới vực. 108 trọng đại trận vờn quanh trung tâm, một tên thân hình thẳng tắp nam tử ngẩng đầu mà đứng, lời thề son sắt, muốn ta nói, các sư tổ chính là khẩn trương thái quá, cái kia hai ách nếu thật dám hôm nay giáng lâm, khỏe miệng dương lên, âm thanh chém đinh chặt sát, ngày mai ta liền đi mặc nữ trang. Chương 671, vừa vào đạo diễn giới chương 671, vừa vào đạo diễn giới ngày mai ta liền đi mặc nữ trang. Thân hình cao lớn nam tử nói xong, chính mình trước phát ra một trận ra vẻ sang sảng cười to, ha 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 ha. Buồn cười âm thanh vừa tới một nửa, hắn liền phát giác không thích hợp, xung quanh các trưởng bối không những không có đi theo cười, ngược lại từng cái sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm hắn, muốn nói lại thôi, lần này, nam tử tiếng cười lập tức mắc kẹt ở trong cổ họng. Xem như trong đoàn đội trẻ tuổi nhất một cái, trường kỳ xung làm khôi hài đảm đương hắn, bản năng phát giác được bầu không khí không đúng, có thể hiện tại quả là nghĩ không ra đến cùng chỗ nào có vấn đề. Chiếu thường ngày đến nói, mấy vị này sư thuốc sư bá cho dù thế nào nghiêm túc, lúc này cũng nên qua loa cười mấy tiếng, coi như thật có không quen nhìn hắn, tối đa cũng liền lườm hắn một cái. Mà sư tổ coi như trong lòng có khí, lúc này cũng nên mượn hắn cái này bậc thang, nhẹ nhàng thả xuống chuyện này. Tóm lại, hắn vốn là muốn đem nhà mình sư muội không che đậy miệng chuyện cho hồ lộ qua. Nhưng hôm nay, thực sự quá kỳ quái. Bị đám này trưởng bối dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm, hắn không được tự nhiên uốn éo người, trong lòng hoảng sợ. Nam tử cao lớn nháy nháy mắt, hạ giọng cẩn thận hỏi, "Sư phụ, sư bá, làm sao vậy?" Mấy vị trưởng bối liếc nhìn nhau, hơi có vẻ lúng túng gượng cười hai tiếng, "Không có việc gì, không có việc gì." Nói xong liền như không quay người đi. Liền cái kia râu tóc bạc trắng thanh vân môn trưởng giáo, cũng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó vội vàng rời đi, cái kia bước chân bước phải lại có mấy phần chật vật. Quả thực không hiểu sao. Nam tử quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi sau lưng co rúm lại nửa ngày tiểu sư muội, "Tiểu sư muội, ngươi không cảm thấy sư phụ bọn hắn hôm nay đặc biệt cổ quái sao?" Đã thấy tiểu sư muội cũng là một mặt muốn nói lại thôi, biểu lộ cổ quái cực kỳ. Ngay tại hắn sắp không kiềm chế được thời điểm, tiểu sư muội cuối cùng mở miệng, trong thanh âm mang theo xấu hổ giận dữ, "Sư minh, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi cũng quá gấp đi. Ngươi chừng nào thì trộm cầm ta nhỏ bấy bấy?" Cái này liền mặc vào. "A, cái này." Nam tử ánh mắt co rụt lại, cả người đều bối rối, "Không phải, tình huống gì?" Sắc mặt cứng đờ, hậu chi hậu giác dùng linh thức liếc nhìn toàn thân mình. Chỉ thấy không biết lúc nào, trên người hắn lại mặc lên một bộ hồng nhạt váy ngắn. Cái kia váy dán vào thân hình, đường cong hiển thị rõ, không những vừa vặn cực kỳ, trên mặt thậm chí còn hơi mỏng làm một tầng phấn trang điểm. Trang dung kỹ thuật cũng không tệ, nguyên bản vai hùng mặt chính là được nhu hòa góc cạnh, đôi lông mày khỏe mắt ở giữa lại lộ ra mấy phần mỹ thái. "Không phải, đây rốt cuộc là lúc nào chuyện?" Nam tử cả người đều choáng váng, miệng há thật to, nửa ngày không khép lại được. "Cho nên, đến cùng là lúc nào?" Hắn chỉ cảm thấy não vang lên ong ong, hoàn toàn không đủ dùng. Trong cõi u minh có cái trực giác nói cho hắn, mặc dù nữ trang có chút xấu hổ, nhưng cái này phía sau ý vị, sợ rằng càng không đơn giản, đại biểu người nào dáng lâm ấy nhỉ? Cũng mặc kệ hắn làm sao liều mạng hồi tưởng, trong đầu vẫn như cũ trống rỗng, cái gì cũng bắt không được. Ngay tại hắn mở mịt thất thố lúc, một tiếng nhẹ nhàng hò khan truyền đến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mới chú ý tới tiểu sư muội còn bị phơi ở một bên, một mặt tức giận. Hắn không nhịn được đội ho một tiếng, ngượng ngùng nói, "Sư muội, ngươi nghe ta giảo biện." "Không cần." Nữ tử lườm hắn một cái, thở dài, ngữ khí phức tạp nói, "Sư minh nếu là ưa thích, ta chỗ ấy còn có mấy món." Nàng dừng một chút, thần sắc càng thêm khó mà hình dung, phản phất ngày đầu tiên nhận biết vị sư minh này, mặt khác chính là, "Ngươi cẩn thận một chút. Ta luôn cảm thấy, sư phụ cùng sư bá bọn hắn, nhìn ngươi ánh mắt, có điểm gì là lạ." Nói xong, nàng rốt cuộc ép không được trong lòng cô kia xấu hổ giận dữ, quay người bước nhanh rời đi. Quá xấu hổ. Nhỏ váy váy bị sư minh trộm xuyên vậy thì thôi, thế mà liền tư sắc đều bị làm hạ thấp đi. Đáng ghét. Tại chỗ, chỉ để lại một cái triệt để mắt trợn tròn tu sĩ. "Không phải, sư muội đang nói cái gì? Hắn làm sao hoàn toàn nghe không hiểu a? Không phải, cho nên sư phụ, ngươi đến cùng là thế nào làm đến a?" Nhìn xong vừa ra vợ kịch Phương Khánh sư đồ hai người, đang hướng về đạo diễn giới giáng lâm mà đi. Phương Khánh giống bản hội đạo, trong tay thưởng thức viên kia đầu, thuận miệng đáp, "Ai bảo hắn không che đậy miệng? Gọi tên của ta thì cũng thôi đi, lại vẫn lấy ra làm đồ ước, tùy ý mù nói đùa. Cũng làm cho ta tốn công tốn sức một phen, thay hắn chửi đi. Bất quá nể tình hắn phạm không sai tính to lớn, chỉ là tại hắn tầng dưới chốt trong tin tức, thêm một bút mà thôi." Trừng phạt nhỏ, tin tức lưu chuyển ở giữa, Lộ Đăng trước mắt hiện ra một cái to lớn hồ lô hình dáng thế giới, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Hồ lô trên vách, điêu khắc sông núi cỏ cây, cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, thế gian muôn màu. Lộ Đăng trừng mắt nhìn, tò mò nhìn chăm chú lên thế giới kỳ dị này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia điêu khắc tiểu nhân còn tại hoạt động. Tóm lại hắn xem như là minh bạch, từ khi tu hành thiên tâm chi lý về sau, trong mắt hắn, thế gian vạn vật càng ngày càng tin tức hóa. Tựa như phía trước bức kia tiếp nhận lưỡng nghi giới họa chụp một dạng, trước mắt cái này chạm trổ hồ lô cũng là như thế. Đến mức thế giới này chân thật dáng dấp đến tột cùng như thế nào, đã không trọng yếu. Hắn mặc dù không hoàn toàn lý giải, lại mơ hồ minh bạch, chỉ cần ở trong mắt Thiên Tâm thế giới này chân thật là một bức tượng đồ vật, vậy nó liền thật sự có thể như một kiện điêu khắc phẩm bị tùy ý loay hoay. Hắn đang nháy mắt, đã thấy nhà mình sư phụ thuần thục lấy ra một chi điêu khắc bút, xe nhẹ đường quen tại hồ lô trên vách khắc họa lên tới. Giải rác mấy bút, ngắn gọn lại thần vận đều tại, một cái lười biếng tiêu sái đạo nhân, trong tay dắt một người quần áo lam lũ tiểu khắc nhì, đứng tại quần quần sông lớn bên bờ. A, cái này, không phải liền là ta cùng sư phụ sao? Thiếu niên trong lòng mới vừa toát ra ý nghĩ này, ngay tại hắn minh ngộ một cái mắt, trong chốc lát, ý thức liền không ngừng chìm xuống, phảng phất rơi vào không đáy biển. Một cỗ hỗn loạn buồn ngủ không hề có điểm báo trước đánh tới, trước mắt hắn tối đen, trong nháy mắt mất đi ý thức. Lại tại sau một khắc, đông dương tỉnh táo lại. Ao ao lạp lạp nước sông lưu động âm thanh truyền vào trong tai, thiếu niên thần sắc đột nhiên siết chặt, có thể ngay sau đó, hắn liền cảm giác được chính mình đang bị một bàn tay lớn một mực rát. Là sư phụ. Hắn căng cứng thần sắc lập tức trầm tĩnh lại. Thật tốt, có sư phụ ở bên người, cũng không có cái gì thật lạ sợ. Hơn nữa, phía trước loại kia kỳ quái cảm giác hôn mê cũng đã biến mất, tứ chi một lần nữa tìm về thực cảm giác, thiếu niên thở phào một hơi, lúc này mới an định tâm thần, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Nguyên lai hắn đang đứng tại một con sông lớn bên bờ, mặt sông vô cùng rộng, thủy thế thông thả, hai bên bờ đều là phồn hoa chợ, người đến người đi, rộn rộn rằng rằng. Vừa bạn còn thân ở một mảnh hư vô bên trong, đảo mắt liền rơi xuống cái này khói lửa nhân gian, bốn phía tiếng giao hàng, người nói âm thanh không dứt bên tai, ồn ào lại cũng không để người bực bội, ngược lại để cho hắn cảm thấy một loại không nói ra được thân thiết, phản phất một lần nữa sống lại đồng dạng. Chờ một chút, thiếu niên bỗng nhiên ý thức được, giờ phút này nhìn thấy trước mắt hết thảy, không phải là vừa bạn tại hồ lô trên vách nhìn thấy những cái kia điều khác sao? Vậy mình thân thể này, hồi tưởng lại sư phụ lấy ra điêu khắc bút, xe nhẹ đường quen vẽ răng dấp, chẳng lẽ nói, thân thể này đúng là sư phụ tự tay điêu khắc đi ra? Chương 672, Đạo môn tam tôn. Chương 672, Đạo môn tam tôn. Thiếu niên tùy ý hoạt động tay chân, cái kia huyết đục sung mãn chân thực xúc cảm, hoàn toàn nhìn không ra mảy may giả tạo vết tích. Long tràn đầy sợ hãi thán phục ở giữa, chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy Phương Khánh đang có chút nhíu mày, nhìn về phía phương xa. Thiếu niên không nhịn được theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, một chi cực điểm xa hoa đội xe ngựa ngũ đang rêu rao khắp nơi. Khiên bài hộ bệ, dọn đường tùy tùng đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có kèn sổ nạ chiêng chống một đường thổi sáo đánh trống. Đỉnh đầu 12 nhấc đại kiệu, bị một đám tráng hán vững vàng gánh tại trên vai đi về phía trước vào, phô trương có thể nói cực lớn. Trừng mắt nhìn, tiểu lộ đang tò mò hỏi, sư phụ, làm sao vậy? Không có gì, Phương Khánh lấy lại tinh thần, ngữ khí bình thản, là Long tộc. A, nghe được sư phụ trả lời, thiếu niên không nhịn được mở to hai mắt, thế giới này Long tộc. Đều như thế trương dương sao? Hán thị lực không sai, một khi nhắc nhở, lập tức từ những người kia ăn mặc phối sức bên trên nhìn ra mánh khỏe, cùng lúc trước thấy qua bạch long thần hóa trang rất có vài phần tương tự, chỉ bất quá đầu kia bạch long tựa hồ đặc biệt yêu quý màu trắng, mà trước mắt cái này một nhóm, giống như là màu xanh lá cây đậm làm chủ điệu. Mắt thấy đám người kia thổi sáo đánh trống, thẳng hướng sư đồ hai người đi tới, nhất là dẫn đầu người kia, quần áo rộng lớn phú quý, ngược lại nổi bật lên hắn nguyên bản gầy còm thân hình càng thêm rõ ràng, một cái đầu thói quen co rụt lại, rất giống chỉ đại vương bát. Người kia hai viên đậu xanh giống như con mắt, tại thấy rõ sư đồ hai người trong nháy mắt, đột nhiên sáng lên, toàn bộ đội ngũ tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh. Phương Khánh nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng lướt qua mỉm cười, sách, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh, có thể phát giác được ta dáng lâm động tĩnh, đây là trước thời hạn tới đón chúng ta. Sách, chính là cái này phô trương, thực sự rêu rao phải làm cho người không thích. A, tiểu lộ đang kinh ngạc trợn tròn mắt, sư phụ, ngươi nói là, bọn hắn là đặc biệt tới đón tiếp chúng ta, không trách hắn giật mình. Dù cho hắn biết nhà mình sư phụ thân phận gánh chịu nổi bất luận cái gì tôn đinh, nhưng vẫn như cũ có chút ý thức sai chỗ. Dù sao trong truyền thuyết, Long tộc từ trước đến nay không ai bị nổi, tiêu ngạo vô cùng. Bây giờ xem ra, làm sao chủ động phải có chút quá mức. Nói xong tiêu ngạo chút đấy, tự nhiên Phương Khánh Phong khinh vân đạm gật gật đầu, tốt để ngươi chi hiểu, cái này chư thiên vạn giới Long tộc, nhiều không nói, chí ít có một nửa là sư phụ của ngươi ta tài sản riêng. Lời này hắn nói đến hơi hận, phản phất chỉ là thuận miệng nhắc lên một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thiếu niên lại nghe được con ngươi chấn động, hắn nghe được cái gì? Chư thiên vạn giới Long tộc, có một nửa là sư phụ tài sản riêng. Hắn không nghe lầm chứ? Tài sản riêng là hắn lý giải ý tứ kia sao? Chính là có thể tùy tâm, tùy ý, tùy tiện xử lý. Vật riêng tư. Phương Khánh tại đồ nhi cái kia tràn đầy sùng bái ánh mắt nhìn kỹ, cổ không tự giác có chút nâng lên một cái ít xeo điểm. Tâm tình cũng đi theo long lanh. Khục, tuy nói loại này hạch tâm chắc bước, quả thật có chút buồn chán, nhưng không chịu nổi đùa nhà mình tiểu đồ đệ là thật thú vị à. Lại nói, hắn nói cũng không phải lời nói dối đúng không? Thế là, hai người đứng tại bị trống rỗng đường phố phần cuối, trống rỗng. Khắp nơi không tiếng động. Đường phố hai bên vô số đạo ánh mắt phức tạp quan tới, sư đồ hai người lại dáng người thẳng tắp, không tránh không né, lặng chờ cái kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ tới gần. Một giây sau, liền nghe dẫn đầu người kia cao giọng quát, đúng đúng đúng, chính là hai người bọn họ. Đều cho ta nhìn rõ ràng. Lúc này lại muốn để cái này một đôi chạy, ta đối ra của các ngươi. Long mẫu đại nhân Cửu Thiên Tuế đại thọ, đang cần hai cái bản đẹp đầu thuận lang quân đi thị tẩm, hai cái này liền rất thích hợp, cái kia tiểu lang quân da mịn thì mềm, không sai không sai, vừa bạn làm thứ 109 phòng di thái, cái tuổi đó lớn một chút nha. Ra là cậu thả một chút, liền làm cái rửa chân thêm đầu đi. Còn có, nhìn bọn hắn cái kia ngây ngốc dạng, đoán chừng chưa từng nghe qua chúng ta phu nhân đáng sợ danh hiệu, các ngươi tay chân đụng nhẹ, đừng cho hù chạy, hiếm hoi đụng tới hai cái ngu như vậy, có thể lừa gạt trở về tốt nhất. Một cái làm ấm giường, một cái rửa chân. Khá lắm, đám người này thật sự là một điểm không thị hiểm, dưới ban ngày ban mặt liền lớn tiếng lưu đồ bí mật. Gió hô hô thổi qua, cuốn lên một trận lạnh lẽo hàn ý, mấy con chim tức oa oa bay qua. Bên đường quần chúng băng tới nhìn đồ đần giống như ánh mắt. Phương Khánh sắc mặt một chút xíu cứng ngắc, đen nặng, nguyên bản tại đồ đệ trước mặt ngẩng lên thật cao đầu, cũng một điểm thấp xuống, thậm chí so với ban đầu còn thấp một cái ít xeo điểm. Lộ Lăng đem tất cả những thứ này thu vào trong mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả trang ra một bộ thiên chân vô tà răng rớp, nhàm chán nhìn trời. Nếu không phải hắn cái kia khoe miệng, ép lại ép, vẫn là không nhịn được dương lên độ còn bản hắn, lại thật giống là có chuyện như vậy. Không, nhà mình sư phụ bị trở thành thêm đầu, lừa gạt trở về làm ấm giường rửa chân. Đám này lính tôn tướng quân có biết hay không mình tại nói cái gì a? Không thể cười, không thể cười. Thiếu niên từng lần một thôi miên chính mình, nhưng khoe miệng vẫn là không tự giác câu lên. Phương Khánh đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, khoe miệng khó mà nhận ra giật một cái, hung hăng chừng mắt liếc càng ngày càng gần đội ngũ. Không tức giận, nhà mình tài sản riêng, nhà mình tài sản riêng. Hủy đi thua thiệt cũng là chính mình. Bất động thanh sắc nhấc lên biểu lộ đã kìm nén đến có chút vặn vẹo tiểu gia hỏa, cái kia, ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hôm nay liền không đi Long Cung. Tất nhiên đi tới cái này cái thế giới, dù sao cũng phải trước đi bái kiến một chút thất tổ lão nhân gia. Ngươi nói đúng không? Đang lúc nói chuyện, hai người đổi qua góc đường, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, Lộ Đăng nghe được từ mấu chốt, cũng không đoái hoài tới nhớ thương nhà mình sư phụ hắc lịch sử, đầy cõi lòng hiếu kỳ, thất tổ. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Lữ Tổ? Nhắc lên Lữ Tổ hai chữ lúc, thiếu niên trong giọng nói không thể che hết ngưỡng mộ, thậm chí mang một ít không dám tin. Thậm chí so với nghe nói Thiên Tâm nhị tổ là Long Tổ lúc còn khiếp sợ hơn. Đây là chỉ có Thiên Tâm mới biết bí ẩn, Thiên Tâm thất tổ chính là Lữ Tổ. Ngoại giới người là thật không biết được điểm này, nhưng không trở ngại bọn hắn chi hiểu Lữ Tổ a. Có thể nói, Lữ Tổ hai chữ là chân chính che đậy trừ thiên tồn tại. Phần này uy danh cũng không phải là bởi vì hắn xuất từ Thiên Tâm, mà là bản thân hắn liền đại biểu cho một cái truyền thuyết. Nếu nói Long Tổ là vạn Long Tổ, tên tuổi mặc dù vang, có thể Long tộc mạnh hơn, cuối cùng bất quá là chư thiên trong truyền thuyết lẻ tẻ tô điểm. Mà Lữ Tổ, tại thế nhân truyền tụng bên trong, chính là nhân tộc, là đạo môn tổ. Cùng chư thiên chân chính nhân vật chính, nhân tộc so sánh, Long tộc quả thực nhỏ bé phải không đáng giá nhắc tới. Cái gì gọi là đạo môn? Chư thiên đạo pháp nguồn gốc, vạn pháp quy tông chi địa. Chư thiên vạn giới, phàm là tu sĩ nhân tộc đều tham viếng, bây giờ, thiếu niên kiến thức dần dần rộng lớn, cũng dần dần cảm giác ra không đúng, truyền thuyết cố sự bên trong đạo môn tam tôn chân dung, nhìn xem căn bản không giống người một đường, đạo ẩn lý niệm hồn nhiên khác biệt, giống như là bị một đám họa sĩ cứng rắn ghé vào một chỗ. Cái này cái gọi là đạo môn hiển nhiên rất có vấn đề. Có thể trong đó một tôn, thật là Lữ Tổ không thể nghi ngờ. Không sai, thất tổ chính là Lữ Tổ. Phương Khánh chậm rãi gật đầu, nhắc lên chính mình sư phụ của sư phụ, cho dù lấy hắn như vậy tâm tính, cũng không khỏi sinh ra ba phần ngạo nghễ. Không khác, thực sự là vị tổ sư này chói mắt phải bất khả tư nghị. Thân là văn bối, hắn chân tâm cùng có vinh yên. Hắn là thật muốn thấy tận mắt gặp một lần thất tổ phong thái. Đang lúc nói chuyện, nhị nhân chuyển qua một cái giao lộ, đối diện liền gặp một cái bị đập phải thất linh bát lạc quẻ chia đều. Cái kia cán viết thiết khẩu trực đoán bại cờ, bị dẫm đến không sạch sẽ không chịu nổi, một cái to lớn hồ lô rượu, lan tại nơi hẻo lánh, tràn đầy dấu chân. Mấy cái tráng kiện phụ nhân vây thành một vòng, đối với một người trong đó thầy bói phó quyền đấm cước đá, cái này lao lưu manh, sờ cái mông ta chính là hắn. Các tỷ muội, cho ta đánh. Đánh cho đến chết. Phương Khánh sư đồ nhìn trợn mắt hốt mồm, im lặng một cái chớp mắt, hai người không hẹn mà cùng, quay người liền muốn đường vòng. Sư phụ, sư phụ, chúng ta có phải hay không tìm nhầm người? Không sai, không có dấm. Phương Khánh ngữ khí chém đinh chặt sắt, chúng ta tìm tiếp nhìn. Ngữ khí kiên định giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, liền tại bọn hắn chuẩn đi thời khắc, sau lưng truyền đến một tiếng hốt hoảng kêu rên, ai yêu, đau đau đau, điểm nhẹ, tốt đồ tôn, cứu mạng, cứu mạng. Bước chân liễu lo ngừng lại. Phương Khánh đứng thẳng lên cả đời cái eo, cuối cùng tại cái này một khắc, tại đồ nhi trước mặt triệt để bẻ gãy. Chương 673, trừ phi bao ăn bao ở chương 673, trừ phi bao ăn bao ở đình. Phương Khánh ánh mắt u hoán, thẳng vào trường bên cạnh vị này. Tạm thời xem như là hắn thái sư phụ gia hỏa. Hắn giờ phút này sợi tóc lộn xộn, trên mặt hoành mấy đạo mới mẹ vết máu, xem xét chính là móng tay kỳ tác, cái kia thân nguyên bản theo nhàn tản nhưng chu chính thể diện đạo bảo, cũng bị xé rách một mảng lớn, cả người có thể nói chật vật không chịu nổi. Khá lắm, Phương Khánh có thể tại trong chớp mắt phá hủy vờn quanh tại bên ngoài đạo diễn giới phòng ngự hệ thống, lại bị mấy vị đại mụ cào đến luôn cuống tay chân, khó mà chống đỡ, phí đi sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng thoát thân. Trước mắt, hai người tạm thời trốn tại rộn ràng ràng chợ cá tứ phía sau. Hai cái mùi tanh xông vào mũi cá sọt miễn cưỡng che kín thân hình. Đương nhiên, nếu như không có vị thái sư này phó cản trở lời nói, quá trình vốn có thể nhẹ nhõm không ít. Có lẽ còn có thể đơn giản không ít, ai bảo Lữ Tổ lão nhân ra ông ta thân hình thực sự quá mức xuất chúng, chín thước có dư đều nói bảo thủ. Chỉ là tìm có thể che kín hắn đặc biệt đại hào cá sọt, liền bạch bạch tiêu hao không ít thời gian. Bất quá nói ngọn nguồn, ba cái thiên tâm không không địch lại một đám đại mụ cái này chuyện ngoại hạng, tất nhiên phát sinh, hiển nhiên là nắm chắc tầng logic hỗ trợ, ví dụ như, hắn vị thái sư này phó, thực sự không chiếm lý. Mọi người đều biết, Thiên Tâm coi trọng nhất công đạo, tuyệt sẽ không đối với đối lý người xuất thủ. Nghĩ như vậy, hết thệ cũng rất hợp lý. Thế là, Phương Khánh ánh mắt càng u hoán, gắt gao tiếp cận người nào đó. Cho nên, vì cái gì? ngươi đến cùng đối với vị kia đại mụ làm cái gì? Không trách Phương Khánh đu hoán, cảm giác kia quả thực giống như là nhìn tận mắt thần tượng của mình ở trước mắt nhân thiết sụp đổ. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, có thể vị này vốn là hắn tâm tâm nhậm nhậm sùng bái thật lâu người a mãi đến người nào đó ra mặt dù dày, cũng cuối cùng bị hắn chằm chằm đến có chút không dễ chịu. Mất tự nhiên rời đi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời, phát ra một trận cực kỳ sang sảng tiếng cười. À, ha 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 ha. Phương Khánh, cho nên là thật đối lý đúng không? Tốt à, Phương Khánh lần này triệt để tuyệt vọng rồi, ngồi xổm ở trong cái sọt, buồn bực đầu dùng ngón tay tại trên mặt đất vẽ vòng tròn. Không muốn nói chuyện, càng không muốn lý người. Mà lại hắn bộ dáng này, rơi vào bên cạnh người kia trong mắt, dẫn tới tiếng cười càng thêm vang dội. À, ha 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 ha. Việc này nhắc tới xác thực không hợp với lẽ thường. Ngay tại một lát phía trước, không tìm cái loại cực lớn cái sọt đều chứa không nổi cao đại đạo nhân, lúc này lại cùng Phương Khánh cùng nhau chen lấn ở cái tiểu hào trong cái sọt, không gian thế mà còn dư xài. Không cẩn thận nghĩ phía dưới, cũng là tự có logic, một khi thiên tâm không còn tôn trọng chính mình nhân thiết không để ý cái kia thân cao chín thước sự thật, kia thật là cái gì không hợp thói thường chuyện cũng có thể phát sinh. Phương Khánh lườm hắn một cái, đầy mặt ghét bỏ lại hướng bên cạnh hơi di chuyển, tiếp tục họa hắn vòng vòng. Mà lại Lữ Khôi không một chút nào để ý, Phương Khánh chuyển một điểm, hắn liền xích lại gần một điểm, lại sền sệt dán đi lên. Như thế vẫn chưa đủ, duỗi ra ngón tay, chọc chọc Phương Khánh không tự giác nâng lên tới gò má, một chút, lại một chút, à, ha 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 ha. Lại là một trận không đè nén được cười to. Mắt thấy Phương Khánh quanh thân đoán khí đều nhanh ngưng tụ thành thực thể, Lữ Khôi lúc này mới lưu luyến không rời thu tay lại, ho nhẹ một tiếng, tính toán tìm về một điểm trưởng bối uy nghiêm, khục, tiểu Phương Khánh à. Làm gì nghiêm túc như vậy, quả thực cùng ngươi sư phụ một cái khuôn đúc đi ra, một chút cũng không đáng yêu. Vung lòng một điểm nha, ngươi không cảm thấy sự tình dạng này phát triển, cũng thật thú vị sao? Phương Khánh giống như là nghe lọt được một điểm, nhưng như cũng không để ý hắn, vẫn như cũ vẽ lấy hắn vòng vòng, một vòng, lại một vòng. Chủ đánh chính là một cái không để mặt mũi. Bất quá, vị này trong truyền thuyết Lữ Tổ ngược lại là không một chút nào để ý, ngược lại không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở Phương Khánh bên cạnh, thân hình cao lớn nghiêng cô kén một chút, đỉnh đỉnh Phương Khánh cánh tay. Phương Khánh không để ý tới, lại cô kén một chút. Phương Khánh vẫn như cũ không để ý tới, lại cô kén một chút, phù phù. Phương Khánh trực tiếp bị đỉnh cái ngã sấp, mặt hướng xuống ném xuống đất. A, ha 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 ha. Lại là một trận không đè nén được cười to. Lỗi của ta, lỗi của ta, sức lực dùng lớn á. Phương Khánh mặt đen lại từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên mặt trò, tiếp tục vẽ vòng tròn. Chỉ là tốc độ kia nhanh hơn. Thấy thế, một vị nào đó sư tổ đại nhân cuối cùng miễn cưỡng thu lại tiểu ý, liền cái kia ngao ngoe muốn động, nghi chọc chọc Phương Khánh gò má ngón tay, cũng lặng lẽ rụt trở về. Thay đổi một bộ dỗ tiểu hài ngữ khí, mềm giọng nói ra, được rồi, tiểu gia hỏa, không tức giận không tức giận. Ta nói cho ngươi nguyên nhân, được đi. Thực sự không được. Ta đem ta sở chứng nhất, lời nói đến một nửa, im bặt mà dừng. Lần này, liền Phương Khánh cũng không nói hoài tới tiếp tục phục hiệu, nghi hoặc quay đầu lại. Đối diện bên trên một đôi mỉm cười con mắt, a, ha 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 ha. Mắt thấy Phương Khánh mắt trợn trắng lên, lại muốn nghiêng đầu đi, tiếng cười kia lập tức cắm ở trong cổ họng. Khu khu, ta nói. Ta đem ta sở trường nhất chủ nghệ truyền cho ngươi, thế nào? Vừa nhắc tới chủ nghệ hai chữ, vị này Lữ Tổ cả người cũng giống như đang phát sáng, hiển nhiên đối với môn thủ nghệ này đắc ý vô cùng. Phương Khánh lại chỉ là thất vọng thở dài, thái sư phụ, ngươi làm sao có thể dạng này a? Lữ Tổ cao lớn thân thể ngồi xổm ở Phương Khánh bên cạnh, ngược lại nổi bật lên Phương Khánh thân hình có chút to nhỏ. Ngươi tiểu gia hỏa này, cho rằng ta muốn dạy ngươi cái gì? Đạo pháp sao? Tha thân chú, không phải đã sớm truyền cho ngươi. Còn lại mấy cái bên kia vụn vặt đạo pháp, những năm này ta cũng chơi đùa già không ít. Ngươi muốn học, truyền cho ngươi chính là, có thể những cái kia rất không ý tứ, nào có tài nấu nướng của ta có ý tứ a. Nói xong, Lữ Khôi khỏe miệng đều vẫn không được bật lên, lúc trước ta cùng sư phụ ngươi sống nương tựa lẫn nhau, nếu không phải dựa vào môn thủ nghệ này, thật là nuôi không sống hắn. Ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là một đầu chân chính thao thiết. Sức ăn lớn không nói, miệng còn kén ăn cực kỳ. Nghe được cái này quỷ dị miêu tả, Phương Khánh không nhịn được ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt, lời nói này, ngươi không biết chuyện nghe, còn tưởng rằng là hai cái lẻ loi hữu quản phụ từ đây. Ai có thể nghĩ tới, một cái là xuất đạo chính là vô địch Lữ Tổ, một cái là đã từng hoành hành thiên hạ ma đầu thao thiết. Gặp Phương Khánh một mặt không tin, Lữ Khôi cũng không tức giận, chỉ là đưa tay gãi gãi đầu, giống như là nhớ ra cái gì đó chật vật chuyện cũ, nguyên bản toàn thân nhẹ nhõm tiêu ý dần dần thu lại, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, ngươi không hiểu, đánh bại một đầu thao thiết, đơn giản. Nhưng muốn để hắn vui lòng phục tùng mà cúi đầu, cũng không dễ dàng a. Lúc trước cái kia toàn thân lệ khí tiểu gia hỏa, ngươi là không biết có nhiều khó trị. Tên kia, quả thực vài phút liền muốn cùng ngươi đồng quy vu tận a. May mà ta linh cơ khẽ động, cùng hắn nói điều kiện, chỉ cần hắn đáp ứng không còn thôn vệ thiên địa sinh linh, về sau hắn ăn ở ta toàn bao, cái này mới miễn cưỡng đem hắn cho thu phục nha. Phương Khánh nháy mắt, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, cho nên, ngươi nói là, sư phụ ta, liền bị một câu bao ăn bao ở cho lửa gạt đi. A, ha 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 ha, ngươi nói như vậy, hình như cũng không có sai. Chương 674, thiết khẩu trực đoán Lữ Đại Sư chương 674, thiết khẩu trực đoán Lữ Đại Sư bất quá ngươi cũng không minh bạch, chuyện này nhắc tới nhẹ nhõm, làm có nhiều khó. Sư phụ của ngươi à, đã từng dùng một cái quốc độ một nửa khẩu phần lương thực cung cấp nuôi dưỡng mới miễn cưỡng thỏa mãn khẩu vị, hiện tại trọng trách này, rơi vào ta một cái lão nhân gia trên thân, đê. Ngươi không hiểu à, những năm tháng ấy, ngươi thái sư phụ à, thế nhưng là lại làm ngưu lại làm ngựa, đem tất cả phân thân đều phát động làm công, trên đời này nhưng phàm là có thể kiếm tiền nghề nghiệp, ta gần như toàn bộ làm mấy lần. Kết quả đây, đến một chút 33, xích sao 33, mới miễn cưỡng đủ bên trên miệng của hắn lương. Ai, ngươi không biết đạo, khi đó, ngươi thái sư phụ ta quả có nhiều khổ. Vừa mở mắt, liền có một cái miệng đang gọi đói. Tiền vĩnh viễn không đủ xài. Ngươi gặp qua người nào 2000 năm liền mặc một kiện đạo bào sao? A. Ai. Lại nói đến đây, nguyên bản sáng sủa đến gần như có chút đơn tế bào lữ tổ, toàn thân cũng bao phủ lên một tầng áp suất thấp. Cùng vốn là một mặt u oán Vương Khánh ngồi xổm ở cùng một chỗ, cùng nhau vẽ lên vòng vòng, bầu không khí ngược lại là không hiểu ăn nhịn. Bất quá lần này, đến phiên Vương Khánh không phản bắt được. Trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là nhịn không được, mở miệng đi câu nói, khục. Cái gì kia, tất nhiên khó như vậy, ngươi liền không nghĩ qua lấy cái đúng dịp. Dùng cách vật thuật nuôi một đầu thao thiết, không tính việc khó a. Cao đại đạo nhân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục vẽ lên vòng vòng, không thể lấy a, đây chính là chân nam nhân hứa hẹn, làm sao có thể mưu lợi, lại nói, coi như dùng cách vật thuật chuyển đổi ra tới vật chất cũng không phải vô căn cứ biến ra. Ta tất nhiên đáp ứng thao thiết, chỉ cần hắn không thôn vệ thiên địa sinh linh, ta liền phải bằng bản lĩnh thật sự nuôi sống hắn, không thể lấy cướp, không thể lấy đoạt, nếu không, cái kia cùng bỏ mặc chính thao thiết đi thôn vệ sinh linh, có cái gì khác nhau? Chân nam nhân hứa hẹn, nói đến liền phải làm đến. Tốt ta, Phương Khánh lý giải gật đầu, nói như vậy, ngươi khi đó liền luyện được nấu ăn thật ngon. Vậy cũng không, Lữ Khôi đắc ý dương lên cái cằm, vừa nhắc tới cái này, vị này vạn giới nhân vật trong truyền thuyết trên mặt lại nổi lên quang đến, nhìn ra được là thật đánh trong đáy lòng tự hào. Thế nhưng, Phương Khánh lại hừ lạnh một tiếng. Cái này cùng ngươi hôm nay trò chuyện có quan hệ gì? Ngươi đến cùng đối với vị kia đại mụ làm cái gì? A, cái này a, Lữ Khôi mang theo xấu hổ sửa sang suy nghĩ, ngươi nghe ta giảo biện. Khục. Chuyện này thật không tệ ta. Ta lúc đầu nha, chính là ở chỗ này bảy cái quẻ chia đều, kiếm mấy lượng bạc phụ cấp đạo quán chi tiêu. Ai biết ta, ngày đó a, nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Hai người không hẹn mà cùng từ giỏ chúc khe hở hướng ra ngoài nhìn lại, Phương Khánh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, chiếu cố phục vụ, T. Còn có một cái tử hình như quên tại bên ngoài. Vừa đúng lúc này, một trận huyên náo tiếng bước chân lẫn vào tiếng nói chuyện từ xa mà đến gần, vẫn là đám kia sức chiến đấu phá trần đại mụ nhóm. Vẫn là tiểu ngoan ngoan ngươi hiểu chuyện a. Được rồi, chúng ta tỉ muội cũng không phải không nói lý người, xem tại tiểu ngoan ngoan miệng ngọt như vậy phân thượng, liền tha nhà ngươi cái kia không đáng tin cậy trưởng bối lúc này đi. Ngũ lại ba thu phụ nhân trong nhóm, một đứa bé như xuyên hoa hồ điệp vừa đi vừa về đi dạo, cái này đấm bốc eo, cái kia xoa bắp bay, miệng cũng là ngọt rất, còn phải là các vị tỷ tỷ thông tình đạt lý, ta ở chỗ này thay trong nhà vị kia không đứng đắn trưởng bối nhận lỗi á. Nói xong, như cái tiểu đại nhân, đi lòng vòng chắp tay thở dài. Ai yêu, các ngươi nghe một chút, tiểu ngoan ngoan gọi ta là tỷ tỷ ai. Tỷ tỷ ta thế nào cứ như vậy yêu thích ngươi đây. Kèm theo một trận tạ tiếng cười duyên, không biết là ai không nhịn được, bẹp lại là một cái, tại môi hồng răng trắng tiểu lang quân trên mặt lưu lại to lớn dấu son môi. Được rồi, các tỷ muội, tản đi, tản đi. Theo tản đi khắp nơi bước chân, lộ đang chóng mặt hướng hai người ẩn thân sọt lớn đi tới, trong tay còn đeo cái đầy phải nhanh tràn ra tới giỏ, bên trong chất đầy các loại điểm tâm, trái cây, ăn vặt, bị ném cho ăn tràn đầy trèo lên trèo lên. Sau một lát, to lớn trong cái sọt, ba cái thiên tâm bệnh lên mông bự ngồi xổm ở cùng nhau. Phương Khánh khỏe miệng co giật nhìn xem cái kia tràn đầy đồ ăn giỏ, có chút không phản bắt được, ngươi cái này, làm sao còn liền ăn mang cầm. Hắn hai bên trái phải, một lớn một nhỏ, bên trái, Lữ Khôi, à, cái này thú vị, a ha 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 ha, bên phải, Lộ Đăng, à, cái này à, ta biết làm như thế nào giải thích, a ha 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 ha, bà. Trường bộ đỉnh đầu, tiểu Lộ Đăng cũng không cười nổi nữa, ủy khuất ba ba nhìn xem nhà mình sư phụ, Phương Khánh không được tự nhiên quay đầu qua, khục, cái kia sư phụ sai, ta xin lỗi, nhất thời nhịn không được, bên trái, Lữ Khôi, a ha ha. Ách, khu 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 khu. Tiếng cười đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Phương Khánh nhìn sang, nghi ngờ hỏi, thái sư phụ, ngài đây là? Không có việc gì, Lữ Khôi nghiêm sắc mặt, chúng ta hiện tại nói chính sự đi. Vừa muốn mở miệng, lại phát giác không thích hợp, lại nói, vấn đề đều giải quyết, ba người còn nút ở nhân ra trong cái sọt. Cái này nào chỉ là kỳ quái, quả thực quỷ dị. Một lát sau, bên tàu một bên. Một lớn, một nhỏ nhỏ, ba người ngồi hàng hàng. Chuyện này a, nói đến cũng là đơn giản. Ngày ấy, phụ nhân kia thần thần bí bí tìm ta tính nàng dòng dõi chuyện. Nàng những năm này cũng coi là cẩn trọng, vì phu nhà lo liệu gia sản, còn lấy ra thể mình tiền hiếu thuận công bà, tại nhà hàng xóm bên trong thanh danh vô cùng tốt. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể cho nhà chồng lưu lại nhất nhì bản nữ. Mắt thấy niên kỷ càng lúc càng lớn, trong lòng gấp, liền khắp nơi cầu thần bái Phật. Không biết từ chỗ nào nghe nói ngươi thái sư phụ thanh danh của ta, cứ như vậy cầu đến ta chỗ này đến rồi. Nói lời này lúc, cao đại đạo nhân xách theo hắn cái kia thiết khẩu trực đoán lá cờ, một mặt thần khí. Nhìn nàng lại là trọng kim tạ ơn, lại là hết lời ngon ngọt phân thượng, ta liền cho nàng lên một quẻ. Thế, ngươi khoan hãy nói, cái này tính toán, hoàn chân tính ra ý đồ. Ta nhìn phụ nhân kia thân thể nợ nàng, có mang thai chi tướng, chúng đích lại là nhiều con nhiều phúc, liền đem cái này tin tức tốt nói cho nàng. Thế, Lữ Khôi bụng mặt bên trên bị cào ra vết máu, nết nết miệng, đừng nói, phụ nhân kia là thật hào phóng, khen thưởng ta chọn bẹn hai tiền bạc. Sau đó, nàng còn đem chuyện này truyền đi mọi người đều biết. Cho nên, Phương Khánh hai sư đồ một lớn một nhỏ, nháy mắt trở lấy đảo ngược. Người tính toán sai. Nhìn trên mặt hắn cái kia sáng loáng vết máu, kết quả không cần nói cũng biết. Lữ Khôi lại cái cổ cứng lên, dáng chống đỡ cái lại, "Ừ, chúng ta thầy bói sự tình, có thể gọi tính toán sai sao? Cái này gọi thiên cơ bất khả lộ." lại nói, ta nói đến cũng không có sai a. Nàng thật sự nhiều con nhiều phúc hay. Tại hai cái ôm cánh tay, thần thái giống nhau như lúc hai người nhìn chăm chú bên dưới, cao đại đạo nhân ánh mắt không tự giác hướng bên cạnh bay bay, nhưng ta nào biết đạo, phụ nhân kia mập là thuần mập, căn bản không phải lộ ra mang chi tướng, đến mức cái kia nhiều con nhiều phúc nha. Khục, nàng nhà chồng tại bên ngoài nuôi mấy cái ngoại thất, đã sớm khai chi tán diệp. Đoạn thời gian kia, gặp cái kia đàn bà chua ngoa thu xếp chuyện này, cho rằng nàng biết, cũng tiếp thu, nào nóng lên, liền đem tám đứa bé toàn bộ mang về nhận nàng làm nương. Ngày đó nhà bọn họ đánh đập động tĩnh, thật sự là kinh thiên động địa. Phụ nhân kia cũng thành 10 dặm 8 thôn cho cười, cho nên những ngày này, nàng động một chút lại tìm ta cái này có thể thương lão đạo phiền phức. Trong 10 ngày, đập ta 7 về sạp hàng. Phương Khánh nhìn xem nhà mình thái sư phụ, tóm lại cũng rất im lặng, nhẫn nhịn nửa ngày, mới rôi ra ngón tay, chỉ vào mặt kia đại kỳ nói ra, thiết khẩu trực đoán. Gây nghiệp chướng a thái sư phụ, ngài làm sao dám? Lữ Khôi lại là một mặt lơ đễnh, 360 nghề, ta chính là học không được xem bói, rất khó khăn rồi sao? À, ha 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 ha, lại nói, cái này lá cờ cũng không phải ta, là ta từ một cái lô mũi châu lao đạo chỗ ấy giành được. Thiết khẩu trực đoán là hắn tự xưng, đến mức ta nha. Các ngươi nhìn chỗ này. Theo hắn chỉ phương hướng, Phương Khánh nheo mắt lại, mới tại lá cờ thấp nhất nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, tốt nha. Thiết khẩu trực đoán, 10 tính toán 9 không cho phép. Chương 675, có thể ta gặp hắn, lại không phải lần thứ nhất. Chương 675, có thể ta gặp hắn, lại không phải lần thứ nhất. 6. Phương Khánh không phản bác được nhìn xem nhà mình thái sư phụ, tốt một cái chữ nhỏ văn học 10 tính toán 9 không cho phép. Đặt nơi này chơi miễn trách nhiệm thanh minh đây. Người bữa này đánh quả thật không có phí công chịu. Thái sư phụ, ngài cái này thật là. Phương Khánh nhẫn nhịn nửa ngày, mới gạt ra một câu, thật đúng là tiến bộ cùng thời đại a. Lữ Khôi nghe thấy một mặt hưởng thụ, liên tục gật đầu, đúng thế, đó là ta chưa từng gặp người. Đi ra hốn, chủ đánh một cái công đạo. Một bên tiểu lộ đang nhanh mồm nhanh miệng, đến cùng là cái hài tử, buột miệng nói ra, "Ê, chắc không được tím mập vừa rồi hạ thủ ác như vậy, thái sư phụ, ngài cái này thật sự là không có một trận đánh là khổ sở ở ví." Lời tuy như vậy, tiểu gia hỏa nói lời này lúc lại là một mặt thán phục, xem bộ dáng là chân tâm bội phục vị này trưởng bối. Hắn nguyên bản còn âm thầm lo lắng, vị này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại tổ sư, nếu đúng như ghi chép bên trong như thế, là vị uy nghiêm lạnh lạnh đạo tổ, chính mình hoàn chân không biết nên như thế nào ở chung. Nhưng chân chính tiếp xúc xuống đến, hắn mới phát hiện phía trước lo lắng tất cả đều là dư thừa. Vị tổ sư này đại nhân ngoại ý muốn tươi sống, không có chút nào cố sự bên trong loại kia nghiêm nghị không thể xâm phạm thần tính, ngược lại toàn thân tản ra trợ búa khói lửa, chân thật phải bất khả tư nghị. Phát hiện này, trong nháy mắt kéo gần lại hắn cùng vị này bất khả tư nghị trưởng giả ở giữa khoảng cách, trong câu chữ đều lộ ra ngưỡng mộ. Tiểu hài tử cảm xúc từ trước đến nay không hề che giấu. Cao đại đạo nhân sở lấy chính mình gò má vết máu, vẫn như cũng là tiếng cười quen thuộc. À, ha 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 ha, ăn đòn liền ăn đòn à, đi ra lớn bảo, không sớm thì muộn nếu còn, đây cũng là công đạo. Chính là đáng tiếc, cái kia hai tiền bạc lại bị phải đi về. Đại khái cũng cảm nhận được tiểu gia hỏa thân cận chi ý, lập tức ánh mắt sáng lên, hai người lại có chút nhìn vừa ý tứ. Phương Khánh kẹp ở giữa, trầm mặc một chút. Mắt thấy hai người ánh mắt càng ngày càng sáng, sóng điện não tần số đều nhanh đồng bộ, hắn cương ép đưa tay, đem tiểu gia hỏa đầu đốn neo tới. Cũng không để ý lộ đang bất mãn dây ruộng, chính là nghiêng đi hắn ánh mắt. Không được, không thể bị lây nhiễm. Cũng không phải ghét bỏ thái sư phụ, chỉ là vừa nghĩ tới trong nhà sau này có thể toát ra cái tiểu hào lữ tổ, cả ngày ha ha cười ngây ngô, hắn liền tê cả da đầu. Dạng này tổ tông, trong nhà có một cái là đủ rồi. Một lớn, một nhỏ, một nho nhỏ, ba người ngồi hàng hàng tại bến tàu bên cạnh, câu được câu không nói chuyện tiếng. Tổ sư đồ ba người lần đầu gặp mặt, ngược lại là ngoài ý liệu hài hòa. Trải qua phen này đồng cam cộng khổ, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng là tính toán cấp tốc quen thuộc. Đang nói chuyện, bên tàu một bên bỗng nhiên đi tới một vị cao lớn vạm vỡ phụ nhân, xách theo sọt cá, hướng cái kia cao đại đạo nhân hô, đây không phải là nhất tâm quan lữ đạo trưởng sao? Lần trước ngươi để cho ta cho ngươi lưu cá lớn, ta có thể giữ lại cho ngươi đây. Hôm nay vừa vặn, thuận đường cho ngươi mang tới. Đang lúc nói chuyện, nàng đem sọt cá đưa tới. Lữ Khôi đưa tay tiếp nhận, hai ngón tay bóp, nhẹ nhàng linh hoạt vớt ra một đầu nhảy nhót tương bừng màu vàng cá lớn. Sờ một cái bố, một bên tưởng tận xem xét một bên thỏa mãn gật đầu, không tệ, không tệ, thật sự là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Quay đầu lại cười mị mị mà đối với Phương Khánh hai người nói, đồ tôn tôn à, các ngươi nhưng có lộc ăn đi. Buổi tối cho các ngươi làm cá sông quái. Một bên nói, một bên giống như lơ đãng phất phất tay, đối với cái kia tráng kiện phụ người nói, cái kia, quy củ cũ, nhớ ta chưa ngủ. Ai ngờ câu nói này, giống như là đột nhiên xúc động cái gì cơ quan. Cái kia tráng kiện phụ nhân đống nhiên bạo khởi, một cái trần trụi xoắn liền đem lữ đạo trưởng cho cuốn lấy. Hai người ba kích một tiếng cuốn thành một đoàn. Lữ Khôi cái kia duy trì không đến mấy hơi thở cao nhân hình tượng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ có thể ai ai chu lên, ngừng ngừng ngừng. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Thử, cùng ngươi có cái gì tốt nói? Để cho ngươi mỗi ngày cho nợ, mỗi ngày cho nợ. Tăng thêm phía trước thiếu, tổng cộng 2 tiền 3 bạc, hôm nay không trả hết nợ, hoặc là lấy tiền, hay là chịu chết đi. Phương Khánh liếc mắt nhìn thấy cuộc nháo kịch này, lười nhúng tay. Sự thật nói rõ hết thảy, hiển nhiên, nhà mình vị thái sư này phó, lại thiếu nợ nhân gia công đạo nợ. Bằng không từ đâu tới trước mắt một màn này. Việc này nói ra liền không hợp thói thường, kinh hãi, lữ tổ lại bị ngũ tuần bán cá lao phụ đơn sát. Hắn khe khẽ thở dài. Nếu là lại không nghĩ kinh lịch một lần bị phụ nhân đơn sát 2 thiên tâm tên chẳng diện, tốt nhất cũng đừng loạn nhúng tay. Dù sao, phía trước loạn nhúng tay nhân quả, bị cao một mặt tơ máu rẻ dỗ còn rõ mồn một trước mắt. Có chút rẻ dỗ, ăn một lần là đủ rồi. Nhưng hiển nhiên, hắn còn đánh giá thấp nhà mình thái sư phụ độ dày ra mặt. Đang lúc hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tập trung tinh thần giả câm vờ điếc thời điểm, chỉ nghe thấy lao đạo kia hướng về phía hắn thẳng ồn ào, "Đồ nhi ngoan tôn, tốt đồ tôn, mau cứu ta, mau cứu ta." Lần này, Phương Khánh là triệt để không trốn mất. Mặt đen lại nhìn sang, chỉ thấy thái sư phụ ngược lại là cười đến một mặt thông dong, còn làm bộ ho hai tiếng, khụ khụ, "Đồ nhi ngoan tôn à, ngươi biết ta chỉ có hai tiền bạc, vừa vặn lại bị phải đi về rồi." Phương Khánh yên lặng đem đầu nhất chuyển, nhìn hướng bên cạnh tiểu Lộ Đăng. Tiểu gia hỏa lập tức lấy ra hắn cái ví nhỏ, một mặt vô tội, sư phụ, ngươi biết ta, cái cuối cùng tiền đồng, vừa vặn cũng tiêu hết á." Phương Khánh ngó lao, lại liếc một cái tiểu nhân, đầy mặt đều là ghét bỏ. "Xách, lao lao không có tác dụng, nhỏ nhỏ không đáng tin cậy. Loại này chuyện nói ra ai mà tin à, hai cái tuổi thọ cộng lại, đều nhanh đuổi kịp nhân loại văn minh Sử Thiên Tâm đạo nhân, thế mà góp không ra hai tiền bạc." Nhân mệnh đứng lên, tại Lữ Khôi cười rạng rỡ cùng tiểu Lộ Đăng sùng bái trong ánh mắt, chậm rãi mở miệng, "Tính toán, cái này sổ sách, tính toán ta." Sau một lát, bến tàu trên đất trống liền bày lên một cái kể chuyện sạc hàng. Do người dần dần xuống lại tới, cái kia ban cá lao phụ ở một bên đập cái chiêng thu tiền, một mặt im lặng, xem thường đều nhanh lật đến bầu trời. Chỉ nghe kinh đường một ba một vang, lần thứ nhất, những hai họa huyền quân sơ đến thế gian. Đám người phía sau nhất, một già một trẻ sóng vai ngồi ở trên thềm đá, kề vai sát cánh, quen thuộc giống hai anh em giống như. Tiểu Lộ Đăng một mặt sùng bái nhìn qua bị đám người vây quanh tại trung ương, đang nói đến mặt mày hớn hở sư phụ. Nhưng gặp hắn miệng lưỡi lưu loát, ngựa khí ngừng ngắt, cảm xúc nắm phải vừa đúng, mấy cái chuyển hướng liền dẫn tới từng đợt reo hò. Sư phụ thế mà còn có bản lĩnh này, thật lợi hại. Thiếu niên lang không tự chủ ca ngợi nói. Một bên Lữ Khôi cũng lộ ra cùng có vinh yên thần sắc, liên tục gật đầu, "Ngươi là không biết đạo, năm đó sư phụ ngươi tại Tiểu Sơn thôn nghèo phải không còn gì, liền dựa vào tay này bản lĩnh ăn uống miễn phí, còn lừa cái tiểu thanh mai đối với hắn khăng khăng một mực." "A." Thiếu niên bỗng nhiên phát giác được không đúng chỗ nào, nghi ngờ nói, "Có thể thái thái sư phụ, hôm nay không phải ngài cùng sư phụ lần thứ nhất gặp mà sao? Làm sao nghe tới ngài đối với hắn đi qua hiểu rõ như vậy?" "Xách, hắn đúng là quay lại đầu gặp ta, có thể ta gặp hắn lại không phải lần thứ nhất." Chương 676, kế hoạch bên ngoài. Chương 676, kế hoạch bên ngoài. Lữ Khôi hí mắt, trong giọng nói lộ ra ý vị thâm trường. "Ngươi không biết đạo, lúc trước vì đem sư phụ ngươi thu làm môn hạ, ta cùng mấy cái kia già không biết xấu hổ đánh cờ bao nhiêu lần, kiếm đều chém cuốn lưỡi đao." Nói lời này lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên trầm tĩnh lại, không còn giống như lúc trước như vậy vui cười không bị trói buộc. Quanh thân tầng kia tại trong phố xá sờ bò mang tới khói lửa, đống nhiên rút đi, rốt cuộc không thể che hết phía dưới cái kia phần thông minh sáng long lanh, hòa hợp nội liễm ánh sáng. "Có thể, thế nhưng là..." Thiếu niên lấy làm kinh hãi, "Sư phụ nói qua, hắn năm đó rời núi sau đó, một đường thuận buồm xuôi gió, trực tiếp liền đi Thiên Tâm học đạo a." Lữ Khôi buông xuống mắt thấy nhìn Lộ Đăng, cười ha ha vớt vớt đỉnh đầu của hắn, "Người đứa nhỏ này, thật là khở phải đáng yêu. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Sư phụ ngươi lớn như vậy cơ duyên cấp đều không giành được, sao có thể đơn giản như vậy? Sư phụ ngươi có hay không nói qua cho ngươi, thế gian này tất cả cơ duyên sớm đã bị chia cắt phải không còn chút nào. Đây là cái này kỷ nguyên chủ cơ điều." Một đám lòng dạ hẹp hòi trong bóng tối dẫn linh thời đại trào lưu, cơ duyên cũng từ bọn hắn cầm đao phân chia, một điểm một ly đều tính toán đến rõ ràng. Cái này vốn là nhiều mặt đánh cờ phía dưới kết quả tốt nhất, thật là muốn theo cái này đường đi đi xuống, tương lai khó tránh quá không thú vị chút. Trọng yếu nhất chính là, loại này đẳng cấp xâm nghiêm hệ thống, căn bản làm trái chúng ta Thiên Tâm chi lý. Chúng ta đã sớm không có nhìn, cho nên Thiên Tâm nhất mạch kỳ thật đã sớm bắt đầu mưu đồ phá cục. Chỉ là kế hoạch ban đầu bên trong, cũng không có sư phụ ngươi. Ta liên thủ với Ngũ Tổ Bạch Liên, lúc đầu dự định đẩy Lăng Ca đi ra, toàn lực giúp hắn hoàn thành kế hoạch Lạc Viên muốn trong tương lai, đem chư thiên vạn giới đúc thành một tòa lớn nhạc viên. Gọi là Lạc Thổ Kỷ Nguyên, Lăng Ca chính là Lạc Viên chủ. Đáng tiếc a, lần kia kế hoạch không hề thuận lợi. Có người trong bóng tối cản trở, Tiểu Hồng Nương cùng Lăng Ca trận kia gặp dịp thì chơi hạ xương tình duyên, trời xui đất khiến, lại đùa mà thành thật. Lăng Ca hãm sâu mất phương hướng, đến nay không thể tự thoát ra được. Một lần kia, chúng ta nhìn như thắng, kỳ thực thua triệt để. Kỳ thật, đây mới là chúng ta rời khỏi tu đạo giới, đi tới cái này đạo diễn giới chân tướng. Tu đạo giới là người khác sân nhà, muốn lật bàn nhất định phải rời đi nơi đó, một lần nữa bắt đầu. Nói đến chỗ này, Lữ Khôi trong giọng nói mang theo mấy phần buồn vô cớ, ta xuất đạo đến nay, danh xưng đấu pháp bất bại, cùng người chính diện giao thủ, chưa hề thua qua. Nhưng đám người kia cũng làm thật sự là thật bản lãnh, rõ ràng liên tục bại lui, lại luôn có thể tại lâu dài bố cục bên trên ép ta. Một bên Tiểu Lộ đang ánh mắt mê man, lại vẫn cố gắng tiêu hóa trong những lời này khổng lồ lượng tin tức. Qua nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, một câu nhắm thẳng vào hải tâm, cho nên, sư phụ ta là cái biến số. "Ân, không sai." Lữ Khôi gật đầu, giọng nói mang vẻ sợ hai tháng phục, "Sư phụ ngươi trên thân bí mật quá nhiều, xuất hiện lại đột nhiên, căn bản không dấu tích có thể tra. Không tại nguyên bản cơ duyên bên trong, có thể nói là một phần trống không cơ duyên, nói là biến số cũng không đủ. Để nguyên bản bị cố định tương lai phát sinh biến hóa, sự xuất hiện của hắn, để cho chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi đó sốt ruột nhất, đương nhiên là đám kia lòng dạ hẹp hòi, biến số đến, chính là không nguyên nhân quả, mang ý nghĩa bọn hắn nhân quả lý lẽ có khả năng bị chứng nhận ngụy. Thế là chúng ta liên thủ áp chế bọn hắn. Cho nên, sư phụ ngươi có thể bình bình đạm đạm bái nhập Thiên Tâm đạo, vốn là nhiều mặt đánh cờ kết quả. Tất cả gió tanh mưa máu đều giấu ở bình tĩnh dưới mặt nước. Thì ra là dạng này sao?" Lộ Đăng mở to hai mắt nhìn. Nhà mình sư phụ trên thân mê vụ, phản phất tại trong mắt của hắn lại tản ra một tia. Cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cái kia mê vụ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại theo mỗi một lần nhìn thấy, càng thêm nồng đậm, càng thêm thâm thúy. Một bên khác, Lữ Khôi hí mắt, nhìn qua người kể chuyện kia thân ảnh, càng xem càng là hài lòng. Cái khác tạm thời không nói, sư phụ của ngươi à, thế nhưng là chúng ta Thiên Tâm đạo từ hoàng cổ đến nay, nhiều lời tân hỏa tương truyền, mài giũa đi ra lộng lẫy nhất bà bối, là Thiên Tâm chi lý góp lại tồn tại a. Nghe được Thái Thái sư phụ đối với Phương Khánh đánh giá cao như thế, thiếu niên cũng không khỏi phải sinh ra mấy phần cũng có vinh yên mừng rỡ. Nhưng hắn nghĩ lại, lại không nhịn được tán thưởng, bất quá nhắc tới, Thái Thái sư phụ ngài cũng rất lợi hại nha. Trải qua mấy ngày nay, sư phụ vẫn luôn là một bộ lạnh nhạt tính tình, lại bị ngài tùy tiện khuấy động tâm cảnh, liên tục thất thố. Nhớ tới vừa rồi Phương Khánh bị tổ sư chơi đùa cả người đều sống tới giáng dấp, thiếu niên đến nay vẫn cảm giác đến có chút bất khả tư nghị. Đúng thế, nói đến chỗ này, lão đạo trong giọng nói lộ ra mấy phần đắc ý, sư phụ ngươi à, cùng Lăng Ca quả thực là trong một cái mô hình khắp đi ra. Năm đó ta có thể tức giận đến Lăng Ca dòng dã 3 ngày không để ý tới ta, bây giờ nắm sư phụ của ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lời nói này phải, phản phất có thể đem đồ đệ tức giận đến 3 ngày không để ý chính mình, là cái gì ghê gớm thành tựu đồng dạng. Người ngoài có lẽ không hiểu trong đó phân lượng, nhưng tiểu lộ đăng lại là lập tức liền hiểu. Nhìn hướng tổ sư ánh mắt, trong nháy mắt nổi lòng tôn kính. Bất quá, hắn lập tức sinh ra mới yêu kỳ, sư tổ, ngài vì cái gì luôn nói, sư phụ cùng thái sư phụ giống một cái khuôn đúc đi ra nhà. Sư phụ nói qua, thái sư phụ là lòng tử thao thiết, còn từng là viễn cổ ma đạo cự phách. Thấy thế nào cùng sư phụ ta cũng không quá giống. Cái này a, ngươi nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lữ Khôi thích ý đổi tư thế, dùng nhìn thấu hết thể ngữ khí chậm rãi nói đạo, ta cái kia đồ nhi, tuy là lòng tử thao thiết, lại sinh ra lấy chính mình thân phận lấy làm hổ thẹn. Vì thoát khỏi cái này là cấn, hắn bái nhập nhân gian sư môn, học tập nhân loại hết thảy. Nhân tộc lễ pháp quý củ, hắn học 10 phần 10, sống đến như cái phu tử đoan chính. Thậm chí có thể nói, nếu có thể, hắn tình nguyện chính mình là người, mà không phải là lòng tử. Nguyên nhân chính là quá để ý điểm này, hắn mỗi tiếng nói cử động đều tuân thủ nghiêm ngặt nhân tộc lễ pháp, nghiêm cẩn phải gần như cứng nhắc. Mà sư phụ của ngươi Phương Khánh, thì là, mà sư phụ ngươi Phương Khánh, nói như thế nào đây? Lữ Khôi hơi chút trầm ngâm, trong lòng hắn chấp niệm, so với Lăng Ca còn nặng hơn. Ta từ đầu đến cuối không hiểu, hắn vì sao đối nhân tộc cái này thân phận cố chấp như thế? Dù sao đại đa số thời điểm, người tu đạo nhìn như người, nhưng sớm đã không phải người, đây là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng cái này không trọng yếu là, lý niệm của hắn là nhân nhân vi nhân mặc dù nhân tộc cá thể này thân phận đối với chư thiên vạn tộc đến nói, xác thực nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn lại trong lòng, vì cái này người thân phận mà kiêu ngạo. Hơn nữa, hắn thật sự đang nỗ lực đóng vai một cái người cho nên, trên người hắn luôn mang theo một loại nồng đậm, gần như tận lực giáo điều khí tức. Điểm này, ngược lại là cùng Lăng Ca không có sai biệt. Cho nên, chỉ cần bắt được điểm này, xáo trộn hắn bộ kia cứng nhắc tiết đấu. Lữ Khôi hạ giọng, lại cho hắn tới điểm ngoài ý liệu. Quấy rối một chút, hắn tự nhiên là phá phòng thủ. Lời nói đến đây, tổ tôn hai người nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu đầu gặp mặt nhỏ giọng như đồ bí mật, ánh mắt cũng buộc phát sáng rực. Hắc hắc. Chương 676, tổ tôn như đồ bí mật chương 676, tổ tôn như đồ bí mật tàu nhỏ tổ tôn hai người càng nói càng hăng hái. Lộ Đăng con mắt lóe sáng phải phát sáng, mãi đến một đoạn thời khắc, hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chờ một chút, bị dày vò tựa như là nhà mình sư phụ a. Hắn ở chỗ này hưng phấn cái gì sức lực? T. Thái thái sư phụ, ngài đây thật là. Phía sau hắn không dám nói xuất khẩu, ít nhiều có chút đại bất kính. Tóm lại hắn xem như là minh bạch, vị này trong truyền thuyết tổ sư gia, có hai cái khó lường yêu thích, một là kiếm chuyện, hai là nhìn việc vui. Cái gì đỉnh cấp việc vui người a? Đừng nói người ngoài, bây giờ xem ra, đối nhà mình người cũng là như thường dạy vò không lầm. Có cái tin tức xấu, vị tổ sư này danh xưng đấu pháp bất bại cuộc đời to to nhỏ nhỏ chiến đấu truyền thuyết, viết thành một bộ sách sử đều chứa không nổi, chưa hề thua qua một chàng. Coi như biết rõ bị chọc ghẹo, hình như cũng không có người cự tuyệt ta trong chấp nhóm này, thiếu niên trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, đó là đến từ khác đạo phái, cái này đến cái khác bị tức giận đến chửi ầm lên nhưng lại không thể làm gì âm thanh. Phong lại không phòng được, đánh lại đánh không lại, Lộ Đăng không nhịn được ở trong lòng chật chật lắc đầu. Đương nhiên cũng có tin tức tốt, tổ sư đại nhân cũng là thật có khả năng, ít nhất gặp phải nhiễu loạn sau đó, chịu đại mụ đại thẩm đánh thời điểm, hắn là thật khiêm đánh, không thèm để ý chút nào mặt mũi gì. Chủ đánh một cái đi ra hôn không sớm thì muộn nếu còn vô lại bên trong lại lộ ra ba phần bằng phẳng, thực sự để người không lời nói. Lộ Đăng nhẹ nhàng tăng hắn một cái, hơi có vẻ thận trọng hướng bên cạnh hồng quang đầy mặt tổ sư cho ấy rời một chút xíu khoảng cách. Cao đại đạo nhân liếc hắn một cái, đôi mắt hơi nhíu, vậy ngươi nói, gia nhập hay không a? Tựa như một cái năm 2 đại học a, hướng một cái tiểu nhị a phát ra phá hư mời. Thiếu niên rõ ràng động tâm. Hắn cũng là nhạy thoát tính tình, chỉ là đi theo lạnh lạnh nội liễm sư phụ, ngày bình thường liên sư phụ cảm xúc biến hóa đều phải cẩn thận nhìn mới có thể nhìn ra, không thể không cực lực để nén chính mình. Nhưng bây giờ, thế nhưng, người không thể, ít nhất không nên, dù sao cũng là nhà mình sư phụ a. Mắt thấy thiếu niên lang còn tại dãy rủa, Lữ Khôi cười rặng rỡ, lại nhẹ nhàng bổ sung một câu, dù sao, ta cũng không phải cái gì vô lương trưởng bối, ngươi nói đúng hay không? Sư phụ ngươi cùng thao thiết quả thực một cái khuôn đúc đi ra, mặt ngoài nhìn xem mây trôi nước chảy, trong xương lại kiêu ngạo phải thả gậy không còn, đều là không đụng nam tưởng không quay đầu lại tính tình. Cái này có chịu không, nói xấu không xấu. Tựa như hôm nay chuyện này, với ta mà nói đơn giản là xem bói thất thủ, chịu ngừng lại đánh cũng liền đi qua, có thể đối hắn, lại trở thành không thể tiếp thu thất bại. đây mới là hắn cảm xúc cực kỳ ba động nội tại nguyên nhân. Hắn quá kiêu ngạo đến dung không được chính mình ra nửa điểm sai lầm. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không có phát giác, bây giờ hắn đối với mình bóc Hà khắc đến mức quá đáng, cho dù một chút xíu thì vết, đều muốn vận dụng xong toàn pháp đi sửa đổi. Chuyện này đối với Tiên Tâm đến nói, cũng là cực kỳ khủng bố tiêu hao, nhất là tâm lực phương diện. Khiêng nặng như vậy gánh, ta thật. Nói đến chỗ này, Cao Đại đạo nhân thu hồi trước sau như một vui cười, hai đầu lông mày hiện lên một ít tằm đạm, thật sợ hắn có một ngày sẽ bước lăng ca gót chân, tiến vào giúp vào sừng châu bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa. Ai? Một bên Tiểu Lộ đang nghe thấy thần sắc lộ vẻ xúc động, trên mặt sáng tối ra toa. Nguyên lai sư phụ một mực yên lặng khiêng như thế nặng lãnh. Lão đạo túi đầu lén lút liếc qua hắn thần sắc, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí lại nhẹ nhàng, cho nên à, chúng ta cái này không phải quấy rối, không phải giày bỏ. Chúng ta đây là tại cho sư phụ ngươi giảng phụ, là tại giúp hắn, đúng hay không? Lộ đang sững sờ, chần chờ đáp, tốt. Hình như là như thế cái đạo lý. Vậy liền quyết định như thế rồi. Lão đạo thỏa mãn gật gật đầu, đây chính là hai ta bí mật nhỏ nha. Lộ Đăng luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, có thể lời đến khỏe miệng còn nói không đi ra. Nha. Tốt. Tốt a. Bên này đạt tới chung nhận thức, một bên khác, Phương Khánh vẫn còn tại lên đồng xuống trầm nói xong sách, dẫn tới từng đợt gieo họ. Hai tiền bạc, nói nhiều không nhiều, nhưng ở cái này trên bến tàu, chỉ dựa vào khen thưởng, cũng không phải một chốc có thể tích lũy đủ. Mắt thấy vừa vặn góp đến một nửa, lão đạo bỏ qua thiết khẩu trực đoán đại kỳ, đứng dậy ưỡn khuôn mặt tươi cười góp đến cái kia tráng kiện phụ nhân trước mặt, chính là tại đối phương xem thường phía dưới, hao đi 10 cái tiền đồng. Quay người ngay tại bên cạnh đến những nơi náo nhiệt trong quán mua đến hạt dưa đậu phộng. Hai tổ tôn một bên cắn hạt dưa, một bên nghe lấy Phương Khánh kể chuyện, cũng là hài lòng cực kỳ. Đúng rồi, Thái Thái sư phụ, Lộ Đăng nổ ra qua tử sát, thuận miệng hỏi, ngài nói sư phụ đạo lý là nhân nhân như nhân ta đại khái hiểu ba phần, sư phụ cũng đã nói, đạo lý của ngài là nhân nhân như nô không biết cái này giải thích thế nào. Thiếu niên giọng nói nhẹ nhàng, phản phất chỉ là hỏi một kiện không quan trọng việc nhỏ, bây giờ hắn cũng dần dần thích ứng nhà mình đạo phái thói quen, không hiểu liền hỏi, không có gì tốt xoắn xuýt. Quả nhiên, Lữ Khôi cũng không có đem cái này coi ra gì. Thuận miệng đáp, nhân nhân như nô à, đơn giản, chính là mặt chữ ý tứ. Ta, chính là Lữ Thị Gia Nô. Lời này tuy nhỏ, rơi vào thiếu niên trong tai, lại như kinh lôi nổ vang. Ngạc nhiên ngẩng đầu, sửng sốt nửa ngày, mới chần chờ mở miệng. Cái gì? Cao đại đạo nhân cũng không nhiều giải thích, tiện tay kéo ra có chút cũ nát đã bảo. Chỉ thấy sau lưng của hắn chính giữa, bất ngờ in dấu một cái to lớn nô chữ, sắt lạc cấn vết bỏng khắc sâu, nhìn thấy mà giật mình. Đơn giản, ngay thẳng, một cái liền minh bạch cái kia đại biểu cái gì, nô lệ. Thiếu niên con ngươi chấn động, làm sao cũng không có nghĩ đến đáp án đúng là như vậy. Ngang dọc chư thiên lữ tổ, đúng là Lữ Thị Gia Nô. Sao, làm sao có thể? Thanh âm hắn phát run, ngài thế nào lại là Lữ Thị Gia Nô? Cao đại đạo nhân gặp thiếu niên bộ dáng này, lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay khoác lên y phục, mở miệng giải thích, làm sao không có khả năng. Lý do rất đơn giản. Gia gia ta là Lữ Thị Gia Nô. Phụ thân ta cũng là Lữ Thị Gia Nô. Ta tự nhiên cũng thế. Lữ Thị nhất tộc, là tu đạo giới Trung Châu thế gia vọng tộc. Nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là Lữ Thị Gia Nô. Ta nhân sinh 15 năm trước, cùng mỗi một cái Lữ Thị Gia Nô không có gì khác biệt. Mỗi ngày đều tại trong hầm mộ làm việc, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ cùng ta tổ tông mở dạng, tại một ngày nào đó, theo lún đường hầm cùng chết đi. Cho nên, Lộ Đăng như có điều suy nghĩ, là ngoại ý muốn để cho ngài đi lên tu đạo con đường. Đúng vậy à, Lữ Khôi gật gật đầu, ngày đó hầm mộ bên trên lại đưa tới một nhóm mới nô lệ, bên trong có cái da mịn thịt mềm người đọc sách, vai không thể khiêng tay không thể chọn, mỗi ngày góp không đủ khoáng thạch phân tử, liền phải bị đánh một trận. Ta nhìn hắn đáng thương, liền thuận tay giúp hắn một tay, hắn cái kia một phần, ta thuận tay rút, Thái Thái sư phụ, ăn, Lộ Đăng nghe đến mê mẩn, tiện tay lại từ phụ nhân chiêng đồng bên trong nắm lấy đem tiền đồng, mua đến chút món kho. Hắn đem cắt gọn món kho đưa tới, chính mình cũng nhặt lên một khối ăn, kho chân heo mềm nát ngon miệng, thật là không sai, ân, cho nên Thái Thái sư phụ là thay hắn góp đủ cái kia phần quan thạch. Lữ Khôi ăn đến miệng đầy bóng loáng, nghe lời này mắt trợn trắng, nghĩ gì đây? Ở đâu ra phần thứ hai quan thạch? Chúng ta làm nô lệ, làm lại nhiều cũng đều là chủ nhà, chỉ có thể coi là một phần. Ta là giúp hắn ăn đòn. Chương 677, ngày đó, ta là đi bằng hữu tốt nhất của mình. Chương 677, ngày đó, ta là đi bằng hữu tốt nhất của mình. Phốc, thiếu niên ăn một miếng ăn kem chút sợ, không phản bác được nhìn qua nhà mình tổ sư, Thái Thái sư phụ, nhân nghĩa cái này một khối. Cao đại đạo nhân mặt mang vẻ đắc ý, cười hát hát nói, đó là, ta đi ra hốn, chủ đánh một cái tính tình. Nhắc tới cũng đúng dịp, ta sinh ra liền sức lực lớn, thể chất khác hẳn với người bình thường, lượng cơm ăn đại lực khí cũng đủ, lại lần nữa tổn thương cho tới bây giờ không qua đêm. Lần kia nhất thời mềm lòng, kỳ thật cũng chính là thuận tay chuyện. Ai có thể nghĩ, ngược lại trở thành đoạn cơ duyên, người đọc sách kia là cảm ơn ta, dạy ta học chữ. Đánh ngày đó trở đi, ta mỗi ngày thay hắn chịu ngừng lại đánh, hắn dạy ta biết chữ đọc sách, để cho ta kiến thức thiên địa bên ngoài. Thế mới biết đạo, thế giới không chỉ Lữ Thị gia tộc cái này một mẫu ba phần đất, nguyên lai thiên địa rộng lớn như vậy. Cũng liền vào lúc đó, ta mới phát giác chính mình ngoại trừ sức lực lớn, đọc sách hình như cũng rất có thiên phú. Cái kia thư sinh mới đầu dạy ta biết chữ, có thể mới 7 ngày, hắn liền không có chữ dễ dạy. Để tránh ăn đòn, hắn lại sửa dạy ta đánh cờ đánh cờ. Cái này kỳ đạo sát thực thú vị, ta trong lòng ưa thích. Chính là người sư phụ này tài đánh cờ kém chút, tổng cộng chỉ thắng nổi ta 3 cục. Nhất là 3 ngày sau đó, hắn ở dưới tay ta gần như thất bại thảm hại. Ta cười hắn kỳ nghệ không tinh, không biết câu nào đâm vào hắn, cái kia thư sinh lại nói quát chính mình là Trung Châu Kỳ Thánh thủ tịch đại đệ tử, chính là cùng Kỳ Thánh đánh cờ cũng có thể đánh cái chia 37. Ta tự nhiên không tin, cười hắn khoác lác không biết xấu hổ. Hắn tính tình ngược lại lớn, một cái sốc bàn cờ, bị tức giận đi, nói muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Kết quả đến trạng vào tối, chịu xong đánh về sau, hắn lại xám xịt trở về, nói muốn dạy ta mới bản lĩnh. Cái kia thư sinh sắc thực kiến thức sâu, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, liền trị quốc sách luận, hắn đều rất có đọc lướt qua, thậm chí còn hiểu thuật số. Ta tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn tất nhiên chịu dạy, ta cũng liền thuận tiện học. Dù sao rất đơn giản, chỉ coi là làm việc một thiên hậu nghỉ ngơi. Có chút giải lao, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ta trong mắt hắn nhìn thấy sợ hãi. Cái kia thần sắc ta quen thuộc, lại nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Lữ gia lão gia cũng là dạng này. Chúng ta một nhà thế hệ cho hắn làm gia nô, nguyên bản cũng coi như chịu hắn tín nhiệm. Hắn không chỉ một lần nói, muốn đem thứ 8 phòng tiếp thất sinh cái kia thứ nữ gả cho ta. Có thể ngày ấy, ta trong mắt hắn nhìn thấy đồng dạng sợ hãi. Ngày thứ nhì, ta liền bị quăng ra cái này đường hầm. Còn có Lữ gia cái kia trưởng tử, ta từ nhỏ cùng hắn cùng một chỗ chơi, hắn luôn nói ta là bằng hữu tốt nhất của hắn. Có thể ngày ấy, ta cũng tại trên mặt hắn nhìn thấy kiểu vẻ mặt kia. Hắn không có giúp ta, trơ mắt nhìn ta bị người điều đi. Lần này, chuyện giống vậy lại phát sinh ở thư sinh trên thân. Hắn bắt đầu chống ta, không chịu lại dạy ta mới đồ vật. Còn lừa gạt ta nói, hắn biết đồ vật đã toàn giáo cho ta. Ta nơi nào chịu tin? Tiện tay chỉ một cái hắn tàng thư bên trong sau cùng cái kia một bản. Ta nói, cái kia cuối cùng một bản, ngươi chưa từng dạy qua. Khi đó ta chỉ lo chọc thủng hắn nói dối, có chút đắc ý, không có lưu ý trong mắt của hắn khiếp sợ. Cái kia thư sinh nắm quyển sách kia, âm thanh run cổ quái, liên tục hỏi ta, ngươi thật có thể thấy được Vô Tự Thiên thư bên trên chữ? Ta nghe liền cười hắn miệng đầy mê sảng. Người này nói luôn luôn không chắc chắn, cả ngày thổi phồng chính mình trên thông thiên văn dưới giành địa lý. Ha 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 ha, ngươi nói buồn cười hay không? Hắn tổng điêu khoác lác, ta mới sẽ không tin hắn. Lời nói đến đây, cao đại đạo nhân mặc dù tại cất tiếng cười to, có thể tấm lưng kia rơi vào lộ đăng trong mắt, lại lộ ra mấy phần tịch liêu cùng điều hiệu. Thiếu niên đột nhiên cảm giác được, vị này nhìn như không tim không phổi sư tổ, nguyên lai cũng là sẽ thương tâm. Ngày ấy, hắn cầm quyển sách kia, muốn ta từng câu từng chữ niệm cho hắn nghe. Ta tất nhiên là không quan trọng, liền một lần lại một lần đọc. Trong sách nội dung không nhiều, giải rác mấy ngàn chữ, nói bất quá là một cái tên là công đạo đạo lý. Số lượng từ tuy ít, nhưng từng chữ thiên quân, so với cái kia thư sinh dạy ta đầy bụng kinh luân, càng có phân lượng. Khi đó ta chỉ lo đắm chìm ở thu hoạch được hiểu biết mới vui sướng, lại không có phát giác thư sinh khiếp sợ. Hắn giống như là điên rồi, ngửa mặt lên trời cười to, nói cái gì đầy giấy hoang đường nói cái gì tất cả đều là vai đạo tà thuyết, nói hiệu nói vượng. Hắn nói hắn Hoàng Thúy Đường đường một đời thiên tiêu, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi làm thơ, không đến 10 tuổi liền danh mãn Trung Châu, người sừng thơ cờ song tuyệt. Nhưng ai liệu đến tuổi 40, vẫn như cũ khoa cử không thứ, kém chút chết đói trong nhà, trở thành chuyện cười lớn. Là vãn hồi mất đi hết thảy, hắn mắc nợ từng đống, trọng kim cầu được một quyển thiên thư. Cái kia vốn là hắn sau cùng xoay người hy vọng. Kết quả đây, bị bạn bè thân thích phản bội, bán mình làm nô không nói, đến lúc đó hắn mới hiểu được, hắn không phải thi không đỗ, mà là có quý nhân không thích hắn trừng dương, muốn ma luyện hắn. Cái này mài một cái luyện, chính là dòng dã 30 năm. Ngày xưa thiên tiêu, sớm đã không người nhớ tới, phai mở trong đám người thường. Bây giờ, còn muốn ngày ngày chịu một cái tiểu nô nhi nhục nhã. Nhất là để cho hắn sụp đổ chính là, hắn coi là hy vọng cuối cùng thiên thư, lại chỉ là đầy giấy hoang đường nói. Cái gì công đạo? Tất cả đều là nói hiệu nói vượng. Thế gian này nào có cái gì công đạo? Nếu thật có công đạo, hắn như thế nào rơi xuống đến nông nỗi này? Điểm này, ta vô cùng không tán đồng. Có thể ta không sở trường miệng lưỡi tranh luận, chỉ có thể nói cho hắn, tin tưởng ta, thế gian này, công đạo là chân thật tồn tại. Ta đáp ứng hắn, sẽ có một ngày, sẽ đem hắn mất đi công đạo, từng cái lấy trở về. Nhưng hắn hiển nhiên không tin ta. Đó là ta lần thứ nhất gặp hắn cười đến như vậy điên. Hắn luôn miệng nói, hắn tình nguyện thế gian này căn bản không có công đạo, nếu thật có, lại phải dựa vào người ngoài tới lấy, cái kia bất chính nói rõ đời này của hắn sống đến như cái trò cười. Rõ ràng đơn giản như vậy đạo lý, chúng ta lại bất đồng đến đây. Căn bản là không có cách cầu thông. Cuối cùng, hắn như bị điên đẩy ta, trơ mắt nhìn ta rơi xuống vào quặng sắt chỗ sâu dung nham bên trong. Đến đây, chúng ta tranh luận, cuối cùng kết thúc. A, lộ đăng la thất thành, rơi xuống. Cái kia. Sau đó thì sao? Sau đó a. Ngươi nhìn, rơi xuống chính là ta, có thể đứng tại trên bờ, trơ mắt nhìn xem hắn bị liệt hỏa đốt sạch, cũng là ta. Động thủ là hắn, chết cũng là hắn. Ngươi nói, cái này không phải liền là công đạo sao? Lữ Khôi dùng một loại thiếu niên đọc không hiểu đau thương ngữ khí, nhẹ nhàng nói ra, hắn làm sao? Chính là không tin đâu. Thiếu niên cảm thụ được nhà mình thái thái sư phụ cái kia không tiếng động đau thương, nhất thời có chút luống cuống. Người thư sinh kia nhất định là tổ sư tốt nhất bằng hữu tốt nhất, cứ như vậy mất đi, suy nghĩ một chút, tại cái kia tráng kiện phụ nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, đống nhiên đưa tay, đoạt lấy trong tay nàng chiếc đồng, xoẹt một tiếng đổ ra bên trong tất cả tiền đồng, quay người liền đi đánh hai đại bầu rượu. Ôm bầu rượu trở về, như cái tiểu đại nhân, ngửa đầu liền rót, ngục một hơi uống nửa bình. Thái thái sư phụ, ngươi đừng thương tâm. Cái kia thư sinh không hiểu ngươi, ta hiểu ngươi a. Đều tại trong rượu. Ta làm, ngươi tùy ý. Chương 678, ta là Lữ Khôi. Chương 678, ta là Lữ Khôi. Ừ ngực mấy cái liệt tiểu vào cổ họng, lỗ đăng lập tức bị sặc đến một trận ho mánh liệt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Lữ Khôi nhìn đến sững sờ, lập tức lắc đầu cười khẽ, ngươi a. vừa rồi còn bao phủ quanh thân điệu hữu chi ý, tại cái này một khắc lặng yên tản đi, cái kia cao lớn đạo nhân lại khôi phục ngày xưa như vậy mọi việc không treo tại tâm dáng dấp. Đưa tay đoạt lấy tiểu gia hỏa nắm chặt hồ lô rượu, ngữ khí mang theo vài phần khiển trách, lại tăng thêm 3 phần thân cận, "Tiểu hài tử, không cho phép uống rượu." Vuốt vuốt lộ đang đầu, tiếp tục nói, "Ngươi tổ sư ta cả đời này, chứng kiến hết thảy, chỗ lịch cách làm, rất nhiều, cái kia cần ngươi cái tiểu gia hỏa tới dỗ dành. Ngươi chỉ để ý cẩn thận nghe lấy, có thể tiếp thu bao nhiêu, đều xem chính ngươi ngộ tính." Dứt lời, hắn ngửa đầu thiện ẩm một cái, tiểu dịch trượt vào yết hầu, cùng với mấy phần bốc lên cảm giác say, Lữ Khôi tự thuật lại lần nữa chậm rãi mở rộng, "Ngày đó, ta mất đi cái thứ nhất chi kỷ bạn tốt, cứ việc bởi vì lý niệm khác biệt, hắn xác thực đối với ta động sát tâm, nhưng ta không hề oán hắn. Hắn dạy cho ta quá nhiều, ta vốn cho rằng chúng ta có thể trở thành chân chính thủ tốc huynh đệ. Đáng tiếc, chung quy là duyên phận quá nhỏ bé. Ta tại dung nham bờ đầm, dùng tảng đá đơn giản vì hắn dựng lên khối địa. Nơi đó vốn là chúng ta những mỏ nô này cuối cùng nơi quy tụ. Ta đem hắn tất cả di vật đều quăng vào trong đầm, bất quá là mấy sách cũ, còn có hai kiện khâu lại khe hở áo thùng. Đây chính là hoàng túy. Vị này từng bị ca tụng là Trung Châu thơ cờ song tuyệt tiên tài, cuối cùng dấu vết lưu lại. Khi còn sống phong quang nhất lúc, cũng bất quá là người khác trong miệng một câu tổn thương hoàng túy đàm thiếu, nhiều lắm là lại thêm một câu đáng tiếc năm đó cái kia thiếu niên thiên tài liền như vậy lặng, phai mở trong đám người thường. Sau khi chết càng là vô thanh vô tức, liền thi cốt cũng chưa từng lưu lại. Hắn không nợ bất luận người nào, bao gồm ta, nhưng trên đời này lại có người thiếu hắn một cái công đạo. Cái này không đúng. Ta đã đáp ứng vì hắn đòi lại cái này công đạo, liền tuyệt không nuốt lời. Thế là, ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất, chạy hướng chính mình cố định quy tích. Ta rời đi đường hầm, đó là quáng nô Lữ Khôi, lần thứ nhất làm trái chủ nhân mệnh lệnh, tự mình hành động. Đúng rồi, nói đến chỗ này, cao đại đạo nhân thả xuống hồ lô rượu, ánh mắt nghiêm túc nhìn hướng lộ đăng, ta bản danh kêu Lữ A Giới, giới là cỏ nhỏ ý tứ. Mệnh như cỏ rác, không đáng giá nhắc tới, đây là lao già cho ta lấy danh tự, thẳng đến về sau học hoàng túy dạy ta học vấn, ta mới hiểu được trong đó hàm nghĩa. Nhưng ta không hề cảm thấy cái này có gì không ổn, giống chúng ta dạng này người, vốn là sinh ở tầm thường nhất nơi hẻo lánh, là hèn hạ nhất tồn tại. Người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, không quản sinh mệnh lực lại cứng cỏi, xuân sinh thu chết đây là số mệnh. Nhưng ngày đó, hoàng túy lần đầu tiên nghe gặp tên của ta, lại phát rất lớn tính tình. Khi đó, hắn cùng ta ở giữa đã có ngăn cách, hắn sợ hai ta, không còn dạy ta bất kỳ bẩn gì. Nhưng hắn y nguyên rất chân thành nói cho ta, nói người như ta, tuyệt không nên nhẹ như vậy tiện chết đi. Nên như xuân hoa đồng dạng, sống đến chói lọi chói mắt. Từng bước một, đứng tại chúng sinh đỉnh, trở thành chúng sinh khôi thủ. Ta không hiểu, hắn nói đến tuột cùng là ta, vẫn là chính hắn. Hắn nói, nếu như người như ngươi, ngươi loại này chân chính quái vật, đều chỉ có thể đi đến bước này lời nói. Cái kia những người khác nên làm cái gì? Ta lại nên làm cái gì? Hắn uống đến say mềm, mượn cảm giác say, tại tay ta tâm viết xuống một cái khôi chữ. Khăng khăng để cho ta đổi tên. Hắn là lao sư của ta, cũng là hảo hữu của ta, là một cái vô cùng bác học người. Hắn nói như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Ta đáp ứng hắn, từ ngày đó trở đi, ta liền thành Lữ Khôi. Ngày đó, Lữ Khôi chạy hướng cố định nhân sinh quy tích, tự mình trở về nhà. Ta mặc dù đáp ứng muốn thay hoàng túy đòi lại công đạo, nhưng ở cái kia phía trước, còn có quá nhiều chuyện không có hiểu rõ. Ví dụ như, việc cấp bách là, ta cần minh bạch đến cùng cái gì mới là công đạo. A. Một bên nghe đến mê mẩn tiểu lộ đang sững sờ, bị vấn đề này hỏi đến không nghĩ ra. Thậm chí có chút không biết nên khóc hay cười, không phải là bởi vì rất khó khăn, mà là bởi vì quá đơn giản. Hơn nữa, nhà mình thái thái sư phụ thật là cái diệu nhân, làm nửa ngày, liền cái gì là công đạo đều không có làm rõ ràng, liền tin tưởng đúng chắc nó nhất định tồn tại. Còn đáp ứng thay người khác đòi lại công đạo. Cái này hợp lý sao? Thế là hắn đáp, công đạo chính là công đạo A, còn có thể là cái gì? Thái thái sư phụ, ngài khi đó không phải đã ngộ ra công đạo lý lẽ còn bởi vậy tránh thoát sát kiếp sao? Làm sao lại không hiểu đâu? Nghe được thiếu niên cái này mang theo vài phần ngây thơ hỏi lại, Lữ Khôi nhẹ nhàng cười một tiếng, vô vô đầu của hắn, ngươi nhà, thật là một cái sao không ăn thịt bằng tiểu gia hỏa. Khi đó Lăng Ca nghe xong liền hiểu ta đang hỏi cái gì, nghĩ đến sư phụ ngươi cũng nhất định minh bạch. A. Lộ Đăng nháy mắt, có chút ngộng, làm sao ngược lại trở thành ta sao không ăn thịt bằng à nha. Gặp hắn một mặt mờ mịt, Lữ Khôi cũng không làm khó cái này văn bối, chỉ là chậm chậm mở miệng, ngươi phải hiểu được, trong miệng ngươi có thể tùy tiện nói ra công đạo trên đời này đã từng là không có, khi đó, liền cái này khái niệm đều không tồn tại. Vào niên đại đó, thượng vị giả quyền sinh sát trong tay, bóc lột hết thảy, mới là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hôm nay, công đạo hai chữ, liền một cái tiểu khất nhi đều có thể buột miệng nói ra, thậm chí trở thành thế gian nhất không cần nhiều lời lẽ thường. Tất cả những thứ này hết thảy, cũng không phải là bởi vì xưa nay đã như vậy, mà là bởi vì chúng ta, tới qua. Nói lời này lúc, thiếu niên ở trước mắt cao đại đạo nhân trên thân, nhìn thấy một loại không tầm thường thần thái. Rõ ràng dung mạo thân hình một tia chưa sửa, có thể hắn nhưng từ cái này nhìn như không đứng đắn tổ sư trên thân, nhìn thấy chân chính khinh thường thiên địa hào khí. Trong lúc nhất thời, tiểu gia hỏa không nhịn được giật mình, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái nhìn qua nhà mình thái thái sư phụ. Là vì chúng ta tới qua, cho nên cái này trở thành không cần kể ra thường thức sao? Chẳng lẽ tiên tâm đạo vẫn ở nhân gian mỗi một cái nơi hẻo lánh? Lữ Khôi vẫn như cũng là bộ kia tùy ý ngữ khí, xoa lộ đang đỉnh đầu, tiếp tục êm hay nói, khi đó à, ta kỳ thật không hề thật biết cái gì là công đạo, nhưng không hề gây trở ngại ta tin tưởng vững chắc hắn tồn tại, đó là bởi vì ta tận mắt nhìn thấy nó ngay tại bản kia vô tự thiên thư bên trong. giải rác mấy ngàn chữ, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nói lên lịch đại thiền tâm đạo nhân đối với công đạo hai chữ hàm nghĩa nghiên cứu thảo luận. Có người nói, phàm có trả giá, nhất định có báo đáp, chính là công đạo. Có người nói, người người làm như rồng, bình đẳng nắm giữ vượt long môn cơ hội, chính là công đạo. Có người nói, người người coi chừng nghị trong suốt, ngày ngày lao, không chọc bụi bặm, chính là công đạo. Có người nói, người người nên có tội nhất định phạt, gông xiềng quân thân, trả lại tội ác, chính là công đạo. Cũng có người nói, một bữa cơm tri ân nhất định trả, hà khỏe mắt mối thù tất báo, chính là công đạo. Cái kia trong sách tuy chỉ mấy ngàn chữ, lại trải rộng ra thiên tâm đạo đồ từ hoang cổ đi đến hôm nay dài đằng đẵng đường dài. Đạo đồ ngay tại dưới chân, chúng ta học tập đạo lý, không phải định lý, mà là theo thời đại mà biến, vĩnh viễn đang trưởng thành trí tuệ. Chương 680, công đạo, công đạo. Chương 680, công đạo, công đạo. Thiên tâm thiên thư, mặc dù trong câu chữ đều là công đạo hai chữ, nhưng cũng không phải là nhồi cho vị tan đồng dạng chuyển cho chúng ta, mà là để cho chúng ta đi tìm, thuộc về mình cái kia phần công đạo. Cho nên, ta mặc dù tụng hết thiên thư, nhìn hết đủ loại công đạo, lại như cũng không hiểu, cái gì mới là ta công đạo. Thời điểm đó ta, cái kia mới từ trong quặng mỏ bỏ ra tới lữ khôi, kiến thức quá nhỏ bé, ánh mắt quá ngắn, còn xa xa tìm không được con đường của mình. Thế là ta đi tìm ra ra. Hắn là chúng ta mạch này trường thọ nhất trường giả, luôn nói hắn nếm qua muối, so với chúng ta nếm qua nắm rau dại còn nhiều. Bởi vì sống đến đủ lâu, lữ lao ra miễn đi hắn khổ dịch, coi hắn là người thụy đồng dạng cung cấp nuôi dưỡng. Ta hỏi hắn, cái gì là công đạo? Ra ra nói cho ta, giống hắn dạng này, một cái nô tịch xuất thân người, có thể bị chủ nhà cùng bái, ăn ngon uống sướng, chính là công đạo. Nghe lấy có chút đạo lý, có thể ta vẫn là không biết rõ. Thế là, ta lại đi tìm phụ thân. Phụ thân cùng người khác không giống, từ nhỏ thiên phú hơn người, bị lữ gia nhìn trúng, chuyên môn dùng để khai chi tán diệp. Những năm gần đây, hắn không phụ chủ nhà kỳ vọng, trước sau sinh đẻ hơn 500 đứa bé, vài ngày trước, hắn còn nhận lao ra ngợi khen. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn đang cùng ta cái thứ 1,000 tiểu mụ công tác, có chút bận rộn. Ta hỏi hắn như thế nào công đạo, hắn nói cho ta, mỗi ngày nghiêm túc giúp chủ nhân nhà khai chi tán diệp, sinh đẻ dòng dõi chính là công đạo. Ta hình như lại hiểu, nhục thân trả nợ, chính là công đạo sao? Ta có một ít suy nghĩ, trong lòng mơ hồ có chút suy nghĩ, nhưng vẫn là nói không rõ ràng. Thế là, ta đi tìm ta đã từng bằng hữu tốt nhất. Hắn là lữ gia trưởng tử. Từ nhỏ ta chính là hắn bạn chơi, hắn nói qua, chúng ta đệ nhất thiên hạ tốt. Mặc dù về sau hắn từ bỏ ta, nhưng ta không trách hắn. Lữ lao gia tổng khen hắn là thế gian số một thiên tài, bác học nhiều nhận thức, cử thế vô song. Lời này cũng không phải một mình hắn nói. Những năm kia ta đi theo bên cạnh hắn, gặp qua không ít tới bái phỏng đương thế danh sĩ, từng cái tên tuổi bằng rồi, cũng đều khen hắn như vậy. Nghĩ đến nói nhất định là thật, ít nhất so với cái kia sẽ chỉ khoác lác, nói chính mình tuổi vừa mới 10 tuổi, người trong nhà, chân không bước ra khỏi nhà, liền đã rung động toàn bộ Trung Châu văn đàn hoàng túy lợi hại. Ta dưới chân núi Hồng Lâu bên trong tìm tới hắn. Ta vẫn là hiểu rất rõ hắn, giống hắn dạng này tài tử, Thanh Lâu Đỏ Viện, từ trước đến nay là thư sinh trẻ tuổi tụ tập hiện ra tài hoa địa phương. Ta hỏi hắn, như thế nào công đạo? Hắn suy nghĩ một chút, khinh miệt nhìn ta, trước chỉ vào bản thân dưới thân, nơi đó đang nằm sấp một người trẻ tuổi, xung làm ghế. Cái kia vốn nên là vị trí của ta, tại hắn còn không có vứt bỏ ta thời điểm. Lữ gia đích tử cầm hắn cây quạt, chỉ vào người của ta nói, đây chính là công đạo. Hắn nói, các ngươi dạng này người, đáng đời 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 kiếp kiếp làm nô. Lần này ta đã hiểu, ta triệt để hiểu. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết, đệ nhất thiên hạ đại tài tử. Hắn chỉ vào người của ta nói, ta chính là công đạo. Vậy nhất định có hắn đạo lý. Ta chính là công đạo, ta là Lữ thị gia nô, thiên hạ này, làm người người làm nô. A. Lộ Đăng nguyên bản còn mang theo vài phần cảm giác say vẻ say, tại cái này một khắc triệt để tiêu tán, cả người thanh tỉnh phải không thể lại thanh tỉnh. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua nhà mình vị này thái thái sư phụ, bờ môi khẽ nhúc đích, thấp giọng thì thảo, cho nên nhân nhân như nô chính là như thế tới. Thì ra như vậy. Cứ việc trong lòng luôn cảm thấy ở trong đó lo dịp tựa hồ có chỗ nào không đúng kỉnh, có thể cụ thể là nơi nào, hắn lại không nói ra được. Cái này cố sự hướng đi, thực sự vượt xa khỏi hắn quá khứ nhận biết biên giới. Không sai, Lữ Khôi nhẹ nhàng nuốt nuốt sợi dâu, ngựa khí trịnh trọng, đây chính là ta ban đầu đạo lý hình thức ban đầu, ngươi nói, có phải là rất công đạo? Vậy dĩ nhiên là công đạo đến cực điểm, thiếu niên dùng sức gật đầu, nếu là người trong nhà nói, vậy liền tuyệt sẽ không lừa hắn. Hắn hiện tại không hiểu không trọng yếu, về sau nhất định sẽ lý giải. Lấy được van bối tán đồng, Lữ Khôi thỏa mãn meo lại mắt, khi đó, ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì là công đạo. Bước kế tiếp, dĩ nhiên chính là đi thay hoàng túy lấy cái công đạo. Bất quá đang động thân phía trước, ta nhớ tới Lữ gia đích tử dù sao từng là ta bằng hữu tốt nhất. Tuy nói hôm nay đã sớm mỗi người một ngả, nhưng ta vẫn là hảo tâm hỏi hắn, có nguyện ý hay không cùng ta một đạo làm nô. Ta không hiểu, hắn tại sao lại như thế nổi giận? Đây không phải là hắn nói công đạo sao? Hắn vì cái gì? Không muốn. Hắn thậm chí dùng khó nghe nhất lời nói nhục mạ ta, đó là hắn đã từng trò vặt. Xem như bằng hữu tốt nhất của hắn, mỗi lần hắn không quản vui vẻ vẫn là sinh khí, đều sẽ nhục nhạ ta. Chỉ là lần này, hắn giúp ta sau đó, ta cũng đồng dạng đáp lễ hắn. Cả người hắn giống như bị điên, điên cuồng mà chất vấn ta, ngươi làm sao dám? Có nhiều thú vị, vị này đệ nhất thiên hạ tài tử, lại ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. Ta nói cho hắn, lúc trước ta là nô, ngươi là chủ, ngươi đánh ta, thiên kinh địa nghĩa, bây giờ ngươi làm nô, ta cũng vì nô, ngươi đánh ta 10 roi, ta trả lại ngươi 10 roi, đây là công đạo. Có thể hắn tựa hồ không hề cao hứng, không, là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn kêu đến đông đảo hộ vệ, đem ta tại chỗ chém thành muôn mảnh, thi thể cũng bị kéo đi cho ăn. Ban đêm hôm ấy, ta tại một tấm ấm áp thoải mái dễ chịu trên giường tỉnh lại. Đối với tấm gương, ta thấy được Lữ Gia Đích từ mặt. Cái này rất thú vị, cũng rất hợp lý, lại một lần nữa xác minh ta đạo lý không sai. Hắn không hiểu ta đạo lý, ta không tính toán với hắn. Đạo lý vốn chính là càng biện càng rõ, nhưng hắn không nên giết chết ta, lần này tốt, hắn thiếu nợ ta công đạo, xuất phát từ công đạo, hắn đem chính mình nhục thân trả lại cho ta. Việc này có tốt, cũng có hỏng. Chỗ xấu chính là, dù sao hắn là đệ nhất thiên hạ tài tử, chính miệng cùng hắn luận đạo thuyết phục hắn, mới có thể khắc sâu hơn xác minh đạo lý của mình. Đương nhiên cũng có chỗ tốt, ta tiết kiệm miệng lưỡi, tâm trí của hắn không hiểu ta đạo lý, có thể thân thể của hắn hiểu a. Ta thử qua, vô cùng dùng tốt. Tiếp xuống, ta liền lên đường đi Trung Châu, đó là đương thời tối cường quốc độ một trong, Viêm Quốc vị trí. Đó cũng là hoàng thúy quê hương. Dọc theo con đường này, ta gặp rất nhiều cùng chung chí hướng người. Có người dùng ý chí ủng hộ ta, cũng có người dùng nhục thân ủng hộ ta. Đội ngũ là có chút khổng lồ, nhưng vấn đề không lớn. Ta mang theo bọn hắn, cùng nhau đi hỏi Viêm Hoàng, có nguyện ý hay không giống như chúng ta, làm cái nô. Ta luôn luôn công đạo, đương nhiên sẽ không bức người nào, bất quá nha, xuất phát từ công đạo, nếu là hắn không muốn làm nô, càng muốn làm lao ra, vậy cũng được, liền phải đem chúng ta những thứ này nô cùng bái, ăn ngon uống sướng hầu hạ, đây là công đạo. Đương nhiên, xuất phát từ công đạo, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp nhà hắn khai chi tán diệp. Chương 681, kiếm chống thao thiết chương 681, kiếm chống thao thiết, lời mở đầu, bên trên một chương ngày hôm qua thẻ xét duyệt, sửa chữa sau đó, ta sai lầm nhiều xóa bỏ một câu, liền không hợp thói thường, kịch bản ngược lại so với xét duyệt phía trước còn nặng miệng, cũng may phát hiện, chữa trị, à. Lộ Đăng rốt cuộc kìm nén không được, là thất thanh, trợn tròn trong mắt nhìn về phía nhà mình vị này thái thái sư phụ. Cái này cố sự vốn không tính toán dài, lúc trước hắn còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu, có thể trải qua chuyển hướng sau đó, tình tiết đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Chỉ là, cùng phía trước một dạng, thiếu niên chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nói không rõ vấn đề đến tột cùng ở nơi nào, trong lúc nhất thời trong lòng mờ mịt, không biết làm sao. Lữ Khôi cụp mắt đánh giá thần sắc biến ảo không chắc văn bối, cũng là không vội mà tiếp tục giảng bài, ngược lại có chút hăng hái mở miệng, người đối ta đạo lý nhưng có ý kiến. Lộ Đăng bị nói trúng tâm sự, trên mặt lướt qua một vẻ bối rối, không có hai chữ gần như buột miệng nói ra, nhưng lại cắm ở trong cổ. Tuy nói hắn từ nhỏ ăn xin mà sống, nói dối bản như hô hấp tự nhiên, nhưng giờ phút này lại không muốn lừa gạt người trước mắt. Sư phụ nói qua, bọn hắn thiên tâm là người một nhà, người nhà ở giữa, không nên có lừa gạt. Nhưng nếu muốn hắn ở trước mặt bác bỏ thái thái sư phụ đạo lý, Lộ Đăng lại do dự. Sư phụ cũng đã nói, người nhà ở giữa càng nên tín nhiệm lẫn nhau. Huống chi, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy đạo lý kia không đúng, lấy hắn điểm này nông cạn kiến thức, căn bản không biết từ đâu bắt lên. Thiếu niên rơi vào trầm mặc. Nhưng mà có đôi khi, trầm mặc bản thân chính là một loại trả lời. Chỉ một thoáng, nguyên bản liền căng cứng bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Cao đại đạo nhân sắc mặt dần dần trầm xuống, ngựa khí lạnh ba phần, cho nên, ngươi là thật đối ta đạo lý có ý kiến. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lời nói này nhìn như không có chút rung động nào, rơi vào thiếu niên trong thai lại như kinh lôi nổ vang. Lộ Đăng toàn thân tê dần, đột nhiên ý thức được một việc, người trước mắt thân phận, người trước mắt này, mặt ngoài là cái không đứng đắn tẩy bói, nội bộ lại là Lữ tổ, là thiền tâm đệ thất tổ. Cho dù hắn là chính mình thái thái sư phụ, cũng tuyệt không thể quên hắn chân chính bản chất, đó là tàn phá bừa bãi vạn giới thai ách. Sư phụ hắn mặc dù cũng là, nhưng khác biệt vẫn là rất lớn, một cái tạm thời chỉ có thể coi là non nớt, một cái khác lại là hoành áp toàn bộ trung cổ hắc ám kỷ nguyên tồn tại. Có cực kỳ hoàn thiện logic nội hạch, dạng này tồn tại, từ trước đến nay nói 102. Người dám nghi ngờ hắn, trong lịch sử có lẽ có qua, nhưng bây giờ, sợ là liền mộ phần thảo đều đã khô héo, nên biết nói, đấu pháp bất bại bốn chữ này, cũng không phải bỗng dưng chiếm được, tên kia hào phía dưới, bày đầy là từng chồng bạch cốt. Nghĩ thông suốt điểm này, lấy lại tinh thần thiếu niên, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cổ họng khô chát chát căng lên, hắn nhìn qua trước mắt cái kia thân ảnh cao lớn, còn tại chờ hắn trả lời. Không biết có phải hay không ảo giác, ngay tại trong lòng hắn dâng lên chất vấn trong nháy mắt đó, nguyên bản nhìn như bình thường không có gì lạ đạo nhân trên mặt, lại hiện ra vô tận gương mặt, thần sắc khác nhau, có bình tĩnh, có điên cuồng, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Thiếu niên chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng đờ. Tâm tư như thay đổi thật nhanh, bay ở trước mặt hắn vấn đề rất hiện thực, trả lời phải vẫn là không. Như đáp phải chính mình có thể hay không cũng thành cái kia vô số gương mặt bên trong một thành viên. Sư phụ nói qua, đồng đạo ở giữa, nên không giữ lại chút nào, tín nhiệm lẫn nhau. Thế nhưng là, hắn lúc này nghĩ mãi mà không rõ, nếu như lên chất vấn tri tâm, cái kia còn có tính hay không đồng đạo. Có lẽ, chỉ cần lừa gạt mình, nhẹ nhàng nói một câu không có liền có thể bình yên qua quan. Suy nghĩ đến đây, thiếu niên ánh mắt dần dần kiên định, nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi mở miệng, đúng vậy, thái sư phụ, ta cho rằng đạo lý của ngài không đúng, đây không phải là chân chính công đạo. Đón đối phương càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng, thiếu niên trong lòng một khổ. Sách, viên thuốc. Hắn hai nhắm thật chặt, có thể một lát đi qua, lại cái gì cũng không có phát sinh. Thiếu niên kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy, đúng là một đôi tràn đầy ý cười con mắt. Cao đại đạo nhân cũng nhịn không được nữa, cất tiếng cười to, a, ha 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 ha. Người tiểu gia hỏa này, thật đúng là ngốc phải đáng yêu. Một bên xoa hắn đỉnh đầu, thở phào mới lên tiếng, tiểu tử ngốc, ta nói qua cho ngươi, chúng ta học chính là đạo lý, không phải định lý. Lý giải quy lý giải, chất vấn về chất vấn, cầu đạo người, cả đời đều tại tìm tòi nghiên cứu đạo lý trên đường. Đạo lý nếu muốn trưởng thành, liền tuyệt không thể nói nhiều uy tín. Không có chất vấn, ở đâu ra tiến bộ? A. Lộ Đăng nháy mắt, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, thì ra là dạng này sao? Lữ Khôi ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, người kiến thức cuối cùng bị giới hạn chính mình kinh lịch, hạn chế với mình thấy nhận biết, mới tạo thành chính mình tin tưởng vững chắc đạo lý. Thời điểm đó Lữ A Giới, tổ tông đều là con nô, tầm mắt chỉ có lớn như vậy, hắn tin ra ra kinh lịch, nghe phụ thân dạy bảo, cũng tin cái kia danh xưng đệ nhất thiên hạ đại tài tử, những thứ này cộng đồng đúc thành hắn đạo lý hình thức ban đầu. Hết thảy đều có dấu vết mà theo. Bất quá cái kia trung quy là ta lúc tuổi còn trẻ thiện kiến mà thôi. Bây giờ đừng nói ngươi, ngay cả chính ta hồi tưởng lại, cũng cảm thấy hoang đường. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi làm sao lại hoàn toàn tán đồng lúc tuổi còn trẻ chính mình đâu? Nhiều lắm là lý giải, nhưng rất khó tán đồng. Quay lại xem xét, chỉ cảm thấy khi đó chính mình, thật là khờ phải có thể. Gặp Lộ Đăng một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp, giống như là hiểu, Lữ Khôi cười cười, tiếp tục nói, khi đó à, Viêm Hoàng ngược lại là rất có phong độ. Hắn đã không có đáp ứng làm nô, cũng không có đáp ứng làm lão gia, mà là cùng ta định ra một vụ cá cược, lấy 3 năm kỳ hạn, để cho ta đi thảo phạt bọn hắn trong nước một cái tà giáo. Chỉ cần ta có thể làm đến, hắn nói, hắn không những nguyện ý vứt bỏ vương miệng, cam làm nô tài, đời đời kiếp kiếp như châu ngựa đồng dạng, càng sẽ cử quốc chi lực, thành lập một cái thờ phụng với ta giáo phái. Hắn áp lên hết thảy, xem như nhân gian hoàng, hắn so với ta tưởng tượng càng có quyết đoán. A, Thái Thái sư phụ, ngài đây là đã đồng ý sao? Thiếu niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy 3 năm kỳ hạn, muốn đi thảo phạt liền toàn bộ quốc gia đều không thể làm gì ta giáo. Có thể ngài không phải vừa mới bắt đầu tu đạo sao? Lữ Khôi hơi chút trầm ngâm, giống như tại nhớ lại những năm tháng ấy, giọng nói mang vẻ mấy phần than thở, đúng vậy à, ta 15 tuổi sơ tu đạo, 3 năm làm hạn định, 18 tuổi thời điểm, muốn tự tay diệt trừ một cái tàn phá bừa bãi nhân gian giáo phái, xác thực không phải chuyện dễ dàng. Khi đó, đều truyền thuyết cái kia giáo phái phía sau có đệ thất bộ tu đạo giả nữa, cái này khiến ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù muốn lập tức thử một lần, nhưng Viêm Hoàng cực lực khuyên can, để cho ta không cần gấp gáp, nói hắn còn có thể chống đỡ một trận. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, vậy thì chờ ta bước vào nhập đạo cảnh sau đó lại đi. Dạng này tương đối vững vàng, vững vàng, vững vàng, Lộ Đăng khỏe miệng có chút co rúm, nhất thời nghẹn lời. Chỗ nào vững vàng? Tu đạo bước đầu tiên cảnh giới, đi khiêu chiến đệ thất bộ, chẳng lẽ ưu thế tại ta? Bất quá, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, luôn cảm thấy cái này cố sự giống như đã từng quen biết. Thái Thái sư phụ, ngài nói cái này giáo phái, sẽ không phải là? Không sai, chính là Bái Thao Thiên giáo. Lữ Khôi gật đầu, xác minh thiếu niên suy đoán. Trong chốc ngắn này, rất nhiều nỗi băn khoăn tại Lộ Đăng trong lòng đống nhiên nối liền, hết thảy toàn bộ đều kết nối với Lữ tổ trong truyền thuyết đệ nhất cọc sự tích, chính là non nớt kiếm chống thao thiết. Kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chương 682, Thiên Sơn qua tận, cuối cùng nhập môn. Chương 682, Thiên Sơn qua tận, cuối cùng nhập môn. Lữ Khôi cũng không tiếp tục giải thích về sau cố sự, chuyện tùy theo nhất chuyển, chờ thảo phạt công thành, Nưu Mã đạo có thể thành lập, đến đây, ta đạo lý mới tính chân chính hoàn thiện. Đó là ta nửa đời trước lý niệm, cũng là người người làm nô tầng cảnh giới thứ nhất. Nô tại giới luật, nô tại thân phận, nô tại thiên đạo. Ta lúc còn trẻ, từng trận tại trung cổ hắc ám kỷ nguyên sư hùng, chưa gặp được bại một lần, chỉ là trưởng thành theo tuổi tác, kiến thức chống trải, đạo lý bây giờ tuy vẫn nhân nhân như nô, nhưng cùng lúc trước đã một trời một vực. Lời nói đến đây, im bặt mà dừng. Lộ Đăng mê man ngẩng đầu, phát hiện tổ sư tựa hồ không có tiếp tục nói hết ý tứ. Lữ Khôi lắc đầu, ngữ khí sâu kín nói ra, tiểu tử ngốc à, chúng ta những thứ này tiền bối, cuối cùng chỉ là người dẫn đường mà thôi. Kinh nghiệm của ta, ngươi nghe một chút liền tốt, về sau con đường, cuối cùng muốn các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi. Ngươi mới là tương lai. Lại khác sâu đạo lý, ta cũng không tiện nói nhiều. Nhìn qua Thái Thái sư phụ cái kia tràn đầy mong đợi ánh mắt, Lộ Đăng cuối cùng phản ứng lại, đây là nhà mình trưởng bối đặc biệt vì hắn an bài một chàng nhận biết vỡ lòng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, ta hiểu được, tạ Thái Thái sư phụ dạy bảo. Giờ khắc này, thiếu niên cảm thấy mình nhận biết đang không ngừng mở rộng. Có như vậy một mấy mắt, hắn phảng phất nhìn thấu trước mắt đạo diện giới, nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng đẳng cấp xâm nghiêm nô lệ thế giới, ngược lại ngoài ý liệu, khắp nơi tràn đầy vui vẻ phồn bình khí tức. Không có cao cao tại thượng giai cấp thống trị, người người làm nô, ngược lại người người bình đẳng. Mỗi người cũng giống như một cái đinh ốp, một mực khảm ở cái thế giới này mỗi một cái nơi hẻo lánh, vì cùng một cái mộng tưởng mà cố gắng. Nơi này mọi người đều tin tưởng vững chắc tiên giới chân thật tồn tại. Cho dù nó vẫn như cũ xa không thể chạm, nhưng chỉ cần từng bước một, cước đạp thực địa đi xuống, cuối cùng cũng có một ngày chắc chắn đến tiên giới. Thiếu niên cảm thụ được nhận biết mở rộng mang tới có chút căng đau, hắn hình như có chút hiểu Lữ tổ bây giờ đạo lý. Sâu sắc hô ra một ngụm trọc khí, chờ lấy lại tinh thần, mới phát hiện đám người xung quanh sớm đã tản đi. Nhà mình sư phụ kể chuyện kết thúc, đang chậm rãi đi về tới. Ánh mắt từ hai người không ăn xong hạt dưa đậu phộng bên trên đảo qua, lại liếc qua cái kia còn lại một nửa món kho, cuối cùng rơi vào hồ lô rượu kia bên trên. Cứ việc hắn ánh mắt bình tĩnh, chẳng biết tại sao, hai tổ tôn lại không hẹn mà cùng rụt cổ một cái. Hai người liếc nhau, Lữ Khôi dẫn đầu đứng dậy, nhấc lên sọt cá bước nhanh liền đi. A, cái kia, sắp trời không còn sớm, chúng ta tất cả nhanh lên một chút về nhà đi. Sau lưng, Lộ Đăng dùng sức gật đầu phụ họa, không sai không sai, là cần phải trở về. Phương Khánh rơi vào cuối cùng, nhìn qua hai cái kia chột dạ bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, lập tức cũng cất bước đi theo. Ba đạo thân ảnh một đường tiến lên, hướng tiểu trấn bên cạnh đại sơn đi đến. Không bao lâu, ba người dừng ở giữa sườn núi một chỗ không lớn viện lạc bên ngoài. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn qua viện lạc trên đầu cửa bảng hiệu, nhất thời trầm mặc. Nhất Tâm Quan. Một lát, Lộ Đăng cuối cùng mở miệng, Thái Thái sư phụ, ta phía trước liền nghĩ hỏi, cái kia bàn cá bà cũng nói ngài là Nhất Tâm Quan đạo trưởng, cho nên vì cái gì kêu Nhất Tâm Quan? Hai cặp con mắt sáng rực nhìn về phía Lữ Khôi. Chỉ thấy hắn cũng là một mặt mê man, gãi gãi cái óc, một hồi lâu mới kịp phản ứng, vô đầu một cái, "À, cái này à." Chỉ thấy hắn khom lưng tại trên mặt đất tìm kiếm một trận, nhặt lên nửa khối mạ vàng tiểu chữ, tại Phương Khánh trong ánh mắt đờ đẫn, liền cái này tiện tay dán đi lên, "Thiên Tâm Quan, lần này đúng rồi." "A, ha 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 ha." "Thái thái sư phụ, ngài thật là có ý tứ, a, ha 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 ha." "Phải không?" Tiếng cười quen thuộc vang lên lần nữa, lần này là một lớn một nhỏ hai người. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe ba một tiếng, tiếng cười im bặt mà dừng. Phương Khánh nhìn mình đập vào Lữ Khôi trên đầu tay phải, sửng sốt một chút, chân tâm thật ý mà xin lỗi, đánh phản. Một bên khác Tiểu Lộ đang lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong nháy mắt thu lại cười. Lữ Khôi cũng là không ngại, vung vung tay, khô cụ, không sao, không sao, nhắc tới, sư phụ ngươi cũng thế. Từ khi hắn rơi vào mất phương hướng, đã rất lâu không có đánh qua ta đi. Ai, hắn một bên nói, một bên mang theo vài phần hoài niệm, cất bước đi vào biệt tử. Ta mua cá trở về đi. Lữ Khôi tràn đầy phấn khởi kêu một tiếng. Trong viện không người trả lời. Chờ Phương Khánh đi vào đạo quán, mới phát giác bên ngoài nhìn xem bình thường không có gì lạ, bên trong đúng là có động tiên khác. Một mảnh có chút rộng lớn hồ nước nằm yên trong viện, bên cạnh ngồi cái thả câu người, toàn thân lộ ra lãnh tịch, không nói một lời, chỉ một lòng nhìn qua mặt nước. Lộ Đăng tò mò xích lại gần, cụp mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hồ từng con cá lớn tới lui bước lên. Mới nhìn bình thường, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắn một bừng tỉnh, cả người lại giống như ma, thẳng hướng trong hồ nhảy xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay lớn đem hắn vớt lên, vững vàng thả lại bên bờ, là Lữ Khôi xuất thủ. Chờ Lộ Đăng lấy lại tinh thần, mới hoảng sợ phát giác, này chỗ nào là cái gì hồ nước, rõ ràng là một loại nào đó càng kinh khủng đồ vật cụ hiện. Nhất là trong nước những cái kia cá lớn, mỗi một đôi đều để hắn khiếp sợ không thôi. Hắn thở phào, giữ mắt nhìn hướng cái kia thả câu người, không đợi hắn mở miệng, Lữ Khôi liền thấp giọng giải thích nói, hắn tên Thẩm Trọng, chính là tứ tổ môn hạ thủ tịch truyền nhân, chỉ là đáng tiếc trong lòng chấp niệm quá nặng, chạy tới mất phương hướng tích ngoài rìa, bây giờ xem như là nửa cái vô tâm người, cũng là thiên tâm đạo người thủ mộ. Bọn hắn tội tù nhất mạch, am hiểu nhất cái này. Đi thôi, chớ đánh quấy nhiều hắn. Nói xong, hai người tiếp tục hướng phía trước. Đi qua một hàng ốc xá lúc, gặp trên mái hiên nằm cái trẻ tuổi nam tử, sinh đến xinh đẹp phải không giống chân nhân, trong miệng ngậm cây cỏ, bù đến đang chìm. Đó là ngũ tổ chân thân. Lữ Khôi ngữ khí bình thản, thật nhiều năm phía trước, hắn nói tìm được chính xác con đường, muốn đi truy tìm. Kết quả một nhập mộng hương, đến nay chưa tỉnh. Sau đó liền nặng nhập mộng hương, nhiều năm như vậy rốt cuộc một ngủ không dậy nổi. Phương Khánh ánh mắt từ người thủ mộ trên thân rời đi, lại nhìn phía ngũ tổ chân thân. Trống trải trong đạo quan không gặp lại những người khác ảnh, tăng thêm Phương Khánh ba người bọn hắn, cũng là miễn cưỡng góp đủ già yếu tàn tật. Đây chính là thanh danh hiển hách cựu đạo một trong. Lại so với Phương Khánh trong tưởng tượng còn muốn nghèo túng. Hắn không khỏi than khẽ, hỏi, thái sư phụ, những người khác đâu? Lữ Khôi không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng đẩy ra cửa lớn, bước vào trong phòng. Ngươi nhập môn cũng có chút thời gian, hôm nay nên là chính thức nhập môn thời điểm. Căn phòng không lớn bên trong, sắp hàng chỉnh tề một hàng lại một hàng linh vị. Tới. Lữ Khôi đưa tới một nén hương. Chúng ta thiên tâm, không bái ngày, bất kính, ngươi là tổ sư dâng một nén nhang đi. Coi như nhập môn. Phương Khánh tiếp nhận hương, chậm rãi cắm vào lư hương. Ánh mắt từng cái đảo qua những cái kia bài vị, trong lòng đếm thầm, đột nhiên minh bạch cái gì. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào vị trí cao nhất cái kia một khối, thiên tâm đạo nhân không có cái gì so với một màn này càng làm cho Phương Khánh lộ vẻ xúc động. Cái này nho nhỏ ốc xá, lại gánh chịu lấy từ hoang cổ đến nay, tất cả thiên tâm đạo nhân, đối với công đạo bền bỉ truy tìm. Một loại vô cùng nặng nề lực lượng, chiếu nặng đè ở trong lòng. Ngay tại hắn tâm thần hoảng hốt thời khắc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ, đứa ngốc à, không cần tương cảm. Lời còn chưa dứt, một khối lệnh bài đã ném đến trong tay hắn. Về sau cái này chức vị trưởng giáo, liền giao cho ngươi. Còn có, chúng ta kỳ thật, vẫn luôn tại. Ngươi biết rõ, chúng ta thiên tâm, khi còn sống, chỉ là suy yếu nhất thời điểm. Tại ngươi cần nhất thời điểm, chúng ta sẽ trở lại, ngươi, chỉ để ý đi lên phía trước. Chương 683, vượt chỉ tiêu lượng đường. Chương 683, vượt chỉ tiêu lượng đường nghi thức nhập môn so với Phương Khánh tưởng tượng còn muốn đơn giản. Một nén hương cắm vào trong lò, hơi khói lượn lờ dâng lên, liền coi như là hoàn thành tất cả nghi thức. Phương Khánh nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn từng tại Tiểu Hồng Nương chuyện ký bên trong gặp qua Thiên Tâm Đạo ngày xưa thị cảnh, chỉ là lăng ca nhập đạo điển lễ, liền đã là tân khách tụ tập, đến không hết đại năng đích thân trước đến chúc mừng, trước điện ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Ai có thể nghĩ đến, bây giờ chỉ còn lại núi hoang một tòa đạo quán, trong quan chỉ dư vài tên già yếu tàn tật trông coi xem. Ở trong đó chiến lệnh, thực sự khó mà nói nên lời. Phương Khánh ngược lại cũng không phải là thất lạc, hắn từ trước đến nay đối với thế gian phú hoa, Tôn Minh Hư danh nhìn đến cực kỳ nhạt, chỉ là trong lòng không khỏi cảm khái. Năm đó nhân số mặc dù không nhiều, ít nhất coi như được là cái được người yêu mến đạo phái. Có thể cùng nhau đi tới, đồng hành người dần dần tàn đi, trong bất chi bất giác, người đồng đạo lại chỉ còn lại rải rác mấy cái. Trong lúc nhất thời, Phương Khánh trong lòng nổi lên một tia phức tạp. Sau đó nháy mắt sau đó, hai đạo tiếng hoan hô đánh gây hắn tất cả suy nghĩ. Hắn xoay người, chỉ thấy cái kia một già một trẻ hai người, vẫn như cũ giống phía trước như thế không tim không phổi cười. Vỗ tay reo hò, giống như là hoàn thành một kiện cái gì ghê gớm đại sự. Xong việc, thu công, ăn cơm, nói xong, hai người tiện tay dắt tay đi ra ngoài. Rõ ràng mới nhận biết một ngày, cái này hai tổ tôn cũng đã tốt như hình với bóng. Phương Khánh nhìn xem một màn này, không nhịn được lắc đầu bật cười, lập tức cũng đi theo. Phòng bếp nhỏ bên trong, một đầu màu vàng kim cá bị làm thành cá sống hấp, Lữ Khôi quả nhiên không có khoác lác, tài nấu nướng của hắn xác thực rất cao, tại hiện ra kim quang thị giác đặc hiệu bên trong, chấm liêu chấp lát cá vừa vào miệng, Tiểu Lộ đang đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức híp mắt lại. Một lát sau, hắn mở to mắt, mơ hồ không rõ nói với Phương Khánh, "Sư phụ, tốt, tốt ăn ngon." Là thật hạnh phúc hương vị cái này chịu tượng hình dung là cái quỷ gì? Phương Khánh cũng tò mò kẹp lên một mảnh, tại Lữ Khôi đắc ý nhìn kỹ, chậm rãi đưa vào trong miệng. Nháy mắt sau đó, hắn chỉ cảm thấy vị giác phảng phất nổ tung. "A, cái này rất ngọt." Phương Khánh kinh ngạc hỏi, "Ngươi thả đường?" Lữ Khôi cao thâm khó dò vớt vớt râu, ngữ khí đắc ý, "Ngươi lại cẩn thận nếm thử, cũng không phải đồng dạng đường nha." Phương Khánh tinh tế phẩm vị trên đầu lưỡi vị đạo, lập tức minh bạch thái sư phụ trong miệng không bình thường là có ý gì. Sắc thực không bình thường, cái kia nho nhỏ một mảnh cá nạm, gánh chịu tư vị lại phức tạp mà thâm trầm. Cắn một cái đi xuống, Phương Khánh phảng phất nhìn thấy nhà nhà đốt đèn bên trong, mọi nhà đoàn tụ ấm áp hình ảnh. Một tia hạnh phúc từ đèn đuốc bên trong lặng yên rút ra, ngưng tụ thành đường, tan vào trước mắt cái này đĩa chấm bên trong. Quỷ phủ thần công, thật là quỷ phủ thần công, Phương Khánh không thể ngờ được, nhà mình thái sư phụ chủ nghệ không ngờ đến loại này tài năng xuất chúng cảnh giới. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lại ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy lao đạo nhân đang ngẩng lên đầu, trông mong chờ lấy khích lệ. Hắn không nhịn được bật cười, chân tâm thật ý nói ra, "Ân nha, là hạnh phúc hương vị." Tiếng nói vừa ra, càng nhiều cảm ngộ lướt qua trong lòng. Lại kẹp lên một khối lát cá, tinh tế phẩm bị, nhiều khi, sự tình đều có hai mặt, tựa như cái này ngọt đến có chút vượt chỉ tiêu lượng đường phía sau, phảng phất tại che giấu cái gì. Có câu nói thế nào? Người càng là thiếu cái gì, liền càng nghĩ bổ cái gì. Vượt chỉ tiêu lượng đường phía sau, Phương Khánh tựa hồ nhìn thấy một cái cô độc lão nhân, âm thầm kẹp lên một khối lát cá, đưa tới thái sư phụ trong bát. "Thái sư phụ, ngài cũng ăn." "Ai, ai, tốt, tốt." Tại từng đợt thỏa mãn than thở bên trong, một đĩa cá sống hấp bị ăn phải sạch sẽ. Một lớn, một nho nhỏ, ba người đều hạnh phúc híp mắt lại. Nửa ngày, Phương Khánh mở mắt ra, giống như là trong lúc vô tình nhấc lên, "Thái sư phụ, về sau con đường có ta ở đây, ta sẽ một mực tại." Lữ Khôi cái kia nguyên bản chẳng hề để ý thân sắc, mấy không thể xem xét ra bị nẻ một cái chớp mắt, lại cấp tốc khôi phục như thường. Tốt. Gần nhất, Tiểu Lộ Đăng cũng không hiểu thế giới người lớn phức tạp, hắn một bên thỏa mãn xỉa răng, một bên thích ý nhắc nhở, "Đúng rồi sư phụ, ngươi nói hôm nay muốn mang ta đi lòng cung chơi." Lời này sách ngược tỉnh Phương Khánh, hắn một cái xoay người ngồi dậy, sắc thực đáp ứng qua việc này, dương mắt nhìn sắc trời một chút, sắc trời không còn sớm, là nên xuất phát. Hai người đứng dậy đi ra mấy bước, lại đồng thời nhớ tới cái gì, cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy cái nào đó bị rơi xuống lao đạo nhân còn sững sờ tại chỗ, một mặt mở mịt. "Khục, thái sư phụ." Tiểu Lộ đang vượt lên trước mở miệng, "Ngươi muốn hay không cũng cùng nhau đi? Nghe nói vừa vặn rất tốt chơi nữa." "Không được, không được." Lao đạo nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, cười vung vung tay, quay người thu thập lên bát đũa, "Các ngươi đi thôi, chơi vui vẻ, nhớ tới về nhà sớm nha. Hôm nay Biển Long cung đặc biệt náo nhiệt." Ra ra vào thị nữ cùng hộ vệ bận rộn, đem cả tòa Long cung bố trí đến răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Có tu sĩ xa xa trông thấy một màn này, không nhịn được giật nảy cả mình, ai chẳng biết đạo, tại đạo diễn giới, Long cung là bực nào khó lường thế lực lớn, liền tu chân giả liên minh cũng muốn lễ nhượng ba phần. Chưa từng gặp qua những thứ này, mắt cao hơn đầu Long tộc bày ra như vậy chiến trận. Đi qua tu sĩ xì xào bàn tán, đây là có cái gì đại nhân vật muốn tới? Ngươi nhìn cái này phô trương, cũng có biết hàng kinh nghi bất định, ta không nhìn nhầm a. Đứng tại tiếp khách đội ngũ, là Long Tam thái tử. Đầu kia Nghiệt Long, hôm nay làm sao như vậy dịu dàng ngoan ngoãn? Còn có, Long Tam thái tử phía trước lao già kia là ai? Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy bốn phía siêu siêu quăng tới một mảnh lạnh buốt ánh mắt, lập tức tê cả da đầu, một cái không dám tin suy nghĩ nổi lên trong lòng, không thể nào. Chẳng lẽ là vị kia lâu không xuất thế lão Long Vương? Không đúng, hắn làm sao? Quỷ. Xuyệt, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Trong đám người nói nhỏ âm thanh ầm vang nổ tung, giống như thủy triều phun trào. Có thể ở vào dư luận trung tâm lão Long Vương, không chút nào không để ý tới những nghị luận này. Hắn một thân lục bào hoa phục, nằm dạp trên mặt đất, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trước mắt một lớn một nhỏ hai vị đạo nhân trên thân. Tuổi trẻ cái kia còn bất luận, này lớn tuổi đạo nhân khí tức trên thân, hắn không thể quen thuộc hơn được. Đó là vượt qua dài dằng dặc thời gian uy áp, là khắc vào huyết mạch kính sợ. Lão Long Vương cố gắng vơ vét ký ức, một lần lại một lần đích xác nhận, cuối cùng tìm về cái kia phần xa xưa, gần như hèn mọn thần phục cảm giác. Đệ thấp thân thể, gạt ra khiêm tốn nhất nụ cười, run giọng nói ra, "Chủ thượng đại nhân, đại giá quang lâm." Tiểu Long không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Phương Khánh căn bản không để ý tới hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần giọng niệm ai, "À, không dám đảm đương, không dám nhận. Hôm nay ta mang tiểu đồ nhi tới, là đặc biệt tới đến nơi hẹn. Nghe nói quý phủ Long Mẫu đại nhân muốn thu thầy trò chúng ta hai người làm tiếp, chúng ta cái này chẳng phải đã đến rồi sao?" Chương 684, kết thúc, cũng là khởi đầu mới. Chương 684, kết thúc, cũng là khởi đầu mới. Lời này vừa ra, tựa như kinh lôi nổ vàng, lão Long Vương lập tức một mặt khóc không ra nước mắt, nhà thê chính là yêu hồ đồ, chủ thượng ngàn vạn rộng lòng tha thứ a. Một bên Tiểu Lộ đang nghe thấy thú vị, không nhịn được xen vào hỏi, "Lão Long Vương, ngài ngược lại là không ngại tôn phu nhân nạp nhiều như vậy làng quân tầm hoan tác nhạc. Thật đúng là rộng lượng cực kỳ a." Nhắc lên việc này, lão Long Vương lập tức vẻ mặt đau khổ, không tự giác nâng đỡ trên đầu cái kia đỉnh xanh màu đầu, "Tiểu chủ bên trên chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a. Ta vốn chỉ là nhân gian một cái thư sinh nghèo, năm đó may mắn cùng lòng nữ kết duyên, có thể hóa long, đã là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Đã sớm thỏa mãn. Lời nói rộng rãi, có thể từng chữ từng câu đều lộ ra một cỗ xót xa trong lòng. Liên Phương Khánh trong lúc nhất thời, cũng không đành lòng lại trách móc nặng nề cái gì. Khục, mà thôi, đi vào đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp vào đại điện. Chỉ thấy phòng sớm đã bố trí đến vàng son lộng lẫy, khắp nơi chiếu sáng rạng rỡ. Long tộc giàu, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Lộ Đăng lập tức nhìn hoa cả mắt, trợn mắt há hốc mồm. Hắn lúc trước cũng là nhà giàu sang xuất thân, kiến thức không tính nông cạn, nhưng trước mắt tùy tiện một kiện trang trí, đều là chân chính hiếm thấy chân phẩm. Lại nói, hắn cùng sư phụ mới vừa rồi còn đang vì hai tiền bạc ra đường mãi nghệ chủ tiền. Lúc này, lại một chân bước vào chân chính nhân gian phú quý ổ sư phụ phía trước nói cái gì ạ? Nơi này hết thảy. Lộ Đăng ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ, ngữ khí có chút không xác định, "Sư phụ, ngài là nói, nơi này đồ vật đều là chúng ta?" Phương Khánh nhìn xem hắn cái kia một mặt thấp thỏm răng rắc, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, "Không sai." Tiện tay chỉ một cái đại điện, lại chỉ lui tới thị nữ, một bên lão Long Vương, cuối cùng rơi xuống trên bàn chén đĩa bát đũa. Trong mắt hắn, tất cả những thứ này phảng phất không có gì khác nhau, không quản là Long Vương vẫn là chén ngọn đèn, đều như thế, không có khác nhau, những thứ này đều là ta. Muốn cái gì, một hồi tất cả đóng gói mang đi. Dứt lời, hắn việc nhân đức không nhường ai bước lên cung điện vị trí cao nhất, cái kia vốn là lão Long Vương vị trí, đại mã kim đao ngồi xuống. Sau lưng, một thân lục bào lão Long Vương vẻ mặt đau khổ, muốn phản bác lại không dám mở miệng, liền đại khí cũng không dám nhiều thở một cái, chỉ hận không phải đem chính mình giấu vào cái bóng bên trong. Sợ gây nên cái kia tiểu tổ tông chú ý, vạn nhất bị điểm tên đóng gói mang đi trở thành cái gì mới lạ đồ chơi cầm đi chơi bừa. Vừa nghĩ tới chính mình có thể bị đóng gói cất vào trong giỏ sách gián dấp, lão Long Vương không nhịn được dùng mình. Vậy hắn đạo này diễn Long Vương mặt mũi, nên đi chỗ nào đặt? Càng nghĩ càng không yên tâm, hắn tranh thủ thời gian hướng sau lưng quy thừa tướng liếc mắt ra hiệu. Chỉ chốc lát sau, ăn uống, xinh đẹp vũ cơ, từng kiện hiếm thấy chân loạn, như nước chảy trình đi lên. Trong cung điện lập tức vang ca điên hót, phi thường náo nhiệt. Phương Khánh một ngụm lại một ngụm uống rượu. Rượu là ngàn năm ủ lâu năm, tư vị thuần hậu, đồ ăn cũng làm đến vô cùng tốt, chỉ là cuối cùng kém thái sư phụ tay nghề một điểm ý tứ, so ra kém đầu kia chỉ trị giá 2 tiền bạc cá sống hấp. Hắn hôm nay đến, chủ yếu là mang tiểu gia hỏa thấy chút việc đời. Còn những cái khác, bất quá là tiện thể gõ một chút chuyện này đối với Long Công Long Mẫu. Cái khác tạm dừng không nói, Phương Khánh mặc dù không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng thân là phong nguyện trong chàng lao tham ăn, bên cạnh hắn lui tới, cái nào không phải quốc sắc thiên hương. Hôm nay lại bị một cái cựu thiên tuế lao phụ thèm nhỏ dãi. Nói ra, sợ là muốn bị trưởng công chúa điện hạ các nàng chết cười. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, liền nghe được một tiếng duyên dáng gọi to, ai ôi ta tưởng là ai chứ? Không thấy người, trước nghe âm thanh, cái kia giọng nói xốp giòn mị tận xương, thẳng dậy người bên thai như nhũn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng gặp một đạo bích ảnh nhanh nhẹn lướt vào trong điện, nguyên là cái lục y nữ tử, nhìn dáng dấp cũng liền 16 tuổi, dáng người thướt tha tư thái đáng yêu, nhất là một đôi giống như cười mà không phải cười ẩn tính mắt, câu hồn phách người, cũng không hành lễ bần an, thẳng sát bên Phương Khánh bên người ngồi xuống, mềm nhũn dán đem lên tới, ngài chính là thiếp thân chủ nhân sao? Cái kia thanh tuyến so với tư thái càng nhu ba phần, thẳng xốp giòn đến xương người bên trong đi. Phương Khánh hơi nhíu mày, không vui chuyển hướng lão Long Vương, đây là nữ nhi của ngươi. Quả thật vô lễ. Lão Long Vương sắc mặt càng thêm đắng chát, không, là phu nhân nhà ta. À, không phải, Phương Khánh sững sờ, quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên cái kia đáng yêu giai nhân mặt mày ẩn tình rằng rớp. Nhưng, nói đi thì nói lại. Không khách khí chút nào đem nữ tử đưa tới rượu uống một hơi cạn sạch. Ân, tư bị quả thật không tệ. Tiện tay đè lại cái kia làm loạn tay nhỏ, ho nhẹ một tiếng, cái kia. Thận trọng điểm. Hắn cũng không phải cố kỵ lão Long Vương, dù sao cũng là hắn nhà mình nhỏ đồ chơi, làm sao thưởng thức đều hợp tình hợp lý. Chỉ là nhà mình đồ đệ còn tại bên cạnh nhìn xem, dù sao cũng phải bận tâm một chút hình tượng. Phương Khánh suy nghĩ một chút, trước tiên đem trong ngực cái kia không an phận lục y nữ tử một mực để lại, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Lão Long Vương, đem nhà ngươi long nữ kêu đi ra à, để cho các nàng đổi nhà ta đổ nhi vui vừa." Nghe xong nâng lên nhà mình nữ nhi, lão Long Vương lập tức tinh thần tỉnh táo, đáp ý nói, "Chủ thượng, ngài đừng nhìn phu nhân nhà ta yêu hồ đồ, nhưng ta mấy cái kia nữ nhi thế nhưng là giáo dục phải vô cùng tốt, từng cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, nhất hiểu nhân gian cấp bậc lễ nghĩa." Trong lòng hắn tuy có mấy phần lo nghĩ, lại cũng không quá lo lắng, bất quá là cùng cái tiểu hài tử chơi đùa, có thể ra cái gì đừng dễ. Đang lúc nói chuyện, lại gặp một đám oanh oanh yến yến chậm chậm mà vào, từng cái dung mạo diễm lệ, trong lúc nhất thời càng đem trong điện châu đáo ánh sáng đều so sùng dưới. Đang vùi đầu ăn uống tiểu lộ đang nhìn đến ngây dại. Hắn cái này niên kỷ thiếu niên, để cho hắn tử mỹ nữ tỷ tỷ cùng một đầu lòng chính giữa lựa chọn, hắn chắc chắn đối với long càng cảm thấy hứng thú. Nhưng giờ phút này, hắn không cần xoắn xuýt, bởi vì tới chính là mỹ lệ long nữ tỷ tỷ. Cùng lúc đó, Phương Khánh cũng sửng sốt, một ngụm rượu suýt nữa phun ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trong đám người nhất là đoan trang xinh đẹp vị kia. Lão Long Vương còn tại nhiệt tình giới thiệu, đây là Long Ngũ công chúa, là ta chín cái nữ nhi bên trong giáo dục tốt nhất, tính tình nhất là e lệ, những năm gần đây một mực thâm cư khuê các, chưa bao giờ thấy qua ngoại nam, để cho nàng cùng tiểu chủ bên trên chơi đùa, không có gì thích hợp bằng. Lời này vừa ra, không những Phương Khánh trầm mặc, liền Long Ngũ công chúa cũng trầm mặc. Hai người liếc nhau, đều là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Phương Khánh trầm mặc một lát, quay đầu đối với ngây thơ tiểu lộ đang chỉnh trọng nói, cái này ngươi không nắm chắc được, để đó để sư phụ tới. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy cái kia rụt rụt rè rè nữ tử thức tha ngồi ở Phương Khánh bên người, xích lại gần hắn bên thai nhẹ giọng thì thầm, "Hảo đệ đệ, suýt, cha nương ta không biết ta ở bên ngoài làm cái này." Phương Khánh khỏe miệng có chút run rẩy, "Thật là đúng gì a, ngũ tỷ." Một đêm hoang đường, cá long múa, đêm đến ba canh, Phương Khánh đột nhiên thanh tỉnh. Quanh mình cảnh trí sớm đã biến ảo, trong ngực vuốt ve an ủi mỹ tiểu nương biến mất không còn tâm tích, nơi này cũng không còn là Long cung đại điện, trở nên âm lãnh vô cùng, chỉ có mấy sợi như có như không mùi thơm còn tại chót mũi quanh quẩn. Phương Khánh đứng dậy giạ bước, lần theo cái kia sợi mùi thơm đi ra đại điện, đi tới một cái cổ pháp nặng nghề cửa lớn phía trước. Chậm rãi đẩy ra, lộ ra trong đó thanh đồng bản tròn, cùng với cái kia sớm đã chờ đã lâu mọi người, đúng là lâu ngày không gặp thần ma yến tịch. Quán chủ đại nhân, mọi người cùng kêu lên gọi đạo, ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Phương Khánh ánh mắt từ trên thân bọn họ từng cái từ bi nghi ngàn vạn đại thiên tôn, đến người nói tự nhiên ngũ tỷ, mỗi người trong mắt đều nhảy lên không đè nén được hưng phấn. Chư vị đang ngồi, đều là đại biểu cho thế lực khắp nơi áp chú. Là lúc này rồi. Phương Khánh khẽ gật đầu, tại mọi người sáng rực nhìn chăm chú bên trong trầm giọng tuyên bố, chế tạo tiên giới kế hoạch chính thức bắt đầu. Hết cho bộ.